Chương 157, đan dược ngũ phẩm 2. Dược đỉnh cao cỡ một thước, màu xanh sẫm, rậm rạp hoa văn tỏa ánh sáng nhạt. Phẩm chất dược đỉnh không tệ, Lục Thiếu Du cảm giác dược đỉnh này không thua gì long đỉnh của hắn. Thôi hồn độc xuất bắt đầu đánh ra thủ ấn, linh lực tràn ngập trong tay lão rót vào dược đỉnh. Thoáng chốc trong dược đỉnh bùng cháy ngọn lửa, lửa rất nóng, không khí trong sơn động oi bức, nhiệt độ tăng nhanh. Khi nhiệt độ lên cao nhất định, Lục Thiếu Du thấy thôi hồn độc xuất điều khiển lửa lớn nhỏ, mức độ quen thuộc hơn xa hắn. Lục Thiếu Du nhìn hoa cả mắt. Tiếp theo thôi hồn độc xuất móc ra nhiều dược liệu lần lượt bỏ vào trong dược đỉnh luyện hóa. Lửa trong dược đỉnh đã đến mức độ cực kỳ chính xác, cái này cần có linh hồn lực rất mạnh mới khống chế nổi. Thôi hồn độc xuất lấy ra dược liệu làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên, toàn là thứ đáng giá. Xem bộ dạng thôi hồn độc xuất sắp luyện chế đan dược đẳng cấp ngũ phẩm trở lên. Nhìn thôi hồn độc xuất luyện chế dược liệu làm Lục Thiếu Du càng lúc càng ngạc nhiên, lão khống chế linh hồn lực và lửa cực kỳ chính xác, không lãng phí chút tài liệu nào, tốc độ rất nhanh. Nhưng dược liệu rất nhiều, muốn luyện hóa cần nhiều thời gian. Nhìn thôi hồn độc xuất luyện chế cho Lục Thiếu Du học lỏm được nhiều. Từ khí thế của lão nhân áo đen, danh hiệu độc xuất, Lục Thiếu Du đoán thôi hồn độc xuất có lẽ đến trình độ linh xuất. Linh giả linh xuất, đây là cường giả. Thôi hồn độc xuất tập trung tinh thần tu luyện, lao hết sức cẩn thận, từng bước luyện hóa các loại dược liệu. Mãi đến ngày thứ 2 thôi hồn độc xuất mới tinh luyện hết dược liệu, thủ ấn lại thay đổi, lão thở hắt ra. Thôi hồn độc xuất bắt đầu dung hợp linh dịch tinh luyện từ dược liệu. Thủ ấn liên tục bay múa, lửa trong dược đỉnh cháy hừng hực, mùi thuốc đậm đặc tỏa ra. Lục Thiếu Du không thấy, không cảm giác được tình huống trong dược đỉnh, nhưng nhìn mùi thuốc, hơi thở từ dược đỉnh thì linh dược chậm rãi ngưng tụ thành hình, tốc độ bình ổn, linh giả bình thường khó thể làm được. Thời gian dần tuổi, mùi dược trong sơn động càng lúc càng đậm đặc. Ba lại một ngày qua đi, mùi thuốc trong sơn động đã đậm đặc quánh. Người mùi thuốc làm Lục Thiếu Du thầm giật mình, đan dược đẳng cấp gì mà trong mùi thơm chứa lực lượng của bạo. Ong ong ong. Dược đỉnh rung bần bật như có lực lượng bạo lực đụng vào dược đỉnh, rất thần dị. Thôi hồn độc xuất hét lên, "Thủ đan." Thôi hồn độc xuất đổi thủ ấn, dược đỉnh rung lắc càng dữ dội hơn, lực lượng vô hình quyết tán. Đinh. Trong dược đỉnh phát ra thanh âm trong trẻo, nắp dược đỉnh bật mở, một viên đan dược màu xanh to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh lao ra, đan dược xoay quanh trong sơn động. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập, đan dược tỏa ánh sáng chói mắt. Đan dược bay ra khỏi dược đỉnh. Uy nhiếp mạnh mẽ bao phủ sơn động hóa thành cột sáng chói mắt bắn ra ngoài hang. Ầm ầm ầm. Trong sơn cốc vang tiếng nổ đứt hai, một cột sáng bắn lên cao. Trong sơn động đá vụn rơi ầm ầm, hang rung lắc chốc lát sau mới ổn định lại. Tay thôi hồn độc xuất cầm viên đan dược màu xanh, ánh sáng đã thu vào đan, mùi thuốc đậm đặc và năng lượng cuồng bạo vẫn tỏa ra. Mặt Lục Thiếu Du trắng bệnh, năng lượng cuồng bạo làm hắn chịu khổ nhiều, buộc hải vận dụng chân khí chống cự. Lục Thiếu Du tò mò hỏi, đan dược này mấy phẩm? Đan dược ra khỏi đỉnh gây náo động lớn như vậy thật là đáng sợ, Lục Thiếu Du đoán đẳng cấp đan dược chắc cỡ ngũ phẩm nhưng không dám kết luận là mấy giai. Lục Thiếu Du chưa từng tiếp xúc loại đan dược đẳng cấp này. Thôi hồn độc xuất trả lời, chỉ là ngũ phẩm trung giai. Ta bị thương, chỉ luyện ra được đan dược ngũ phẩm, miễn cưỡng chữa lành vết thương một ít. Bây giờ ta phải trị thương, ước chừng 10 ngày. Ngươi có thể đi ra ngoài hoặc ở lại trong hang. Lục Thiếu Du nói, ta ở lại, nếu lao không cho ta thuốc giải mà đi luôn thì ta biết làm sao. Thôi hồn độc xuất liếc Lục Thiếu Du, vậy ngươi cứ ở lại. Thôi hồn độc xuất nuốt đan dược, bắt đầu trị thương. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, 10 ngày vừa lúc cho hắn tu luyện, chữa lành vết thương hoàn toàn. Lục Thiếu Du ném đan dược tam phẩm vào miệng. Hắn định thừa dịp luyện hóa ít đan dược tăng mạnh thực lực. Lần trước Lục Thiếu Du dùng chân khí vũ sư ngũ trọng thi triển chu tức quyết, giờ hắn chỉ có thể dựa vào luyện hóa đan dược mới tăng mạnh chân khí nổi. May mắn đan dược trong tay Lục Thiếu Du mặc dù phẩm cấp không cao nhưng số lượng nhiều, trong túi không gian của đại thủ lĩnh Bạo Lang Dung binh đoàn có khá nhiều đan dược. Lục Thiếu Du hơi xem trọng đan dược tam phẩm, còn nhị phẩm thì hắn ăn như nhai kẹo. Đan dược nhị phẩm không có tác dụng lớn cho Lục Thiếu Du, hiện tại hắn là vũ sĩ thất trọng, 300 viên đan dược nhị phẩm cũng không khiến thực lực của hắn tăng mạnh một trọng. Lát sau Lục Thiếu Du điều tức, đan dược vào miệng tan thành năng lượng khổng lồ, hắn chậm rãi luyện hóa nó. Trong khí hải đan dược tăng dần chân khí, nhưng còn xa mới đột phá vũ sĩ bắt trọng nổi. Lục Thiếu Du mải mê luyện hóa quên đi thời gian. 10 ngày không dài, đúng 10 ngày sau lão nhân áo đen thở hắt ra, tỉnh lại. Phù phù. Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, hắn cảm giác trong đan dược khí hải tràn đầy chân khí, đẳng cấp đến trung giai vũ sĩ thất trọng. Luyện hóa đan dược không có hiệu quả lớn như trực tiếp thôn vệ chân khí. Thôi hồn độc xuất nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt kinh ngạc nói, mới 10 ngày mà thực lực của tiểu tử tiến bộ nhiều. Lục Thiếu Du không giấu đi hơi thở nên không lừa được Thôi hồn độc xuất. Lục Thiếu Du nhìn Thôi hồn độc xuất, vết thương của lão sao rồi? Sắc mặt Thôi hồn độc xuất đã tốt hơn nhiều, khí thế càng mạnh, chắc vết thương không trầm trọng. Thôi hồn độc xuất nhớ đến vết thương trên người, sắc mặt âm trầm nói, không nghiêm trọng, nhưng muốn lành hẳn thì còn lâu. Thôi hồn độc xuất nói với Lục Thiếu Du, tiểu tử, ngươi rất can đảm, người bình thường ở trước mặt ta đã sợ run lẩy bẩy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta có gì phải sợ hãi run rẩy? Tuy lão mạnh thật nhưng không lý do tùy tiện giết ta đi. Lục Thiếu Du lại thầm lo lắng, nếu Thôi hồn độc xuất nổi hứng muốn lấy mạng hắn thì đúng là không có chỗ để tê ban. Thôi hồn độc xuất nói, thử, đừng dùng chiêu khích tướng trước mặt ta, vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Ta muốn giết người liền giết, không ai ngăn được, cũng không lo được, miễn ta thích, nhưng ta đã hứa không giết người thì sẽ giữ lời. Chúng ta đi. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, đi. Chúng ta đi đâu, kẻ thù của ta sẽ không ngờ ta chịu thiệt lớn thế này lại nhanh chóng trở về cổ vực, ta phải làm ngược lẽ thường, trở về cổ vực. Thù này sẽ có ngày ta trả. Mắt Thôi hồn độc xuất bắn ra tia sáng lạnh làm Lục Thiếu Du dùng mình. Nhìn ra được Thôi hồn độc xuất có thù rất sâu. Lục Thiếu Du ngây người, đi cổ vực. Lục Thiếu Du có nghe nói về cổ vực, xuyên qua sơn mạch Vũ Đô là đến cổ vực. Nhưng muốn vượt qua sơn mạch Vũ Đô sẽ mất hơn nửa năm, dù cưỡi yêu thú bay cũng cần 2 tháng. Chương 158, đi cổ vực 1. Lục Thiếu Du trầm giọng hỏi, chẳng lẽ lão muốn ta đi với lão? Sâu trong sơn mạch Vũ Đô có nhiều yêu thú cao giai, Lục Thiếu Du không muốn đi chút nào. hơn nữa Lục Thiếu Du cần phải đi Vân Dương Tông, nếu cùng tôi hồn độc xuất đến cổ vực muốn trở về sẽ rất rắc rối. Thôi hồn độc xuất trả lời, đúng vậy, vết thương của ta chưa lành hẳn, cần có người sai khiến. Lục Thiếu Du nói, ta thuê một bà vũ cho lão sai khiến được không? Lão thích thiếu phụ thì ta cũng tìm được, ta không muốn đi cổ vực, lão làm ơn tha cho ta. Thôi hồn độc xuất nói, ngươi thích thì cứ đi, nhưng một năm sau ta mới cho thuốc giải, ngươi cứ đến cổ vực tìm ta, đó là nếu như ngươi có thể tìm thấy ta. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, coi như lão giỏi. Mạng nhỏ nằm trong tay đối phương, Lục Thiếu Du chỉ có thể nghe theo Thôi hồn độc xuất bài bố. Thôi hồn độc xuất nói, chúng ta đi, tìm dòng binh đoàn đi cổ vực, chúng ta lẫn vào trong dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du gật gù, biết rồi. Trong sơn mạch Vũ Đô có nhiều dòng binh đoàn đi cổ vực, dọc đường đi sẽ hái linh dược, bắt yêu thú, hộ thống thương nhân hoặc người xuyên qua sơn mạch Vũ Đô qua lại giữa cổ vực và Linh Vũ đại lục. Loại dòng binh đoàn này thông thường rất mạnh, nếu không có thực lực mà muốn đi qua sơn mạch Vũ Đô là chuyện không thể. Sâu trong sơn mạch Vũ Đô đầy yêu thú tam giai, cũng có nhiều yêu thú tứ giai. Nếu xui đụng chúng yêu thú ngũ giai cũng không lạ gì. Đổi lại mỗi lần dòng binh đoàn đều thu hoạch lớn hơn, hay có linh giả đi chung. Lục Thiếu Du nghe Lam Linh nói Bạch Lang dòng binh đoàn thuộc loại dòng binh đoàn bảo hiểm này. Nhưng Bạch Lang dòng binh đoàn bị một trưởng lão Vạn Thú Tông tiêu diệt chỉ trong một đêm, có thể tưởng tượng Vạn Thú Tông mạnh cỡ nào. Lục Thiếu Du đi theo Thôi Hồn Độc Xuất rời khỏi sân cốc. Thôi Hồn Độc Xuất nhìn phương hướng, tiến tới trước. Thôi Hồn Độc Xuất hỏi, có biết gần đây có dòng binh đoàn nào nghỉ chân không? Lục Thiếu Du trả lời, đằng trước có một cái. Lần trước ra ngoài Lục Thiếu Du tình cờ phát hiện một sơn cốc nơi dòng binh nghỉ tạm. Thôi Hồn Độc Xuất nói, chúng ta tìm một dòng binh đoàn, khiến bọn họ hộ tống chúng ta đi cổ vực. Lục Thiếu Du hỏi, nếu kẻ thù của lão ở bên này chẳng phải càng dễ bị phát hiện sao? Hiện nay người Lục Thiếu Du có độc, hắn không mong Thôi Hồn Độc Xuất gặp phải kẻ thù. Thôi Hồn Độc Xuất nói, bọn họ sẽ không ngờ ta khiến dòng binh đoàn hộ tống đi. Nhớ kỹ là từ bây giờ ngươi chính là cháu của ta, còn ta là thúc thúc của ngươi, tránh cho trên đường đi bị người nghi ngờ. Lục Thiếu Du nhìn Thôi Hồn Độc Xuất chằm chằm, lão ăn hiếp ta. Đông Dương có thêm một thúc thúc, không chơi kiểu này. Vớ vẩn, ta ăn hiếp ngươi thế nào? Ta làm thúc của ngươi đã là xem trọng ngươi. Thôi Hồn Độc Xuất lườm Lục Thiếu Du, đến cổ vực rồi ta sẽ trừ độc cho ngươi, nhưng nếu trên đường đi ngươi giở trò gì sẽ chết rất thảm. Chút thực lực của ngươi thì ta chỉ cần một đầu ngón tay đủ nghiền nát. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, ta làm sao dám? Mạng nhỏ của ta rất đáng giá, hy vọng lão cũng giữ lời hứa, đến cổ vực làm ơn giải độc cho ta. Hai người vượt qua mấy ngọn núi. Có Thôi Hồn Độc Xuất đi theo, ích lợi duy nhất là Lục Thiếu Du không cần cẩn thận những khi đi ngang rừng cây. Một sơn cốc xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Xuất. Trong sơn cốc rộn ràng tiếng người đã lâu mới nghe thấy, khá là náo nhiệt. Sơn cốc cỡ 2000 thước, có nhiều kiến trúc gỗ. Lúc hai người vào sơn cốc, Thôi Hồn Độc Xuất giấu đi hơi thở, bề ngoài như một lão nhân bình thường, không thấy dấu hiệu gì là lão quái vật khí thế cực kỳ cường đại. Trong sơn cốc có nhiều người ngồi dưới đất, trước mặt bày một tấm vải, đặt các loại dược liệu, da lông yêu thú đê dài vân vân để buôn bán. Có người bán binh khí. Trông như chợ giao dịch, nhiều người đang có kẻ mặc cả. Khá nhiều thương nhân trực tiếp mua dược liệu, những thứ khác ở nơi đám dòng binh đoàn tụ hợp lại. Trong sơn mạch Vũ Đô thường có những chỗ nhốn nháo thế này. Lục Thiếu Du quan sát sơn cốc, so với chỗ dòng binh đoàn tụ tập lần trước hắn cùng Lam Linh ghé qua thì nơi này náo nhiệt hơn. Lục Thiếu Du đi vào một chỗ trông như tử quán, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi, hai vị đại nhân muốn nghỉ lại hay ăn gì? Lục Thiếu Du móc 20 khối kim tệ ra giao cho tiểu nhị, có đồ ăn gì ngon cứ bưng lên. Sáng đây xin hỏi chỗ này có dòng binh đoàn đi cổ vực không? Chúng ta muốn nhờ dòng binh đoàn hộ tống đi cổ vực. Muốn hỏi thăm tin tức dòng binh đoàn thì các tiểu nhị kia mắt nhanh nhẹn, biết nhiều tin tức nhất. Thấy kim tệ thì mắt tiểu nhị càng nhiệt tình hơn, đại nhân, vừa lúc chỗ chúng ta có một dòng binh đoàn đi cổ vực, ta sẽ hỏi thăm xem bọn họ có thể mang các vị đi hơn, nhưng không thể thiếu phí dụ. Lục Thiếu Du nói, cái này không thành vấn đề, nếu ngươi làm tốt lát nữa ta sẽ thưởng. Lục Thiếu Du biết ngay tìm tiểu nhị là chính xác. Tiểu nhị vui vẻ nói, vâng, mời đại nhân ngồi chờ, ta đi hỏi ngay, cũng sẽ bưng đồ ăn lên. Chỗ này hiếm khi gặp người rộng rãi như Lục Thiếu Du, tiểu nhị đưa hai người Thôi Hồn Độc Xuất ngồi xuống đại sảnh, chạy đi làm việc. Lục Thiếu Du quan sát bốn phía, trong đại sảnh có 10 cái bàn, một nửa đã hết chỗ. Mọi người ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Xuất rồi tiếp tục ăn đồ của mình. Trong chỗ các dòng binh nghỉ ngơi có một quy định ngầm là không được tùy tiện đánh lộn gây chuyện, nếu không rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Tại đây dù ngươi mang nhiều báu vật, bình thường sẽ không bị cướp, đương nhiên đó là lúc bình thường. Một lát sau, có tiểu nhị bưng nhiều thức ăn lên. Đã nhiều ngày Lục Thiếu Du không ăn cơm, giờ ăn thả cửa. Tu vi của Lục Thiếu Du chưa đủ trình độ mấy tháng không ăn cơm. Lục Thiếu Du thấy Thôi Hồn Độc Xuất chỉ ngồi ngó thì lễ phép mời, lão không ăn sao? Lục Thiếu Du biết thực lực của Thôi Hồn Độc Xuất không cần ăn cái gì. Thôi Hồn Độc Xuất lườm Lục Thiếu Du, gọi ta là thuốc. Thôi Hồn Độc Xuất tiếp tục bảo, ngũ cốc hoa màu, rượu thịt vào bụng để lại cho khí, lâu dần thân thể chịu ảnh hưởng. Sau này cơ thể nặng nề kéo theo tu vi không thể tiến bộ, cho nên ngươi ăn chúng nó ít chút đi. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, có thật không? Ăn chút gì mà hỏng việc tu luyện thì đúng là khủng khiếp. Thôi Hồn Độc Xuất nói, tin hay không tùy ngươi, chờ khi tu vi cao ngươi sẽ hiểu. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Có lẽ Thôi Hồn Độc Xuất nói đúng, nhưng hơi phóng đại. Trên đời này có ai không ăn gì? Lục Thiếu Du thấy tiểu nhị vừa rồi đưa một nam nhân cao to đến. Nam nhân khá đặc biệt, vóc dáng và vỡ, sau khi có thanh đại đao, khí thế siêu phàm. Tiểu nhị tới gần bàn Lục Thiếu Du, giới thiệu, đại nhân, vị này chính là tam đoàn trưởng đại nhân của Thanh Phong Dòng binh đoàn, có thể đưa các người đi cổ vực. Chương 159, đi cổ vực 2. Nam nhân cong đao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du và Thôi Hồn Độc Xuất, hỏi, các người là ai? Muốn đi cổ vực làm gì? Lục Thiếu Du đứng lên nói chuyện, tam đoàn trưởng, đây là thúc của tại hạ. Chúng ta bị một con yêu thú tam giai trong sơn mạch Vũ Đô tập kích, có 6 người chết, chỉ thúc điện chúng ta trốn thoát nên không đi cổ vực được. muốn nhờ Quý Dung binh đoàn mang chúng ta đi đoạn đường. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế từ nam nhân có đao, hắn ngạc nhiên vì tu vi của gã cơ vũ sư bắt trọng trở lên, ngang ngửa nữ nhân độc các kia. Nghĩ đến nữ nhân độc ác là lòng Lục Thiếu Du rực cháy lửa giận, thù này không trả không là quân tử. Sau này hắn mà gặp lại nữ nhân độc ác kia thì quyết tâm tính sổ với nàng. Nam nhân cong đao nói, thì ra là vậy, trùng hợp chúng ta nghỉ ngơi tại đây, mang theo các người cũng được, nhưng giá tiền thì mỗi người 2 vạn kim tệ, không mặc cả. Nếu đồng ý thì bây giờ lên đường ngay, đoàn chúng ta sắp xuất phát. 2 vạn kim tệ một người. Lục Thiếu Du thầm nhủ giá hơi mắc, hắn nhìn tôi hồn độc xuất chằm chằm. 2 vạn kim tệ một người, tổng cộng 4 vạn kim tệ là số tiền lớn, hắn không muốn bỏ tiền ra khơi khơi. Tôi hồn độc xuất móc 2 gốc dược liệu màu xanh biết ra, ta không có kim tệ nhưng có 2 gốc bách linh thảo chắc cỡ 4 vạn 5000 kim tệ. Ta dùng 2 gốc bách linh thảo đổi 4 vạn kim tệ, đồng ý không? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, bách linh thảo? Lão độc vật này mang theo nhiều dược liệu thật, toàn là đồ tốt. Bách linh thảo quý giá hơn long tu thảo một chút. Nam nhân cong đao nói, đương nhiên được, mời hai vị theo ta, chúng ta đang định xuất phát đi cổ vực. 2 gốc bách linh thảo tổng giá trị trên 4 vạn kim tệ, gã sẽ bán được 5 vạn kim tệ nên đương nhiên không từ chối. Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất đi theo nam nhân cong đao ra khỏi tử quán. Trong lúc trò chuyện Lục Thiếu Du được biết nam nhân cong đao tên Hạ Thanh Sơn, tam đoàn trưởng của Thanh Phong Dung binh đoàn. Thanh Phong Dung binh đoàn có 3 đoàn trưởng, 130 thành viên. Nhưng chỉ có 30 người đi cổ vực, có đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đi chung. Đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phàm thực lực vũ phách ngũ trọng, nhị đoàn trưởng Lý Phong linh sư cửu trọng. Thanh Phong Dung binh đoàn có 30 người, hộ tống 3 người đi cổ vực, cộng thêm Lục Thiếu Du và thôi hồn độc xuất là 5 người. 3 người khác trả giá 2 vạn 5000 kim tệ được hộ tống từ thành Vũ Đô đi. Chuyến này Thanh Phong Dung binh đoàn chỉ hộ tống 5 người đã kiếm được mười mấy vạn kim tệ, tuy lời nhiều nhưng đó là lấy mạng ra đổi. Đi sâu vào sơn mạch Vũ Đô tùy thời gặp nguy hiểm, nhưng có yêu thú phi hành nên đi đường an toàn hơn chút, nhưng nếu gặp phải yêu thú phi hành khác tấn công thì vẫn nguy hiểm như thường. Vì 2 gốc bách linh thảo nên Hạ Thanh Sơn khá là khách sáo với Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất. Trong lúc nói chuyện Hạ Thanh Sơn đưa Lục Thiếu Du đến hô đất trống đằng sau sơn cốc, nơi đó có 3 con yêu thú phi hành khổng lồ chờ sẵn. 3 con yêu thú phi hành thể tích to lớn, đứng trên mặt đất cao 2 thước rưỡi, dài 7, 8 thước, thân hình khổng lồ. Lục Thiếu Du cảm giác hơi thở từ người yêu thú phi hành phong hệ hậu kỳ nhị giai, hắc đầu giác trí. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, tốc độ của hắc đầu giác trí khá nhanh, hiếm thấy. Trên đất trống, Lục Thiếu Du thấy có 30 người đứng xung quanh. Hạ Thanh Sơn đến trước mặt một nam nhân mặc áo ngắn, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu trắng xì xầm gì đó rồi y móc 2 gốc bách linh thảo ra. Nam nhân mặc áo ngắn đi tới chỗ Lục Thiếu Du và thôi hồn độc xuất, nhìn hai người một lúc sau nói, ta là đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phạm của Thanh Phong Dung binh đoàn, hai vị hãy cùng chúng ta đi cổ vực. Thanh Phong Dung binh đoàn sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho hai vị. Lục Thiếu Du nói, vậy xin đa tạ đại đoàn trưởng. Không cần cảm ơn, chúng ta thu tiền rồi. Hoàng Kỳ Phạm nói, hiện tại chúng ta xuất phát đi. Ong ong ong. Tiếng rít trầm thấp vang lên, 3 con hắc đầu giác trí đập cánh bay lên. Đôi cánh to lớn hơn thân hình, 2 cánh rội ra dài 10, 13 thước. Hoàng Kỳ Phạm dặn dò, hai vị hãy ngồi trên chính giữa lưng yêu thú đi, có 3 người khác cũng đi cổ vực. Chúng ta sẽ mất khoảng 1 tháng là đến cổ vực. Lục Thiếu Du cảm ơn. Thôi hồn độc xuất không nói tiếng vào, thực lực như lão khinh thường dài dòng với đám người dòng binh đoàn này. 3 con hắc đầu giác trí bay lên cao, đã có người nhảy lên lưng hắc đầu giác trí. Lục Thiếu Du vận dụng chân khí tụ dưới chân giẫm đất lấy đà nhảy lên lưng con hắc đầu giác trí chính giữa. Vù vù vù. Thôi hồn độc xuất lắc người lặng lẽ đáp xuống cạnh Lục Thiếu Du. Có 11 người ngồi trên lưng hắc đầu giác trí, trừ Lục Thiếu Du, thôi hồn độc xuất ra còn 9 người khác. Lưng hắc đầu giác trí rộng 8, 9 thước, 11 người ngồi không chật chội, nếu có thêm người thì hơi thiếu chỗ. Lục Thiếu Du liếc trộm 9 người khác. 6 người là thành viên Thanh Phong Dung binh đoàn, trong đó có nhị đoàn trưởng Lý Phong mặc áo trắng. 5 người khác thực lực cơ vũ sư. Trừ 6 người ra còn có 3 vị khách đi cổ vực. Một phu nhân trung niên, thân hình khá nổi nở. Một thanh niên tóc ngắn mặc trường bào, một thanh niên tóc dài mặc hoa phục. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên tóc dài hoa phục lâu hơn chút, vì trong nam nhân thì người này thuộc loại đẹp trai, nếu trong kiếp trước của Lục Thiếu Du đủ chuẩn làm mặt trắng chờ phú bà nuôi, ý như giả bảo ngọc trong sách. Cảm giác ánh mắt của Lục Thiếu Du, thanh niên mặc hoa phục khoanh chân ngồi trên lưng hắc đầu giác trí nghiêng đầu liếc hướng Lục Thiếu Du. Mắt thanh niên hoa phục sáng ngời chứa áp lực người lạ đừng tới gần, mơ hồ toát ra lạnh lẽo. Lục Thiếu Du thu về tầm mắt, thầm nghĩ, người này thật lạnh lùng. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên lưng hắc đầu giác trí. Mọi người ngồi ổn định, 3 con hắc đầu giác trí đập cánh bay lên trên cao sơn mạch thẳng hướng cổ vực. Trên lưng hắc đầu giác trí, thôi hồn độc xuất nhắm mắt tính toán suốt, hơi thở nhàn nhạt khuyết tán, dường như lão đang điều tức. Lục Thiếu Du sớm nuốt 2 viên đan dược tam phẩm, lúc này hắn luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể thành chân khí tinh thuần rót vào khí hải đan dược. Mọi người ngồi trên lưng hắc đầu giác trí không nói chuyện, bên hai chỉ có tiếng hắc đầu giác trí vỗ cánh kéo khí lưu dít. Mọi người đều đang điều tức. Thời gian chậm rãi trôi. 7 ngày sau, 3 con hắc đầu giác trí đáp xuống đất. Vị trí đáp là một sơn cốc, cũng là nơi dòng binh tụ tập. Có nhiều dòng binh đoàn đội đã ở đây. Mọi người vào trong tiểu quán ăn uống no nê, 7 ngày nay người thực lực kém mỗi ngày ăn lương khô cầm hơi. Nghỉ ngơi xong đám người lại xuất hiện đi. Lục Thiếu Du hỏi được chút tin tức từ đại đoàn trưởng Hoàng Kỳ Phạm. Phía trước là khu vực sâu trong sơn mạch Vũ Đô, bên trong không còn chỗ cho dòng binh đoàn cư trú, thông thường dòng binh đoàn đến đây thì ngừng lại. Chương 160, ai không đi lớn. 1. Tiếp tục đi vào sẽ gặp nhiều yêu thú cao giai, khá nhiều dòng binh mạo hiểm đi vào rồi không bao giờ trở ra nữa. Cùng ngồi trên lưng hắc đầu giác trí nhưng mọi người không nói chuyện với nhau. Đặc biệt là thanh niên tóc dài mặc hoa phục, hầu như không lên tiếng bao giờ, chỉ toàn khoanh chân nhắm mắt. Thôi hồn độc xuất cũng vậy, chìm trong điều tức, mặc kệ Lục Thiếu Du. Lại 5 ngày qua đi, Lục Thiếu Du chợt cảm giác lồng ngực mất máy, Tiểu Long luôn ngủ ấy bông núp đích. Lục Thiếu Du chợt mở mắt ra, Tiểu Long sắp tiến hóa sao? Tiểu Long mấp máy một chút rồi ngừng, dường như lại chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, ba con hắc đầu giác trí chợt nóng nảy táo bạo như gặp cường địch, người lắc lư kinh động mọi người. Két két ba. Người Thanh Phong Dòng binh đoàn trấn an ba con hắc đầu giác trí dần bình tĩnh lại, mọi người căng thẳng cảnh giác. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, hình như vừa rồi Tiểu Long phát ra chút hơi thở khiến ba con hắc đầu giác trí sao động. Tiểu Long đột phá vào lúc này không đúng lúc, nếu bị người phát hiện nó là linh hoàng thú thì ra rối. Tiểu Long tiếp tục ngủ, Lục Thiếu Du thở phào nhẹ nhõm. Nếu đến cổ vực thì Tiểu Long muốn đột phá lúc nào cũng được, ít ra không gây chú ý mới rồi làm sao vậy? Cứ tưởng gặp yêu thú phi hành nào tập kích, làm ta hết hồn. Lý Phong Linh sư cựu trọng lộ biểu tình khó hiểu, mới rồi có hơi thở quái dị thoáng qua nhưng biến mất ngay, rất kỳ lạ. Mới rồi Lý Phong cảm giác có hơi thở kỳ lạ lóe qua nhưng bây giờ không còn dấu vết. Tiếp theo mọi người nghi ngờ bàn tán, nhắm mắt tính dưỡng. Hai ngày sau, trong khi mọi người đang nhắm mắt điều tức thì Hoàng Kỳ Phàm ngồi trên con hắc đầu giác trí bay đằng trước nhất hét to một tiếng, có yêu thú phi hành tập kích, chú ý. Mọi người bừng tỉnh, nhìn chăm chú trước mặt. Có con yêu thú khổng lồ to cỡ 30 thước đập cánh bay tới, yêu thú phi hành thân hình như én, đầu to như con điêu, vướt sắc nhọn, mắt lóe tia hung ác. Lý Phong nói với đám người, xem thể tích thì là bạch đầu điêu, yêu thú phong hệ sơ kỳ tam giai. Ầm. Trong không trung phía trước Hoàng Kỳ Phàm đã đứng thẳng trên lưng hắc đầu giác trí, hộ thân cương khí dựng lên bao phủ gã và hắc đầu giác trí vào trong. Bàn tay Hoàng Kỳ Phàm liên tục đổi thủ ấn, một cây trường thương màu xanh hóa thành luồng sáng bay hướng bạch đầu điêu. Lực lượng cuồng bạo rít gào chấn phá hư không, xé rách dòng không khí đâm vào bạch đầu điêu khổng lồ. Bạch đầu điêu rít lên, két két. Bạch đầu điêu đập cánh, đôi cánh giấy lên rông báo hàng trăm thước quét hướng trường thương, khí lưu cuồng bạo khác xé gió va chạm vào Hoàng Kỳ Phàm. Hoàng Kỳ Phàm hét to một tiếng, xúc sinh muốn chết. Thủ ấn thay đổi, không khí thuộc tính thủy đè ép. Một quả cầu nước to mấy chục thước bay lên cao, hai tay Hoàng Kỳ Phàm đẩy mạnh, chân khí tuôn ra. Quả cầu nước khổng lồ đụng vào khí lưu cuồng bạo. Hai lực lượng va chạm nổ tung trong không trung. Ầm ầm ầm. Quả cầu nước đụng tan bão khí lưu, giọt nước rơi tung tóe, phương xa hóa thành khí lưu tan biến trong hư không. Bạch đầu điêu ăn đau hét lên, két két. Cơ thể khổng lồ bị lực lượng đè lảo đảo, nó trừng mắt nhìn Hoàng Kỳ Phàm, rồi đập cánh xoay người bỏ chạy. Yêu thú tam giai có linh trí khá cao, bạch đầu điêu cảm giác thực lực của đối phương mạnh thì không dám trêu chọc nữa. Hoàng Kỳ Phàm thu về thủ ấn, trường thương ở trên bầu trời hóa thành luồng sáng bay vào tay gã. Hoàng Kỳ Phàm không đuổi theo bạch đầu điêu, yêu thú phi hành không dễ bắt, chúng có thiên phú phi hành khiến nhiều cường giả chịu thua. Lục Thiếu Du liếc thôi hồn độc xuất ngồi cạnh mình, thầm nghĩ, lao độc vật bình tĩnh hay thật. Mới rồi mọi người căng thẳng thần kinh chỉ có lao độc vật là không mở mắt cái nào. Thanh niên Hoa Phục chỉ hé mắt liếc bạch đầu điêu một cái rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Hoàng Kỳ Phàm ở phía trước lên tiếng, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi đi. Ba con hắc đầu giác trí đáp xuống một sơn cốc. Không biết sơn mạch Vũ Đô to cỡ nào, trong thời gian này mọi người vẫn luôn bay bên trên không trung của sơn mạch Vũ Đô. Dưới sơn mạch toàn là rừng cây, sơn cốc, rừng rậm rạp che kín không gian. Ba con hắc đầu giác trí được thành viên tam đoàn trưởng chăm sóc đang nghỉ ngơi, chúng nó không thể cứ liên tục bay đi được. Mọi người nghỉ ngơi trong sơn mạch. Hoàng Kỳ Phàm mở miệng nói, nơi này đã rất nguy hiểm, ít ai vào sâu trong sơn mạch Vũ Đô thế này. Nếu mọi chuyện thuận lợi chúng ta có một tháng để đến cổ vực, nhưng có một chặng đường rất nguy hiểm, đến gần khu vực cổ vực thì an toàn hơn nhiều. Cho nên nửa tháng tiếp theo là thời kỳ chúng ta nguy hiểm nhất. Chủ yếu là nói cho năm người Lục Thiếu Du nghe, thành viên tam đoàn trưởng đều rõ ràng nguy hiểm trên đường đi. Phụ nhân trung niên hỏi, Hoàng đoàn trưởng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phụ nhân có thân hình nảy nở, dáng người lồi lõm toát ra khí chất thành thục làm nhiều dòng binh liếc trộm liên tục. Hoàng Kỳ Phàm ngước nhìn bầu trời, trả lời, chúng ta đã đi con đường này 10 lần, không có chuyện gì xảy ra, hy vọng lần này cũng bình an. Hoàng Kỳ Phàm biết rõ sơn mạch đằng trước nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì thì tiêu đời. Ngực Lục Thiếu Du lại mất máy. Tiểu Long. Tiểu Long bắt đầu biến hóa. Chuyện luôn tình sắp đột phá sao? Long Lục Thiếu Du chìm xuống, hắn cảm giác Tiểu Long đã đến lúc đột phá. Lục Thiếu Du nói với mọi người, ta đi chút bầu tâm sự chút. Hạ Thanh Sơn nói, đi gần đây được rồi, chỗ này cực kỳ nguy hiểm, đừng đi quá xa. Biết rồi. Lục Thiếu Du vội vàng chạy đi, hắn biết sơn cốc này nằm sâu trong sơn mạch Vũ Đô, nguy hiểm hơn hẳn vòng ngoài. Nhưng Tiểu Long sắp đột phá, Lục Thiếu Du hết cách. Có lẽ Tiểu Long đột phá sẽ dẫn đến náo động, không thể để ai phát hiện. Lục Thiếu Du vội chạy lên một đỉnh núi. Tiểu Long luôn ngủ say lúc này vặn vẹo kịch liệt, khí thế cường đại khuếch tán, áp lực vô hình mạnh mẽ. Vù vù vù. Lục Thiếu Du đang định lôi Tiểu Long ra thì một cái bóng vàng nhạt tự động nhảy ra rơi xuống đất, ánh sáng chói lòa lan tràn. Ánh sáng nở rộ, thân hình Tiểu Long hiện ra. Mắt thường thấy rõ Tiểu Long không ngừng biến to, 5 thước, 10 thước, 15 thước. Trong lúc đó Tiểu Long phát ra hơi thở làm Lục Thiếu Du cảm nhận cuồng bạo và đáng sợ. Hơi thở đó xuyên thấu linh hồn, kéo theo linh hồn cùng dao động. Giây lát sau Lục Thiếu Du không còn cảm giác bị áp chế nữa, ngược lại thấy thân thiết với áp lực này. Lục Thiếu Du đoán có lẽ vì hắn và Tiểu Long có huyết khế nên hơi thở này không áp chế hắn. Khí thế trên người Tiểu Long càng lúc càng tăng cao, thân hình tạm dừng khoảng 15 thước, đây là thể tích lớn nhất của Tiểu Long mà Lục Thiếu Du từng gặp. 16 thước, 18 thước, 20 thước, 25 thước. Chương 161, ai không đi lớn. 2. Một lát sau cơ thể Tiểu Long lại trướng to ra, vậy trên người nó càng rõ ràng hơn. Từng miếng vảy tỏa ánh sáng vàng che đậy người Tiểu Long, khí thế càng đậm đặc. Gỡ rào, gỡ rào, gỡ rào. Trong sơn mạch xung quanh vọng lại tiếng gầm giống, như thể đáp lại. 50 thước, 55 thước, 60 thước, 80 thước. Chỉ chớp mắt cơ thể Lục Thiếu Du dài 80 thước, đủ sức nuốt một con sói, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Thân hình Tiểu Long biến to, khí thế cũng dữ dội hơn. Muốn cường đại, phải luôn luôn trở lên mạnh hơn nữa. Gỡ rào. Tiểu Long phát ra tiếng gầm như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, khí thế cường đại lúc này càng bạo lực quyết tán. Các cây to trong sơn mạch lung lay theo tiếng giống, vô số lá cây rơi rụng tứ tán. trong tiếng gầm như chứa lực lượng to lớn nào đó. Trong chỗ tam đoàn trưởng nghỉ ngơi, ba con hắc đầu giác trí chợt run cầm cập, quỳ rạp dưới đất. Mọi người sớm cảm nhận khí thế cường đại khuyết tán giờ càng ngạc nhiên nhìn hắc đầu giác trí. Khí thế mạnh quá, có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người cẩn thận. Hoàng Kỳ phàm hét to, có yêu thú cường đại tiến đến, mọi người chú ý. Thôi hồn độc xuất luôn nhắm mắt điều tức chợt biến sắc mặt, ủa. Mắt thôi hồn độc xuất bắn ra tia sáng, dây lát biến mất tại chỗ. Thanh niên hoa phục biểu tình ngạc nhiên, mắt lóe tia khó hiểu, lao hướng phát ra hơi thở. Đám người khác thấy hai người đi thì do dự một chút rồi tò mò theo đuôi, bọn họ muốn biết là yêu thú gì phát ra khí thế cường đại như vậy. Trong một rừng cây, thôi hồn độc xuất như hồn ma đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du, mắt quét bốn phía nhưng không thấy gì. "Tiểu tử, ngươi ở đây làm gì? Có phát hiện cái gì không?" Lục Thiếu Du ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn thôi hồn độc xuất, "Lão thúc, có thể tránh ra chút được không?" "Ta đang đi, thúc đứng bên cạnh thế này thì ta kẹt." Thôi hồn độc xuất túi đầu nhìn Lục Thiếu Du ngồi trên bãi cỏ, trồng nông trắng bóc, mùi hôi nồng nặc, "Khốn kiếp, ngươi đi kiểu gì mà hôi vậy?" "Vù vù vù." Một người đáp xuống bên cạnh thôi hồn độc xuất, là thanh niên hoa phục tóc dài. Đôi mắt sáng thấy nửa cái mông trắng kèm theo mùi hôi thối. Thanh niên hoa phục hét to, "A!" Thanh niên hoa phục xoay người đi, nói, "Vô sỉ." Lục Thiếu Du chừng thanh niên hoa phục, "Vô sỉ gì? Đời người xưa nay ai không chết? Có ai chưa bao giờ đi lớn? Ngươi chưa đi bao giờ sao? Gần đây bị tà bón, hơi hôi chút chứ có gì mà la." Lục Thiếu Du tiếp tục hưởng thụ khoái cảm. "Vù vù vù." Mọi người cũng chạy tới nơi chiêm ngưỡng cặp mông trắng. Phụ nhân trung niên mắt sáng rực nhìn kỹ mông Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất bịt mũi, khinh thường liếc xéo Lục Thiếu Du, hỏi, "Tiểu tử, mới rồi ngươi ở đây có phát hiện cái gì không?" Lục Thiếu Du trả lời, "Không, hình như phương xa có tiếng thú gầm sau đó thúc đến." Lục Thiếu Du quay sang nhìn đám người, "Các vị, ta đang bận giải quyết tâm sự, các người tránh mặt đi được không? Xem người ta đi lớn đẹp lắm sao mà tập thể chạy tới." Hoàng Kỳ Phàm cười ngại ngùng với Lục Thiếu Du, lên tiếng, "Mọi người chuẩn bị xuất phát, nơi này không an toàn, sớm đi thì hơn." Đám người nhanh chóng tản ra, chỉ có phụ nhân trung niên là còn lưu luyến nhìn mông Lục Thiếu Du. Thôi hồn độc xuất quan sát bốn phía, biểu tình quái dị lẩm bẩm, "Hơi thở vừa rồi chắc chắn là linh thú, còn không phải loại bình thường, sao chạy nhanh vậy?" Thôi hồn độc xuất liếc xéo Lục Thiếu Du, "Tiểu tử, ngươi mau lại đây, đừng để bị yêu thú ăn mất đó." Thôi hồn độc xuất bỏ đi. Lục Thiếu Du thấy đám người đi hết mới sờ cánh tay, nhỏ giọng nói, "Tiểu Long, vì ngươi mà ta bán cả mông mình." Tiểu Long thò đầu khỏi ống tay áo Lục Thiếu Du, mắt nhỏ xoe tròn liễu díu, xèo xèo. Lục Thiếu Du nói, "Ngươi cũng cười ta. Mau giấu hơi thở đi, đừng để bị người phát hiện." Lục Thiếu Du quay về chỗ mọi người trú tạm. "Được rồi, tất cả xuất phát." Ba con hắc đầu giác trí đập cánh xoay tròn trên cao, mọi người lần lượt nhảy lên lưng hắc đầu giác trí. Hắc đầu giác trí hí dài, đập cánh bay cao, tiếp tục tiến tới trước. Trên lưng hắc đầu giác trí, phụ nhân trung niên cười với Lục Thiếu Du. Thanh niên hoa phục khinh thường lườm Lục Thiếu Du, phất lờ hắn, tiếp tục nhắm mắt lại. Lục Thiếu Du thầm nghĩ nguy hiểm quá, suýt bị người phát hiện ra Lục Thiếu Du, may mắn hắn lanh trí không thì rắc rối to. Lý Phong nói, "Mọi người chú ý chút, trong sơn mạch đằng trước có một con yêu vương, giải sơn mạch này đều là địa bàn của nó. Yêu vương có ngàn vạn yêu thú thuộc hạ, trong đó có hai con là tứ giai sơ kỳ, một yêu thú hậu kỳ tứ giai. Bản thân yêu vương là ngũ giai sơ kỳ, nếu gặp phải chúng nó thì sẽ nguy hiểm." Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, "Có yêu vương? Yêu thú tu vi ngũ giai sơ kỳ, dù là cường giả vũ tướng tam trọng cũng bó tay." Phụ nhân trung niên hỏi, "Nếu gặp phải thì chúng ta nên làm sao?" Lý Phong trả lời, "Yêu vương kia ít khi đi ra, dù có gặp chỉ cần hiến ít đan dược cho chúng ta không chừng sẽ đi được. Nhưng nếu đám yêu thú tính tình xấu thì chúng ta khó giải quyết." Một thanh âm vang bên tai Lục Thiếu Du, "Tiểu tử, đừng căng thẳng. Yêu vương kia tên Thạch Viên yêu vương, có ta ở đây ngươi sẽ không chết. Nhưng Thạch Viên đúng là không dễ trọng, ta đụng phải nó sẽ kiêng rẻ ba phần, nhưng nếu đánh nhau thì Thạch Viên thua xa." Là thôi hồn độc xuất dùng thuật mật âm. Lục Thiếu Du sửng sốt, "Thạch Viên yêu vương?" Nhị thủ lĩnh cũng nói Thạch Viên yêu vương không dễ trọng, chắc thực lực của yêu thú đó rất kinh khủng. Lục Thiếu Du muốn hỏi thêm thông tin về Thạch Viên yêu vương, nhưng thực lực của hắn không đủ sức thi triển thuật mật âm, không thể hỏi lại thôi hồn độc xuất. Lý Phong nói tiếp, "Chỉ mong chúng ta đừng gặp phải yêu vương này, chỉ cần vượt qua sơn mạch là an toàn." Ba con hắc đầu giác trí bay vững vàng, mọi người lại bắt đầu điều tức. Bọn họ chỉ biết thầm cầu nguyện đừng gặp yêu vương kia, nếu không thì rất khó giải quyết. Chờ mọi người lo điều tức, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, "Tiểu Long, trên người ta có độc, ngươi nhìn xem có thể giải được không?" Lục Thiếu Du và Tiểu Long có huyết khế, biết hết suy nghĩ trong đầu đối phương. Tiểu Long ở trong tay áo của Lục Thiếu Du hiểu ý, nó cắn tay hắn, năng lượng mát mẻ rót vào kinh mạch. Lục Thiếu Du cảm giác khí mát từ Tiểu Long truyền vào người, Lục Thiếu Du nhanh chóng vận động lôi kéo khí mát xuyên qua kinh mạch dẫn tới chỗ phệ huyết hóa cốt đan. Những độc tố bám vào xương toàn thân Lục Thiếu Du, khi gặp khí mát thì bắt đầu dục dịch. Có phản ứng. Cơ thể Lục Thiếu Du đau nhức, chất độc của phệ huyết hóa cốt đan thấm sâu vào xương. Chất độc quá mạnh, hơn hẳn loại độc của Lam Linh. Lam Linh dùng độc dù không có thuốc giải thì có thể tự động bài trừ, chỉ là vấn đề thời gian. Phệ huyết hóa cốt đan này chất độc cuồng bạo vô cùng. Chương 162, ai không đi lớn. 3. Tiểu Long hiểu rõ phản ứng độc tố trong người Lục Thiếu Du, nó vặn vẹo thân thể, trong khí mát chợt tràn ra khí nóng. Khí nóng chui vào cơ thể Lục Thiếu Du nhanh chóng biến thành ngọn lửa vàng chụp lên các chất độc. Mặt Lục Thiếu Du trắng bệnh, cơ thể đau đớn không muốn sống, lửa vàng không ngừng đốt cháy người hắn. Vì đang ở trên lưng hắc đầu giác trị nên Lục Thiếu Du không thể phát ra thanh âm, mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, nếu không sẽ bị người khác phát hiện. Lửa vàng đốt cháy trong cơ thể Lục Thiếu Du, chất độc phệ huyết hóa cốt đan đụng vào lửa vàng liền hòa tan. Nhưng chất độc còn sót lại như có linh tính tụ lại với nhau. Những chất độc giải rác trên xương toàn thân Lục Thiếu Du giờ gom lại ở ngực chống cự lửa vàng đốt cháy. Chất độc khổng lồ lớn hơn chân khí một vũ sư bình thường bị nuốt nhiều. Lửa vàng và chất độc giằng co. Chất độc tụ tập lại, mỗi lần lửa vàng tấn công chỉ đốt tan được chút xíu. Lục Thiếu Du cảm giác lửa vàng của Tiểu Long làm ngực hắn nóng như bị hòa tan. Nếu cơ thể Lục Thiếu Du không nhờ tẩy tùy đan rèn tạo, ngay khi lửa vàng vừa chui vào hắn đã bị đốt thành tro. Dù vậy Lục Thiếu Du chỉ kiên trì được một phút, lửa vàng của Tiểu Long quá kinh khủng. Lửa vàng của Tiểu Long có công hiệu, nhưng ta không chịu được nổi. Lục Thiếu Du nhanh chóng ra lệnh, "Tiểu Long, dừng lại. Nếu để Tiểu Long đốt tiếp sẽ hòa tan ngực Lục Thiếu Du." Tiểu Long nghe lệnh, ngọn lửa vàng ngừng lại. Lục Thiếu Du cảm giác nhẹ người, hắn thở hắt ra. Mới rồi trong vòng một phút chất độc trong cơ thể hắn bị lửa đốt cháy 1%, chất độc còn sót lại chiếm phần ngực Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, xem ra hữu dụng, không cần lo về độc của phệ huyết hóa cốt đan nữa, chờ đến cổ vực sẽ cách lão độc vật thật xa. Ở cùng thôi hồn độc xuất rất nguy hiểm. Nghỉ ngơi chốc lát sau Lục Thiếu Du lại ra lệnh cho Tiểu Long, "Tiểu Long, tiếp đi." Tiểu Long hiểu ý, cắn cánh tay Lục Thiếu Du, khí lạnh rót vào, lửa vàng bùng cháy đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan ở phần ngực hắn. Lửa vàng đốt cháy chất độc phệ huyết hóa cốt đan không thể cản rỡ trong cơ thể Lục Thiếu Du được nữa. Chất đột cố gắng chống lại ngọn lửa vàng, chúng nó e ngại lửa vàng như gặp khắc tinh, vừa tiếp xúc liền hóa thành tro tan biến. Lục Thiếu Du không bất ngờ gì, Nam Thúc từng nói cường giả linh tôn, Vũ Tôn nhận ra Tiểu Long sẽ cướp nó chiếm làm của riêng thì tất nhiên Tiểu Long có điểm nào nghịch thiên, giải chút độc này không là gì. Những chất độc bị đốt tan, Lục Thiếu Du cảm giác cho tàn chất độc bị âm dương linh vũ quyết của hắn luyện hóa thành dòng chân khí tinh khiết tiến vào khí hải đan dược. Một phút sau Lục Thiếu Du không chịu nổi, "Tiểu Long, ngừng." Ngọn lửa của Tiểu Long rất khủng khiếp, lửa vàng không cố ý đốt cháy Lục Thiếu Du, lửa chỉ nhằm vào chất độc đã như vậy, nếu nhằm vào hắn thì chỉ một giây là hắn thành tro ngay. Lục Thiếu Du nghỉ ngơi giây lát lại kêu Tiểu Long dùng lửa vàng đốt cháy chất độc trong người, lặp đi lặp lại. Ba ngày sau Lục Thiếu Du bất ngờ cảm giác lúc này hắn đã chịu đựng được ngọn lửa vàng lâu hơn 2 phút. Đến ngày thứ 5 Lục Thiếu Du có thể chịu đựng lửa vàng 3 phút. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác cơ thể của mình biến đổi, lửa vàng của Tiểu Long trợ giúp thể chất hắn biến đổi nhiều. Gân cốt cơ bắp trong người Lục Thiếu Du chậm rãi tỏa ánh sáng vàng nhạt, đặc biệt phần ngực là vị trí lửa vàng tập trung nhiều nhất. Phần ngực và trái tim Lục Thiếu Du tràn ngập sắc vàng, mơ hồ hắn cảm giác cơ thể mạnh hơn trước nhiều. Lục Thiếu Du không quan tâm mấy chuyện đó, sau này hắn mới phát hiện hành động vô tình kia đã giúp hắn tạo ra phòng ngự thân thể cực cứng rắn. 7 ngày sau, Hắc Đầu Giác Chí phải nghỉ ngơi một lúc mới bay tiếp được. Mọi người đáp xuống một sơn cốc nghỉ ngơi. Trong 7 ngày này trên đường đi đoàn người chỉ gặp 4 con yêu thú tam giai sơ kỳ, nhưng chúng nó bị Hoàng Kỳ Phàm trấn nhiếp bỏ đi, coi như đám người có kinh không hiểm vượt qua. Trong 7 ngày này Lục Thiếu Du không dừng lại luyện hóa, chất độc phệ huyết hóa cốt đan trước ngực đã bị lửa vàng từ người Tiểu Long đốt cháy 8 phần, hắn cũng được nhiều ích lợi, tu vi chân khí đã là hậu kỳ thất trọng. Chờ khi luyện hóa hết 2 phần chất độc còn lại, Lục Thiếu Du sẽ lên đến đỉnh vũ sĩ thất trọng hoặc đột phá vũ sĩ bát trọng. Hạ Thanh Sơn nói, còn 7 ngày nữa, chỉ cần qua 7 ngày là chúng ta đến sơn mạch an toàn. Hoàng Kỳ Phàm nói, 7 ngày, nhanh, đến khu vực an toàn là mọi người sẽ bình an. Tuy Lục Thiếu Du hơi lo nhưng không đến nỗi, có thôi hồn độc xuất bên cạnh tất nhiên hắn an toàn, chỉ sợ lao độc vật bỏ rơi hắn. Đến khu vực an toàn Lục Thiếu Du sẽ tìm cách rời khỏi lão độc vật này. Lý Phong nói, đã đến chỗ nguy hiểm nhất trong sơn mạch Vũ Đô, tùy thời có yêu thú tứ giai xuất hiện, hãy cẩn thận chút. Thanh niên Hoa Phục luôn yên lặng chợt mở miệng nói, chúng ta mau đi đi, chỗ này có vẻ không an toàn. Thôi hồn độc xuất mở mắt ra, nhẹ nhàng nói, không cần, không kịp nữa rồi. Có câu sợ cái gì thì cái đó đến, thôi hồn độc xuất mới nói xong trong rừng truyền đến tiếng xào xạc, mấy chục yêu thú xông tới trước mắt mọi người. Lục Thiếu Du nhìn mấy chục yêu thú, hút ngụm khí lạnh nói, đại địa khiếu lang tam giai sơ kỳ, hỏa diễm thử tam giai trung kỳ, thị cốt lang tam giai hậu kỳ, địa hổ văn hoa hồng lang yêu quy. Trong mấy chục yêu thú có con yêu thú dẫn đầu thể tích to lớn, cao 2 thước, cộng với cái đuôi to dài 100 thước, miệng như rắn, lưỡi dài, người đỏ rực, vảy dày phủ toàn thân, đôi mắt như chuông đồng nhìn mọi người chằm chằm. Long Lục Thiếu Du chìm xuống, yêu thú thổ hệ, huyết tích dịch. Trong ngọc giản của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có ghi lại phẩm loại của yêu thú này, huyết tích dịch là đẳng cấp tứ giai. Mấy chục con yêu thú tụ tập, 3 con Hắc Đầu Giác Chí sợ run cầm cập, khí thế cuồng bạo khuyết tán. Nhiều người trong tam đoàn trưởng sợ toát mồ hôi lạnh. Số lượng yêu thú trên 50 con, toàn là yêu thú tam giai, nếu chúng nó nhào lên một lượt thì mọi người không chống lại được. Quan trọng là bên trên có mấy con yêu thú phi hành đang lượn vòng càng khó đối phó hơn. Hoàng Kỳ Phàm giật mình kêu lên, là huyết tích dịch thuộc hạ của Thạch Viên Yêu Vương. Mọi người cảnh giác, chỉ có thôi hồn độc xuất là không quan tâm, vẫn ngồi xếp bằng dưới đất liếc qua mấy chục yêu thú bao vây xung quanh. Cảm giác hơi thở yêu thú làm Tiểu Long dục dịch, Lục Thiếu Du vội trấn an nó, "Tiểu Long, yên lặng chút đi." Huyết tích dịch nhìn mọi người, nói tiếng người, "Nhân loại, nơi đây là địa bàn của chúng ta, các ngươi không nên đến." Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, quả nhiên là yêu thú tứ giai. Yêu thú tứ giai thuộc loại trung đẳng trong yêu thú. Yêu thú từ nhất giai đến tam giai là yêu thú đê giai, từ tứ giai đến lục giai là yêu thú trung giai. Chương 163, Thạch Viên Yêu Vương, 1. Yêu thú từ thất giai đến cửu giai là đại yêu, mỗi con đều có thể biến thành hình người, thực lực siêu mạnh, rất khủng bố. Trong số yêu thú đê giai từ nhất giai đến tam giai tuy có thiên phú, linh trí mạnh hơn dã thú nhưng chưa thể nói tiếng người. Yêu thú cũng như vũ giả, trong nhân loại có vũ giả và nhân loại bình thường, không phải mọi người đều có thể trở thành vũ giả, trong yêu thú cũng thế. Yêu thú đến từ dã thú nhưng không phải tất cả dã thú có thể trở thành yêu thú, thường 100 con dã thú có một trở thành yêu thú đã là khá. Yêu thú mạnh hơn dã thú rất nhiều, sinh sản nhiều năm yêu thú sinh ra hậu đại đều là yêu thú, không như vũ giả nhân loại khi sinh ra rất có thể là nhân loại bình thường. Về gen thiên phú thì yêu thú mạnh hơn nhân loại nhiều, yêu thú đến tứ giai sẽ kết thành yêu đan trong người, linh trí hoàn toàn mở ra, nói tiếng người nhưng chưa thể biến hình người. Đồn rằng đến đẳng cấp yêu thú thất giai đại yêu thì yêu thú có thể tái tạo thân thể, tùy ý biến hình người. Bởi vì hình người thích hợp tu luyện nhất, đương nhiên đó chỉ là tin đồn, Lục Thiếu Du chưa từng thấy nên không biết thật giả thế nào. Về linh thú, Lục Thiếu Du biết giữa yêu thú và linh thú khác nhau. Linh thú đến đẳng cấp tứ giai cũng có thể ngưng tụ linh đan, tu vi thực lực nhảy lên một giai đoạn mới. Nhưng linh thú muốn nói tiếng người thì chờ đến lục giai, lúc đó linh thú có thể biến hình người. Nhưng linh thú lục giai biến hình người không phải biến ảo bản thể, muốn làm điều đó cần đến thất giai mới có thể. Hoàng Kỳ Phàm đại đoàn trưởng tam đoàn trưởng móc mấy viên đan dược tam phẩm ra, chúng ta chỉ đi ngang qua, chỗ này có ít đan dược, xin chuyển giao cho Thạch Viên yêu vương. Hoàng Kỳ Phàm bàn ấn, một đoàn sáng lam bao bọc mấy viên đan dược tam phẩm bay tới trước mặt huyết tích dịch. Vù 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 vù. Huyết tích dịch mồm thẻ lưỡi, một luồng sáng vàng bắn ra cuốn mấy viên đan dược kéo về trước mặt nó. Huyết tích dịch nói, Thạch Viên yêu vương hiện là nhị yêu vương của chúng ta. Có nhân loại giết yêu thú chúng ta nên gần đây đại yêu vương ra lệnh hễ thấy nhân loại là giết không tha. Đại yêu vương. Lòng mọi người lạnh lẽo, thôi hồn độc xuất lộ biểu tình ngạc nhiên. Huyết tích dịch thẻ lưỡi cuốn mấy viên đan dược tam phẩm vào miệng, giết hết những nhân loại này. Tứ chi huyết tích dịch dẫm đất, mặt đất rung rinh, lực lượng cuồng bạo như cuồng phong thổi qua. Yêu thú tứ giai thông minh không thua nhân loại, huyết tích dịch lấy đan dược tam phẩm của Hoàng Kỳ Phàm vẫn ra lệnh giết hết nhân loại. Hoàng Kỳ Phàm hét to một tiếng, mọi người cẩn thận, mỗi người tự lo thân. Chân khí chấn động. Mấy chục con yêu thú tam giai bao vây, đoàn người cũng khoảng hơn 30 người. Nhưng ai đều biết yêu thú chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong khoảnh khắc yêu thú xung quanh và trên bầu trời lao vào mọi người, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Huyết tích dịch nhanh như chớp lao hướng Hoàng Kỳ Phàm, vảy dựng đứng lóe tia sáng lạnh đỏ máu. Khí thế cuồng bạo mở rộng ngút trời. Lục Thiếu Du cảm nhận khí thế ngút trời từ người huyết tích dịch, mắt lóe tia kinh ngạc nói, yêu thú tứ giai, thật đáng sợ. Huyết tích dịch đẳng cấp cỡ tứ giai sơ giai, nhưng nhìn từ khí thế thì Hoàng Kỳ Phàm không làm gì được nó. Bùm. Đã có nhân loại và yêu thú đánh nhau, chân khí cuồng bạo khuếch tán. Đối mặt đám yêu thú có tổ chức, mọi người trừ dốc hết sức công kích ra không còn cách nào khác. Đám yêu thú có tổ chức không giống yêu thú độc hành. Yêu thú một mình nếu không đánh lại sẽ rút lui, còn yêu thú có tổ chức trừ khi yêu thú thủ lĩnh rút về, không thì có chết cũng không lùi. Thôi hồn độc xuất lạnh nhạt nói, "Tiểu tử, ngươi cứ ở đây đừng núp đích." Thôi hồn độc xuất đánh ra thủ ấn dựng vầng sáng màu đen nhạt cỡ ba thước. Bên ngoài vòng sáng khuyết tán mùi nồng nặc khó ngửi, đám yêu thú không dám tới gần. Huyết tích dịch vọt hướng Hoàng Kỳ Phàm. Thể hình nó cao lớn nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nó biến mất tại chỗ phóng hướng Hoàng Kỳ Phàm. Hoàng Kỳ Phàm không lơ là, biểu tình trầm trọng, chân khí vận chuyển dưới chân nhanh chóng thụt lùi. Xẹt xẹt xẹt. Đang mỹ cổ đại trong khi Hoàng Kỳ Phàm thụt lùi thì chi trước to lớn của huyết tích dịch như đại đao xuyên thủng dòng không khí. Chi trước chộp hư không xé rách dòng không khí như tạo ra không gian khác. Hoàng Kỳ Phàm bối rối bắn ra trường thương đâm thủng dòng không khí, trường thương lao tới trước mặt huyết tích dịch. Hoàng Kỳ Phàm là cường giả vũ phách ngũ trọng, không phải kẻ yếu. Xẹt xẹt xẹt. Hai lực lượng xẹt qua rồi lại va chạm. Người Hoàng Kỳ Phàm tuôn ra chân khí, trường thương lóe lên ánh sáng màu lam, tiếng xé gió vang lên. Thực lực cường giả vũ phách ngũ trọng tuy không làm gì huyết tích dịch được nhưng chính nó cũng không thể làm gì Hoàng Kỳ Phàm. Lúc này Hạ Thanh Sơn đang đấu với Thực Cốt Lang, yêu thú phong hệ tam giai hậu kỳ. Hạ Thanh Sơn bắt đầu đổ hơi, liên tục chém đại đao cong sau lưng, khí thế hùng hồn tuôn ra. Thực Cốt Lang gầm giống liên tục, thân hình to năm, sáu chục thước mà di chuyển cũng rất nhanh. Thực Cốt Lang bắn ra phong nhẫn kỳ dị, tiếng xé gió vang lên không dứt. Hạ Thanh Sơn có thực lực vũ sư cửu trọng, đối phó Thực Cốt Lang tam giai hậu kỳ thì rất vất vả nhưng miễn cưỡng không thua. Lý Phong là linh sư cửu trọng, linh khí không ngừng dao động, vầng sáng rực rỡ bao phủ quanh thân. Từng đợt linh lực ngưng tụ thành lực công kích và linh hỏa đấu với yêu thú hỏa diễm thử trung kỳ tam giai và yêu thú hắc mao yêu hầu trung kỳ tam giai. Lý Phong không dám để hai con yêu thú tới gần, linh giả không thích hợp đánh sáp lá cả. Đánh cận thân linh giả sẽ chịu thiệt, linh giả sở trường công kích nhanh nhẹn, hai con yêu thú tam giai cũng không thể đến gần Lý Phong. Những người khác hôn chiến với yêu thú, vang lên một chuỗi tiếng nổ đi đùng. 30 thành viên tam đoàn trưởng không yếu, toàn là đẳng cấp vũ sư trở lên, thấp nhất là vũ sư nhất trọng. Chiến trường hỗn loạn, hỏa cầu, cột nước, đất ngai nước nẻ. Các loại công kích cuồng bạo, có yêu thú công kích, có nhân loại ngưng tụ năng lượng. Chợt vang tiếng hét thảm, a ba. Cơ mặt Lục Thiếu Du co giật. Thanh niên tóc ngắn mặc trường bào nằm trong ba người đi cổ vực bị một con yêu thú tam giai cắn đứt thành hai khúc. Thực lực của phụ nhân trung niên đến trình độ vũ sư nhị trọng, bị hai con yêu thú tam giai vây công đã bị thương nặng. Khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thanh niên hoa phục tóc dài thì rất ngạc nhiên, hắn không thể nhìn thấu thực lực của thanh niên. Có một con yêu thú trung kỳ tam giai chết dưới chân thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục khoảng 19, 20 tuổi nhưng thực lực đã kinh khủng thế này làm Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên. Lục Thiếu Du luôn tự phụ có âm dương linh vũ quyết, tu vi tăng nhanh, nhưng không ngờ ngoài núi có núi, ngoài người có người, thiên địa to lớn không thiếu người có thiên phú nghịch thiên, từ nhỏ được bồi dưỡng. Dù Lục Thiếu Du có âm dương linh vũ quyết chưa chắc đánh thắng được đối phương. Chương 164, Thạch Viên yêu vương 2. Lục Thiếu Du hỏi Thôi Hồn Độc Xuất, lão thúc không định ra tay sao? Đến lúc này Thôi Hồn Độc Xuất vẫn không nhúc nhích. Thôi Hồn Độc Xuất nói, bọn họ chết sống liên quan gì ta? Ta cần gì cứu họ? Lục Thiếu Du thuyết phục, lão thúc đừng quên nếu bọn họ chết thì chúng ta làm sao xuyên qua dãy sơn mạch này? Chúng ta không có yêu thú phi hành. Nghe Lục Thiếu Du phân tích, cơ mặt Thôi Hồn Độc Xuất co giật. Thôi Hồn Độc Xuất nói, ngươi ở lại trong vòng phòng hộ độc của ta, yêu thú sẽ không dám đến gần. Dứt lời Thôi Hồn Độc Xuất biến mất tại chỗ. Quanh người Lục Thiếu Du dựng lên màn sáng màu đen nhạt. Mấy con yêu thú tam giai cũng dám cản rỡ. Muốn chết. Thôi Hồn Độc Xuất vọt lên cao lơ lửng giữa hư không, tay co lại. Một quả cầu ánh sáng đen ngưng tụ, tiếng bùm bùm trầm đục vang vọng không ngừng. Quả cầu đen nhanh như chớp giáng xuống ba con yêu thú tam giai bên dưới. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm trên cao, thầm nghĩ, thật mạnh. Lao độc vật phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Bùm bùm bùm. Quả cầu ánh sáng đen nổ tung, các năng lượng khủng bố khuếch tán sóng khí. Dù cách thật xa Lục Thiếu Du vẫn cảm nhận được uy hiếp chứa trong đó, linh lực tràn ngập mạnh hơn hắn rất nhiều. Ba con yêu thú tam giai nổ nát, cơ thể to lớn chia năm xẻ bảy. Mọi người kinh sợ nhìn chân Thôi Hồn Độc Xuất ở trên cao, thì ra lão nhân này mạnh đến mức đó. Lý Phong, Hoàng Kỳ Phàm lên người, cường giả linh xuất, là cường giả linh xuất. Nha, hắc mà khô, dê có quy, à, dê cáo, chờ gì, im, ga. M. E, N khí thế từ người thôi hồn độc xuất không thu dấu nên Lý Phong, Hoàng Kỳ Phàm nhận ra ngay. Mọi người hết hồn. Cường giả linh xuất, đến trình độ này hoàn toàn có lực lượng rời núi lấp biển, cường giả loại này rất hiếm gặp, không ngờ lão nhân là cường giả linh xuất luôn ẩn giấu bên cạnh bọn họ. Thôi hồn độc xuất nét mặt xa sầm hỏi, huyết tích dịch, con sâu nhỏ nhà ngươi cũng dám cản rỡ. Muốn chết sao? Thôi hồn độc xuất không tiếp tục công kích các yêu thú tam giai mà đến gần huyết tích dịch đang đánh nhau với Hoàng Kỳ Phàm. Huyết tích dịch giật mình nhìn thôi hồn độc xuất chằm chằm, ngươi là cường giả linh xuất. Thực lực của huyết tích dịch không đánh lại cường giả linh xuất nhân loại. Thôi hồn độc xuất nhìn huyết tích dịch, lạnh nhạt nói, mang theo yêu thú của ngươi cũng ngay, hôm nay không tâm tình xử lý các ngươi. Nếu không đi ta sẽ đảo nội đan của ngươi ra. Hừ, linh xuất nhân loại, sợ là ngươi không có bản lĩnh này. Huyết tích dịch nhìn thôi hồn độc xuất đăm đăm, há mồm giống to, gờ rạo. Thanh âm xuyên thấu không gian, khí thế ngập trời. Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời sơn mạch. Thấy huyết tích dịch gầm rú, mặt thôi hồn độc xuất xa sầm, nhướng mày nói, muốn tìm giúp đỡ. Muốn chết. Linh khí quanh thân thôi hồn độc xuất khuếch tán, vèo một tiếng lao vọt hướng huyết tích dịch. Huyết tích dịch biết thôi hồn độc xuất lợi hại nên nhanh chóng thụt lùi, không dám cứng rắn đỡ. Thôi hồn độc xuất nhanh hơn huyết tích dịch ba phần, cười khẩy nói, muốn trốn. Ngươi còn quá chậm. Thôi hồn độc xuất lắc người xuất hỉ hển trước mặt huyết tích dịch, huy động thủ ấn, linh hỏa ngưng tụ trước mắt. Linh hỏa rực cháy, dao động hùng hồn vô hình như gợn sóng thành từng vòng khuếch tán trước mắt bao phủ huyết tích dịch. Huyết tích dịch lại giống to, gờ rạo. Người huyết tích dịch tỏa huyết quang chói lòa, miệng phun ra quang thuẫn màu vàng chặn trước mặt. Vù vù vù. Linh hỏa gào thét, nhiệt độ nóng cháy lan tràn. Trong tầm mắt cây cối nhanh chóng héo úa, hơi nước hoàn toàn bị bốc hơi khô. Quang thuẫn vàng trước mặt huyết tích dịch chậm rãi vặn mèo, linh hỏa bao bọc như lửa đốt miếng ngựa, quang thuẫn bắt đầu vặn mèo biến hình, cuối cùng hòa tan. Gờ rạo gờ rạo. Phía chân trời có một chuỗi tiếng gầm xé gió lao tới, thanh âm linh thai nhức óc xen lẫn khí thế ngút trời rơi vào tai mọi người, linh hồn bị chấn động. Tiếng xé gió ngừng, phương xa trong rừng, khí thế cuồng bạo hùng hổ nhanh chóng tuôn ra. Giữa không trung, một luồng sáng khổng lồ xé gió bay tới. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn, hút ngụm khí lạnh, yêu thú mạnh quá. Yêu thú này dài khoảng 300 thước, người đầy vảy đỏ. Kinh khủng nhất là con yêu thú như con chăn có 5 cái đầu, mặt mũi hung tợn, 10 con mắt lóe tia hung ác. Cái đầu bên trái nhỏ hơn chút, như chưa phát dục hết. Thân hình cựu đầu yêu giao có đôi cánh đỏ rực, cánh dương ra dài 200 thước. Trong đầu Lục Thiếu Du hiện lên ghi chép trong ngọc giản của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, yêu thú hỏa hệ ngũ giai, cựu đầu yêu giao. Cựu đầu yêu giao là loại yêu thú có huyết mạch rất cao, bình thường có thể đột phá đẳng cấp thất giai. Trong yêu thú rất xem trọng huyết mạch, tựa như thiên phú của nhân loại. Người thiên phú rất tốt sau này đường tu luyện không thành vấn đề, bồi dưỡng đàng hoàng thì trở thành cường giả dễ như chơi. Đang có chia mạnh yếu, có trở thành vũ xuất, có trở thành vũ tướng rồi khó tiến bộ thêm nữa. Yêu thú cũng vậy, có tu luyện cả đời không thể ngưng tụ yêu đan, mọi người cả đời chỉ thành tứ giai, ngũ giai. Tất cả phải xem huyết mạch thế nào. Hiện tại cựu đầu yêu giao chỉ có 5 cái đầu chứng minh nó mới có ngũ giai. Cựu đầu yêu giao mỗi khi đột phá một tầng sẽ mọc thêm một cái đầu, uy lực tăng vọt. Cái đầu bên trái hơi nhỏ nên chưa đến hậu kỳ ngũ giai. Lục Thiếu Du nhận ra cựu đầu yêu giao là trung kỳ ngũ giai. Yêu thú trung kỳ ngũ giai đã mạnh kinh khủng, cộng thêm cựu đầu yêu giao không phải yêu thú bình thường, dù là cường giả vũ tướng cử trọng cũng không làm gì được nó. Thôi hồn độc xuất thấy cựu đầu yêu giao cũng tràn đầy kinh ngạc nói, cựu đầu yêu giao, trong sơn mạch vụ đâu còn có yêu thú như vậy. Lại vang mấy tiếng giống, gơ rạo. Mấy trăm con yêu thú nhảy ra từ rừng núi, trên bầu trời có hơn 50 yêu thú phi hành tới. Các yêu thú thấp nhất cũng cỡ tam giai. Lục Thiếu Du cảm nhận ba khí thế cực kỳ cường đại, Thạch Viên, Độc Giác Yêu Ngưu, U Linh Phi Thử. Trong rừng cây có con khỉ to hơn 100 thước đứng thẳng, người không có lông, toàn thân là giáp thịt xanh trắng bao phủ như tảng đá. Nhìn khí thế thì là Thạch Viên Yêu Vương mà Hoàng Kỳ Phàm đã nói, yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Bên cạnh Thạch Viên Yêu Vương có Độc Giác Yêu Ngưu thân hình cũng to không kém, toàn thân màu xanh, đầu có một cái sừng, hai lỗ mũi to hơn trẻ sơ sinh, ánh mắt hung tợn, khí thế yếu hơn Thạch Viên Yêu Vương một chút, cỡ hậu kỳ tứ giai. Trên bầu trời, bên cạnh cựu đầu yêu giao có một con chuột to 100 thước xoay quanh, màu trắng tinh, lưng có đôi cánh trong suốt, rất là thần dị. Yêu thú hình dạng con chuột, nhưng nhìn kỹ lại giống con sóc, cái đuôi không mỏng dài mà là lông xù. Lục Thiếu Du nhìn một lát nhận ra ngay đây là U Linh Phi Thử, yêu thú phong hệ có huyết mạch rất cao. Nghe đồn chuyển động rất nhanh, rất khó đối phó. Đám người nhìn chằm chằm yêu thú lao tới gần, sắc mặt khó xem nói, Thạch Viên Yêu Vương, Độc Giác Yêu Ngưu, U Linh Phi Thử. Chương 165, số khổ, 1. Đây là tập hợp toàn bộ yêu thú lợi hại nhất sơn mạch này lại, trận thế này dù là một vài đại môn phái trong cổ vực gặp phải cũng sẽ lùi bước. Lục Thiếu Du cười khổ nói, tiêu lời rồi. Hai con yêu thú ngũ giai, ba con tứ giai, mấy trăm con tam giai, đúng là khủng thật. Cái đầu cựu đầu yêu giao chính giữa gầm giống, nhân loại, các ngươi thật to gan, dám dương oai trong địa bàn của ta. Bốn cái đầu khác nhìn thôi hồn độc xuất chằm chằm. Thôi hồn độc xuất nói với cựu đầu yêu giao, cựu đầu yêu giao, ngươi làm tọa kỵ của ta đi, nếu không ta sẽ đốt ngươi thành tro. Cựu đầu yêu giao đủ tư cách làm tọa kỵ của thôi hồn độc xuất, tọa kỵ cũ bất hạnh đã bị giết, hiện giờ gặp cựu đầu yêu giao là lựa chọn tốt nhất cho lão. Cựu đầu yêu giao tức giận quát, buồn cười, tiêu bản yêu vương làm tọa kỵ của ngươi, mơ đi, bản vương phải xé xác ngươi ra. Thân thể to lớn vọt lên, cái miệng chính giữa phun cột lửa nóng cháy. Cựu đầu yêu giao quát to, giết những nhân loại này. Trong rừng cây, Thạch Viên Yêu Vương hét to lao lên, mỗi bước đi làm mặt đất rung rinh. Gờ rào gờ rào, giờ giờ. Tiếng thú gầm cao vút, mấy trăm con yêu thú bao vây vào người. Lục Thiếu Du sắc mặt khó xem nói, nguy rồi. Lục Thiếu Du ở trong vòng sáng, yêu thú tam giai không thể đến gần nhưng nếu đụng phải yêu thú tứ giai thì khó nói. Lục Thiếu Du nhanh chóng có quyết định, trốn. Nếu không trốn sẽ chết chắc. Chân khí dồn xuống chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên chạy trốn. Bùm bùm bùm. Trên bầu trời, tay thôi hồn độc xuất ngưng tụ linh hỏa đấu với cựu đấu yêu dao. Thạch Viên yêu vương giống to, gờ rảo gờ rảo. Đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm thôi hồn độc xuất trên cao, há to miệng phát ra lực hút muốn nuốt trời, khí lưu xoay tròn cuồng bạo công kích thôi hồn độc xuất. Thạch Viên yêu vương, cựu đầu yêu dao vây công, thôi hồn độc xuất thận trọng ứng đối. Hai con yêu thú ngũ giai, thôi hồn độc xuất chưa lành vết thương, trong một lúc không làm gì được chúng nó. Nếu thôi hồn độc xuất trong thời kỳ đỉnh phong thì lão không sợ gì hai con yêu thú ngũ giai. Huyết tích dịch tiếp tục đánh nhau với Hoàng Kỳ Phàm, cái đuôi to đâm thủng không gian bắn vào Hoàng Kỳ Phàm, tiếng xé gió sắc nhọn, năng lượng cuồng bạo phát tán. Trên bầu trời, U Linh phi thử kêu chít chít xả xuống Hạ Thanh Sơn. Độc giác yêu như gầm giống vọt hướng Lý Phong. Tiếng hét thảm liên tục vang lên, a ba. Nhiều thành viên dòng binh đoàn bị yêu thú vây công nhanh chóng chết đi, thành đồ ăn của chúng. Cứu ta, cứu mạng. A. Năm con yêu thú tam giai vây công, phụ nhân trung niên Phong Vận Thành thuộc bị con đại địa khiếu lang tam giai cắn đứt một tay. Phụ nhân trung niên chưa hét xong thì mấy con yêu thú khác lao lên xé xác nàng thành mấy mảnh. Gỡ rào. Sư hổ thú yêu thú thổ hệ sơ kỳ tam giai chặn trước mặt Lục Thiếu Du đang trên đà chạy trốn, tiếng gầm làm rách màng thai Lục Thiếu Du. Thanh linh khải giáp, nộ hải cùng thiếu. Lục Thiếu Du lập tức tấn công, nếu không liều mạng thì kết cục của hắn sẽ rất thảm. Bất cứ con yêu thú nào ở đây đều là đẳng cấp tam giai. Đơn độc đánh với con yêu thú sơ kỳ tam giai nào Lục Thiếu Du cũng không sợ, nhưng hiện tại có đến mấy trăm con yêu thú tam giai. Thanh linh khải giáp có vảy vàng nhạt bao phủ người Lục Thiếu Du, hắn nhanh chóng kết thủ ấn. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán, không gian tuôn ra năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc. Những năng lượng này tụ tập nhanh kinh người, trong không trung tụ lại thành màn nước xoay tròn trước mặt Lục Thiếu Du, hóa thành vòng xoáy gần trăm thước rít gào tràn ra. Vòng xoáy như sóng thần trong đại dương, khí thế khủng bố, uy hiếp sắc bén kinh khủng. Vòng xoáy xoay nhanh, tiếng gió đinh tai nhức óc. Vòng xoáy nhanh chóng trướng to, khí thế đáng sợ, uy hiếp sắc bén tràn ra bao phủ thân thể sư tử hổ báo chặn đường. Bùm bùm bùm. Khí lưu không gian vặn vẹo như vòi rồng quét qua, vòng xoáy xoay nhanh nổ tung. Kinh khí khủng bố tựa cơn bão thổi quét, nháy mắt thân thể to lớn của sư tử hổ báo thú bị đánh bay ra mấy chục thước. Con sư hổ thú chưa chết, nó gầm giống vùng vẫy bò dậy, lực phòng ngự của nó đã đến mức độ đáng sợ làm Lục Thiếu Du hoảng hốt. Trốn. Lục Thiếu Du co giờ bỏ chạy, do hắn không ở giữa khu vực chiến trường mà gần ngoài diện nên nhanh chóng chạy ra khỏi bầy yêu thú. Vang mấy tiếng gầm gừ, gỡ rào. Khí thế cường đại ập đến, Lục Thiếu Du hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại, hốt ngụm khí lạnh. Sau lưng Lục Thiếu Du có 5 con yêu thú tam dài dựa theo. Tốc độ của yêu thú hơn xa Lục Thiếu Du, khoảng cách chớp mắt bị kéo gần, mắt thấy hắn sắp bị đuổi kịp. Mặt Lục Thiếu Du sa sầm, tay vung lên. Khi con yêu thú sắp áp sát, Lục Thiếu Du bóp nát một viên đan dược, lại ném viên đan dược khác vào miệng. Vù vù vù. Đan dược bị bóp bể hóa thành xương đen đậm đặc che kín không gian 500 thước, mấy con yêu thú lao vào xương mù một mảnh hắc ám, mùi hôi khó ngửi. Mấy con yêu thú cuống cuồng chạy ra. Lát sau xương mù đen tan đi, bóng dáng Lục Thiếu Du cũng mất. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, khí độc đan thật lợi hại. Lục Thiếu Du thành công trốn ra khỏi đàn yêu thú, hắn chạy như điên về phía trước, không có mục tiêu gì, chỉ biết không thể ở lại bên này. Bùm bùm bùm. Sau lưng Lục Thiếu Du vang tiếng nổ đình thai nhức óc, kinh khí cường đại khuếch tán. Lục Thiếu Du không cần biết ai chết ai sống, lao độc vật bị hai con yêu thú ngũ giai vây công trong một lúc cũng khó thoát ra, hắn thừa dịp này thoát khỏi ma trường. Có tiểu long giải độc phệ huyết hóa cốt đan không lâu sau sẽ hết hẳn. Lục Thiếu Du xuyên qua rừng cây, không biết chạy đi bao xa, mãi khi tiếng nổ đình thai nhức óc mất hẳn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Thiếu Du quan sát rừng cây xung quanh, ước chừng hắn đã cách xa đàn thú. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, nguy rồi, nên đi hướng nào bây giờ? Sơn mạch này vẫn trong khu vực nguy hiểm, trở về thì không được, yêu thú phi hành còn mất chặng đường một tháng, nếu Lục Thiếu Du đi về sẽ cần khoảng nửa năm, không chừng nửa năm cũng không đủ. Đám người Hoàng Kỳ Phàm nói còn 7 ngày là đến khu vực an toàn đi cổ vực, yêu thú phi hành mất 7 ngày nếu Lục Thiếu Du đi đường sẽ là một tháng. Đi cổ vực vậy, sau đó tìm cách trở về. Lục Thiếu Du không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đến cổ vực rồi tìm đường về. Vù vù vù. Tiếng rít phát ra từ bầu trời sau lưng Lục Thiếu Du, hắn vụt ngẩng đầu lên. Trên bầu trời có một bóng người lao nhanh qua, Lục Thiếu Du mơ hồ thấy là thanh niên Hoa Phục. Lưng thanh niên Hoa Phục có đôi cánh bằng chân khí. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, vũ khí bay phong hệ. Có luồng sáng to xẹt qua không trung, tốc độ nhanh hơn thanh niên Hoa Phục nhiều. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, U Linh Phi Thử. Luồng sáng đó là U Linh Phi Thử yêu thú phong hệ tứ giai sơ kỳ. Xem ra U Linh Phi Thử đuổi theo thanh niên Hoa Phục. Chương 166, số khổ 2. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không thể tới gần. Vì tránh cho bị U Linh Phi Thử phát hiện tốt nhất hắn nên trốn đi, bên này không quá an toàn, hắn cần sang bên cạnh. Xẹt xẹt xẹt. Tiểu Long bay ra khỏi ống tay áo xoay quanh trên vai Lục Thiếu Du, thẻ lưỡi, mắt nhỏ nhìn đằng trước. Sau khi Tiểu Long đột phá thân hình thu nhỏ cỡ 15 cm, giờ dài khoảng 20 cm, màu sắc sáng bóng hơn. Lục Thiếu Du không đoán được đẳng cấp tu vi hiện tại của Tiểu Long, nó cũng không thể biểu đạt rõ ràng. Lục Thiếu Du không biết thực lực của Tiểu Long đến trình độ nào, chắc sau khi đột phá nó mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du tiến lên trước, cành khô là ưa dưới đất kêu rào rào. Lục Thiếu Du ở trong sơn mạch bao la vô biên đã mấy tháng, trừ sơn cốc và rừng cây ra không còn gì khác, hắn đã sớm quen hoàn cảnh này rồi. Ánh nắng chiếu vào rừng kéo dài cái bóng sau lưng Lục Thiếu Du. Mấy tháng qua bất giác Lục Thiếu Du thay đổi nhiều, da vốn màu tiểu mạch giờ thành màu mật ong, cao hơn một chút, khoảng 1m75. Dáng người mảnh khảnh nhưng không gầy gò, cơ bắp săn chắc toát ra nam tính, toàn nhờ Lục Thiếu Du rèn luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Lúc hoàng hôn Lục Thiếu Du thấy một con sông nhỏ, nước trong veo. Lục Thiếu Du ngồi xuống múc mấy ngụm nước uống. Trong nước phản chiếu ra Lục Thiếu Du da màu mật ong, hắn cười cười, đã tăng thêm nét nam nhân, một chút thiếu niên non nớt cũng không còn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, số khổ, đi tiếp vậy, sớm rời xa khu vực nguy hiểm này. Lục Thiếu Du nghĩ nên đi tiếp thì hơn, dọc đường không gặp yêu thú gì. Có lẽ vì yêu thú bên này đã bị cựu đầu yêu giao, Thạch Viên yêu vương kêu đi nên Lục Thiếu Du không gặp yêu thú gì khác, có kinh không hiểm. Lại cất bước lên đường, bóng dáng cô đơn đi trong ánh chiều tà, trên vai chỉ có Tiểu Long làm bạn. Lục Thiếu Du không có gì bức rức, hắn hưởng thụ hoàn cảnh này. Vô hình trung tâm trí Lục Thiếu Du cũng được tẩy rửa. Bùm bùm bùm. Phía không xa bên tay mặt Lục Thiếu Du vang tiếng nổ dữ dội như có người đang đánh nhau. Lục Thiếu Du nhướng mày, không nên tò mò, hắn quyết định đi tiếp. Một lát sau trong đất trống bên rìa sân cốc, Lục Thiếu Du núp trong đống cỏ dại nhìn chằm chằm sân cốc. Lúc này một người một thú đang đánh nhau kịch liệt trong sân cốc, kinh khí va chạm dẫn đến tiếng nổ kịch liệt quanh quẩn trên bầu trời. Lục Thiếu Du nhìn sân cốc, cảm thán rằng, thật là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ. Một người một thú đó là thanh niên hoa phục, Ú Linh Phi Thử. Không biết hai bên đánh nhau bao lâu, người bị thương. Thanh niên hoa phục đầu bù tóc rối, đôi cánh chân khí thuộc tính phong trên lưng thanh niên dài hai thước rất là thần dị. Đôi cánh Ú Linh Phi Thử cũng dụng lông chim, mười mấy phong nhận bắn ra từ đôi cánh cắt vỡ hư không, nháy mắt bắn hướng thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục biểu tình trầm trọng, tay hơ trường kiếm đánh ra kiếm quyết vẽ mấy đường kiếm quang xuyên thấu không gian nên hướng phong nhẫn. Vù vù vù. Lực lượng và kinh khí va chạm, khí lưu bị vặn mèo, tiếng nổ ầm ầm. Lục Thiếu Du cảm nhận thực lực của thanh niên hoa phục, giật mình kêu lên, là đẳng cấp vũ phách. Thanh niên hoa phục chỉ khoảng 19, 20 tuổi nhưng đã là vũ phách, khoảng vũ phách nhất trọng. Thực lực, thiên phú thế này thật khủng khiếp, không biết thanh niên hoa phục có lai lịch gì. Trong khi Lục Thiếu Du suy tư thì một người một thú lại đánh nhau, các kinh khí khuếch tán. Tiểu Long núp trong lùn cỏ nhìn đằng trước đăm đăm, cái lưỡi thò ra thủ vô, mắt nóng rực muốn lao lên thử sức, xèo xèo. Lục Thiếu Du vội vàng trấn an Tiểu Long. Lục Thiếu Du không ngừng cảm thán đối với thực lực của thanh niên hoa phục. Bình thường thanh niên hoa phục là vũ phách nhất trọng khó thể đánh lại yêu thú tứ giai sơ kỳ, nhưng thanh niên thật sự chống trả được. Thanh niên hoa phục thi triển vài loại vũ kỹ đều là từ hoàng giai trở lại, không dùng vũ kỹ tinh giai. Cũng là vũ giả tam hệ sao? Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên là thanh niên hoa phục đã sử dụng vũ kỹ của ba hệ, đôi cánh bằng chân khí phong hệ, vũ kỹ thổ hệ và thủy hệ. Thanh niên hoa phục là vũ giả tam hệ thứ hai Lục Thiếu Du đã thấy. Nghe đồn vũ giả tam hệ như Long Phượng và Sừng Lân, nhưng hắn gặp được hai người trong sơn mạch Vũ Đô, một là nữ nhân rắn giết, hai là thanh niên hoa phục này. Lục Thiếu Du phải kinh thán đầu năm nay vũ giả tam hệ hình như không còn đáng tiền nữa. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ vang đứt hai, trường kiếm trong tay thanh niên hoa phục bắn ra kiếm quang chói mắt va chạm với phong nhẫn từ U Linh Phi Thử. Kinh khí nổ tung, thanh niên hoa phục bị đẩy lùi mấy chục bước, đôi cánh mở đi, rớt xuống đất. Thanh niên hoa phục hộc máu. Cơ thể to trăm thức của U Linh Phi Thử cũng bị đẩy lùi ra sau té lăn dưới đất, cánh vũ quét bay đá vụn, nhiều mảnh đá nhỏ nổ tung trước mặt Lục Thiếu Du. U Linh Phi Thử ngửa đầu gào thét, chít chít. Thanh âm chứa sát ý, giận dữ điên cuồng. Có vẻ nó bị thương khá nặng không thể giết chết nhân loại ngược lại bị thương nên U Linh Phi Thử rất tức giận. U Linh Phi Thử đập cánh, tất cả năng lượng thuộc tính phong trong sơn cốc tụ tập vào người nó. Năng lượng khủng bố làm không gian sơn cốc dao động dữ dội. Năng lượng ngưng tụ, miệng U Linh Phi Thử phun ra phong nhẫn to lớn rạch phá không gian nhanh như chớp bắn hướng thanh niên hoa phục. Thanh niên hoa phục mặt trắng bệch, mặt biến sắc liên tục bắt ấn. Chân khí hùng hồn tuôn trào hết ra ngoài người thanh niên hoa phục, thủ ấn biến động tạo ra kiếm ảnh như loa sen. Kiếm quang tàn phá, thanh niên hoa phục đẩy tay tới trước. Kiếm quang mạnh mẽ cắt nát dòng không khí, rít gào bay lên ngăn cản phong nhẫn của U Linh Phi Thử. Vù vù vù. U Linh Phi Thử phun ra phong nhẫn chợt thay đổi, năng lượng hùng hồn khuyết tán hóa thành vô số phong nhẫn, như cái lưới to chụp xuống thanh niên hoa phục, rất là kỳ dị. Năng lượng cuồng bạo lan tràn, tiếng nổ đi đùng không dứt, dòng không khí chấn động. Nhiều phong nhẫn rơi xuống đất, mỗi phong nhẫn cắt vết nước sâu dài trăm thước. Đá vụn bay đầy, bụi mù mịt tựa cơn bão. Phong nhẫn rầm rạp cắt không gian kêu xèo xèo, thanh niên hoa phục liên tục thụt lùi. Phong nhẫn như giỏi trên xương chân dán chặt không gian nhốt thanh niên hoa phục. Nét mặt thanh niên hoa phục sa sầm, thủ ấn lại thay đổi, chân khí tuôn ra rót vào kiếm quang. Thoáng chốc kiếm quang bừng sáng, vô số kiếm quang như thiên nữ tán hoa khuyết tán đi. Vù vù vù. Không gian sơn cốc bị cắt nát, kinh khí cuồng bạo, đá núi bốn phía sụp đổ. Mặt đất trong sơn cốc run bần bật, mặt đất nước nẻ lan tràn. Các kiếm quang và phong nhẫn cuốn lấy nhau như cỗ máy cắt vỡ không gian, mỗi luồng kiếm quang và phong nhẫn làm không gian dao động, sóng gợn vô hình khuyết tán bốn phía. Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm từ xa nhìn cảnh này. Thanh niên hoa phục quá mạnh. Chương 167, hắn lại là nữ, một. Vù vù vù. Chít chít. Trong khu vực kinh khí hỗn loạn một thân hình khổng lồ cùng với lông chim rơi rụng bị đẩy mạnh té cái bịch xuống đất, mặt đất nứt ra cái hố sâu to lớn. Đó là U Linh Phi Thử. U Linh Phi Thử vùng vẫy đập cánh nhưng không thể giảm chậm thế rơi, mấy vết thương ở bụng nó chảy máu. Cuối cùng U Linh Phi Thử nằm thẳng cẳng. Rầm. Thanh niên hoa phục bị đánh bay xa mấy chục thước, hộc máu té xuống một tảng đá, lại hộc máu. Thanh niên hoa phục lăn lông lốc dưới đấy mấy vòng mới ngừng lại. Thanh niên hoa phục vùng vẫy một lúc sau dựa vào trường kiếm làm giá đỡ đứng lên, mặt không còn chút máu đi hướng U Linh Phi Thử. Rầm. Mấy bước sau thanh niên hoa phục lại té ngã, ngất xỉu. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm, nhướng mày nói, lưỡng bại câu thương. Một lát sau thấy một người một thú không nhúc đích, Lục Thiếu Du không kiềm được hấp dẫn đi hướng sân cốc. U Linh Phi Thử là yêu thú tứ giai, đã ngưng tụ yêu đan. Đối với Lục Thiếu Du thì yêu đan có tác dụng cực lớn, hơn 50% U Linh Phi Thử đã chết, hắn không muốn bỏ qua viên yêu đan miễn phí. Lục Thiếu Du chạy nhanh đến bên cạnh U Linh Phi Thử, cẩn thận tới gần nó. Lục Thiếu Du phát hiện U Linh Phi Thử chết thật, hắn cầm trường kiếm xẻ bụng nó ra. U Linh Phi Thử dù chết thì sức phòng ngự vẫn rất mạnh, Lục Thiếu Du dốc hết 80% chân khí mới cắt vỡ bụng U Linh Phi Thử ra. Xoẹt. Một viên yêu đan màu trắng to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, năng lượng cùng bạo tràn ra khiến trái tim hắn đập nhanh. Thu. Lục Thiếu Du nhanh chóng thu về yêu đan, không tốn chút công sức đã được một viên yêu đan, hắn thật may mắn. Lục Thiếu Du thu về yêu đan, còn lại xác của U Linh Phi Thử thì hắn không biết giải quyết thế nào. U Linh Phi Thử là yêu thú tứ giai, toàn thân có thể bán đổi kim tệ, nhưng nếu Lục Thiếu Du thu nó sẽ chiếm một nửa không gian chứa vật giới chỉ. Tiểu Long trợn cầm ngữ, "Gì gì?" Tiểu Long nhảy xuống vai Lục Thiếu Du, biến lớn thành 80 cm, há to mồm nuốt trọn U Linh Phi Thử vào bụng. Trong xác, gân cốt cơ bắp, huyết mạch của U Linh Phi Thử chứa yêu lực của yêu thú tứ giai, nếu Tiểu Long nuốt nó sẽ được kích lợi lớn. Lục Thiếu Du cười cười, hắn quên mất Tiểu Long. Nam Thúc từng nói Tiểu Long phải nuốt xác yêu thú hoặc linh thú mới lớn nhanh được. Nhìn Tiểu Long mới dài 80 thước nuốt U Linh Phi Thử khổng lồ trăm thước khiến Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm. Lục Thiếu Du chậm rãi đến gần thanh niên hoa phục gục ngã dưới đất, đã chết sao? Thanh niên hoa phục quần áo xốc xếp, rách dưới, tóc dài xóa dưới đất. Lục Thiếu Du đến bên cạnh thanh niên hoa phục mới cảm nhận chút hơi thở yếu ớt. Vù vù vù. Tiểu Long nuốt U Linh Phi Thử khổng lồ xong lại thu nhỏ còn 20 cm, thân hình tròn quay. Tiểu Long bay nhanh lên vai Lục Thiếu Du, xì xèo nói gì đó. Lục Thiếu Du hiểu ý, có yêu thú đến. Tiểu Long cảm giác có nhiều yêu thú đang đến gần. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên hoa phục nằm dưới đất, hắn chần chừ một lúc, nói, nghĩ tỉnh cùng ngồi trên lưng con yêu thú suốt một tháng, thôi thì cứu ngươi một mạng, để ngươi đừng bị yêu thú ăn. Lục Thiếu Du cất trường kiếm của thanh niên hoa phục vào túi không gian của mình, ôm thanh niên lên. Lục Thiếu Du cảm giác thân hình không nặng, mềm nhẹ, có mùi thơm thoang thoảng. Lục Thiếu Du không nhìn kỹ, lẩm bẩm, đúng là mặt trắng nhỏ có khác, giống như nữ nhân, người còn có mùi thơm. Lục Thiếu Du ôm thanh niên hoa phục nhanh chóng rời khỏi sân gốc. Có yêu thú đến gần, Lục Thiếu Du không dám ở lại lâu. Toàn là yêu thú tam giai, dù một con tam giai sơ kỳ đến thì Lục Thiếu Du phải liều mạng, nếu gặp hai con là hắn mất mạng. Đến nhanh thật. Lục Thiếu Du mới đi không bao xa thì khí thế mạnh mẽ khuếch tán, chắc có nhiều yêu thú đang lao nhanh tới. Lục Thiếu Du nhướng mày chạy nhanh hơn. Trong đám yêu thú này có một số sẽ ngửi được mùi của Lục Thiếu Du, đây là kinh nghiệm hắn học được trong sơn mạch Vũ Đô. Có loại yêu thú dù ngươi trốn bao xa, trong thời gian nhất định sẽ bị nó tìm ra. Một lát sau, trong sơn cốc này xuất hiện mấy chục bóng yêu thú, mỗi con đẳng cấp tam giai trở lên. Két két. Lục Thiếu Du chạy liên tục cho đến lúc mặt trời lặn xuống núi, sắc trời tối sầm. Sau lưng Lục Thiếu Du có con yêu thú phi hành kêu inh ỏi đuổi theo. Lục Thiếu Du sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nguy rồi. Lục Thiếu Du tận mắt thấy đám yêu thú lợi hại, một bầy bao vây thì hắn có chắp cánh cũng khó thoát. Phía sau vang tiếng đám yêu thú gầm rú. Gỡ rào gỡ rào. Lục Thiếu Du cảm giác có yêu thú đuổi theo, sắc mặt hắn trầm trọng. Tiểu Long nghe bầy yêu thú gầm giống chợt ngẩng cao đầu, xèo xèo. Xem bộ dáng Tiểu Long muốn đánh lộn, không hề sợ hãi. Lục Thiếu Du trấn an Tiểu Long, "Tiểu Long, ngươi ráng nhịn chút đi. Có quá nhiều yêu thú." Lục Thiếu Du biết lực phòng ngự của Tiểu Long khá là lợi hại, nhưng có nhiều yêu thú, còn có yêu thú ngũ giai, Lục Thiếu Du không dám để Tiểu Long mạo hiểm. Lục Thiếu Du cắn răng, liều mạng. Đằng trước có một hiệp cốc, bên trong có con sông rộng mấy chục thước, dòng nước chảy xiết. Lục Thiếu Du hít một hơi ôm thanh niên hoa phục nhảy vào nước sông. Trong rừng cây chạy cỡ nào cũng khó thoát khỏi yêu thú tìm kiếm, còn có yêu thú phi hành, chốc lát sau Lục Thiếu Du sẽ bị phát hiện. Chỉ có trốn vào nước sông mới an toàn. Lục Thiếu Du chui vào nước sông, nhanh chóng dựng chân khí quang quyển bao phủ quanh mình và thanh niên hoa phục. Tiểu Long thì chui vào nước sông, cũng mất tích theo hắn. Nước sông chảy xiết, hai người theo dòng xuống hạ du. Lục Thiếu Du không dãy rủa gì, có thể theo dòng nước rời khỏi bên này. Trên bầu trời, Lục Thiếu Du vừa nhảy vào nước sông không lâu thì có mấy con yêu thú phi hành khổng lồ xoay quanh. Két két. Mấy chục con yêu thú khác lao tới, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nước sông chảy xiết rất nhanh, nửa canh giờ sau Lục Thiếu Du cảm giác hắn trôi đi khoảng hơn chục dặm, ước chừng đám yêu thú không cảm giác được hơi thở của hắn nữa. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không chịu nổi nữa, không khí trong cương quyển hết sạch, hắn dựa vào tu vi mới nhịn nổi nửa canh giờ. Không chịu nổi nữa. Lục Thiếu Du lao ra khỏi nước sông, hắn thở hắt ra, quần áo ướt đẫm. Thanh niên hoa phục trong ngực Lục Thiếu Du cũng uống nhiều nước, há mồm ói nước kèm theo máu. Phụt. Thanh niên hoa phục bị thương khá nặng. Lục Thiếu Du nhanh chóng leo lên bờ, Tiểu Long lót tót theo sau. Không biết chỗ này là đâu, trên trời ánh trăng sáng ngời, bốn phía trống trải, phương xa dãy núi chập trùng, trong rừng cây truyền ra tiếng gào thét, ngẫu nhiên có tiếng thú gầm. Lục Thiếu Du nói, nghỉ chân ở đây đi. Nơi này địa thế trống trải, an toàn hơn trong rừng một chút. Lục Thiếu Du đặt thanh niên hoa phục nằm ngửa dưới đất, hắn duỗi lưng, chân khí thuộc tính hỏa phát ra hồng khâu người trong giây lát. Chương 168, hắn lại là nữ, 2. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên hoa phục, lẩm bẩm, liều mạng cứu ngươi một mạng xem như ta làm chuyện tốt. Đưa Phật đưa đến tây, lại cho ngươi một viên đan dược, sống chết do số trời vậy. Lần này Lục Thiếu Du từ bi giúp người, thanh niên hoa phục bị thương khá nặng. Lục Thiếu Du lấy một viên đan dược trị thương nhị phẩm ra, hắn ngần ngừ, lưu luyến móc viên đan dược trị thương tam phẩm nhét vào miệng thanh niên hoa phục. Lục Thiếu Du cười khổ nói, làm người tốt tốn tiền thật. Một viên đan dược tam phẩm, mất đứt mấy ngàn kim tệ. May mắn bây giờ Lục Thiếu Du thuộc dạng có tiền đầy túi, nếu không hắn cũng tiếc đứt ruột. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên hoa phục cất súng, nhỏ giọng nói, cũng đổi y phục cho ngươi đi, ướt nước sẽ ảnh hưởng vết thương. Nam nhân với nhau, ta không ngại, chắc ngươi cũng không để bụng. Trong chữ vật giới chỉ của Lục Thiếu Du còn mấy bộ trường bào. Không ngờ mặt ngươi trắng trẻo yếu gió vậy mà có cơ ngực. Lục Thiếu Du tốt bụng cởi áo cho thanh niên hoa phục, bên trong mặc áo lót màu đỏ nhạt, trước ngực gồ lên bị vải thô bao chặt, nếu không cởi áo thì không nhìn ra. Lục Thiếu Du ấn nhẹ, xúc cảm mềm mại như của nữ nhân. Chết tiệt. Lục Thiếu Du phản ứng lại ngay, cơ ngực thì sao mềm được. Nhìn kỹ hóa ra là nữ, ngực nô ra hai cục, nam nhân có ai cơ ngực bự vậy không? Lục Thiếu Du ngây người, là nữ nhân, còn bị ta sờ. Cảm xúc mới rồi thật mềm mại. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân chỉ mặc áo lót nằm dưới đất, mặt mày tinh xảo, da trắng mịn, rèm mi dài, môi anh đào, nếu mặc áo nữ sẽ là mỹ nhân. Thôi, đội trưởng bảo giúp nàng vậy. Biết đối phương là nữ nhân thì Lục Thiếu Du ngại không sảng sỡ, hắn ôm thanh niên hoa phục nữ giả nam, thay trường bảo màu xanh trong chữ vật giới chỉ. Lục Thiếu Du thích màu xanh, quần áo hắn mặc toàn là màu xanh. Thơm thật. Lục Thiếu Du đặt nữ nhân xuống đất, người nàng toát ra mùi hương, hắn cảm thấy càng ngửi càng thơm. Lục Thiếu Du làm xong hàng loạt động tác mà nữ nhân chưa tỉnh lại, có lẽ vì nuốt vào đan dược tam phẩm nên hô hấp bình ổn. Tiểu Long, giúp ta giải độc tiếp đi. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, chất độc trong người hắn còn lại 20%. Nay đã thoát khỏi thôi hồn độc xuất, Lục Thiếu Du sợ chất độc phệ huyết hóa cốt đan có biến đổi gì, nên hắn muốn nhanh chóng loại bỏ nó là hơn. Xèo xèo. Tiểu Long hiểu ý, nó thè lưỡi bò lên cánh tay Lục Thiếu Du, cắn một miếng. Dòng khí lạnh chứa lửa vàng lao vào ngực hắn. Lục Thiếu Du nhíu mày. Lửa đốt người, cảm giác đau này dâm dầm không chịu nổi. Lục Thiếu Du cố nén đau nhức vô cùng, khiến lửa vàng từ Tiểu Long nuốt hết chất độc phệ huyết hóa cốt đan. 3 phút sau Lục Thiếu Du kêu Tiểu Long ngừng lại, hắn tối đa chỉ kéo dài được 3 phút. Lửa vàng quá mạnh, Lục Thiếu Du cảm giác nếu chậm thêm vài giây thì hắn sẽ bị hòa tan toàn thân. Nghỉ ngơi một lát sau Lục Thiếu Du kêu Tiểu Long tiếp tục đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan. Trong khi đó Lục Thiếu Du bất ngờ cảm giác cơ thể hắn mạnh hơn trước nhiều, mạnh từ trong ra ngoài. Nam thúc cho Lục Thiếu Du ngâm tẩy tủy đan thì thân thể mạnh từ ngoài vào trong, bây giờ là mạnh từ trong ra ngoài. Lục Thiếu Du vô tình phát hiện, xem ra chất độc là thứ tốt cho hắn. Thân thể mạnh mẽ thì Lục Thiếu Du có thêm chỗ dựa. Một đêm qua đi, chân trời ló tia ban mai. Một đêm bình an. Tia nắng thứ nhất từ phương đông, sơn mạch bình tĩnh một đêm dần thức tỉnh. Dòng sông trước mặt chảy róc rách phát ra tiếng sóng nước, gió mát thổi và tháo bay phần vật. Trong sơn mạch tỏa mùi của ánh nắng ban mai theo cơn gió ập vào mặt, ánh sao mông lung phía chân trời. Núi xa đen tuyền, rừng âm u thoáng chốc bừng sáng. Lục Thiếu Du thở hắt ra, phù phù. Trừ độc cả đêm, có 90% chất độc phệ huyết hóa cốt đang biến mất, Lục Thiếu Du cũng được nhiều ích lợi, chậm rãi đến đỉnh vũ sĩ thất vọng, sắp đột phá cảnh giới vũ sĩ bắt trọng. Lục Thiếu Du vuốt đầu Tiểu Long, nói: "Tiểu Long, vất vả cho ngươi." Tiểu Long hiện dài 20 cm nhưng nó có thể biến to 80 cm, đúng là khủng khiếp, không biết thực lực của Tiểu Long đến mức nào. Tiểu Long chớp mắt nhỏ, thè lưỡi, lắc đầu nhỏ như muốn nói không cần cảm ơn, xèo xèo. Nữ nhân nằm dưới đất ngực phập phồng, cổ họng khẽ phát ra tiếng "ưng". Dường như nữ nhân sắp tỉnh. Tiểu Long nhanh chóng chui vào tay áo của Lục Thiếu Du. Trời đã sáng, Lục Thiếu Du nhìn kỹ lại nữ nhân mặc đồ nam, khuôn mặt tuyệt đẹp, da trắng nõn, rèm mi dài. Hèn gì Lục Thiếu Du luôn thấy lạ, nếu nữ nhân mà mặc đồ nữ vào sẽ là mỹ nhân bại hoại. Lục Thiếu Du chợt nhớ lần trước mông hắn đã bị nữ nhân này nhìn thì thấy bực, sớm nhớ ra thì đêm qua hắn đã nhìn bù lại. Dường như ý tưởng này thật tà ác. Nữ nhân giả nam chống tay chậm rãi ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh, hắn Lục Thiếu Du ở cạnh mình. Nữ nhân kinh ngạc hỏi, đây là đâu? Lục Thiếu Du lấy trường kiếm hôm qua cất ra đặt bên cạnh nàng, ta cũng không biết ở đâu, kiếm của nàng, trả lại cho nàng. Nữ nhân hỏi, là ngươi cứu ta? Lục Thiếu Du nói, xem như vậy đi, nếu nàng muốn báo đáp thì ta vui lòng nhận. Lúc này nữ nhân mới phát hiện quần áo đã được thay, nàng biến sắc mặt ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, y phục của ta. Lúc chúng ta từ nước sông chạy tới đây y phục của nàng ướt đẫm, ta không biết nàng là nữ nhân nên định thay đồ cho nàng, ai ngờ nàng là. Khốn kiếp, ngươi dám làm được ta. Đáng chết. Nữ nhân này cũng không cần hỏi nguyên nhân, lập tức cầm trường kiếm, nửa ngồi dưới đất phất tay chém hướng Lục Thiếu Du. Xẹt xẹt xẹt. Ngay lúc đó mấy chỉ ấn rơi vào người nữ nhân, làm nàng không thể nhúc nhích, tức giận trừng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tức giận nói, thử. Sớm biết nữ nhân các người đều là như thế, lao tử hưởng công cứu kẻ vô ơn. Lục Thiếu Du sớm để phòng nữ nhân sẽ trả đũa. Trong sơn mạch Vũ Đô Lục Thiếu Du đã chịu thiệt vì hai nữ nhân, hắn thể trong lòng sẽ không để nữ nhân thứ ba cưỡi trên đầu mình. Dòng chân khí của Lục Thiếu Du chui vào người nữ nhân, chỉ điểm vài chỗ kinh mạch huyệt đạo. Thân thể người có nhiều kinh mạch huyệt đạo, có tác dụng khác nhau. Lục Thiếu Du tự học thành tài trò vật này từ lâu, cộng với nữ nhân tiêu hao hết sạch chân khí nên hắn chỉ vào cái liền có hiệu quả. Nữ nhân không thể nhúc nhích, lửa giận trong mắt càng rực cháy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Thiếu Du chết 10 lần cũng không đủ. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân, giận dữ nói, ngươi còn chừng ta. Tiện nhân, lão tử liều mạng cứu ngươi suýt bị yêu thú ăn, lại cho ngươi đan dược trị thương, thay y phục cho ngươi. Biết ngươi là nữ nhân chứ có gì mà làm quá vậy? Muốn giết ta? Lòng ta lương thiện nhưng ngươi lại kích thích ta. Chương 169, quyết sở ngươi, 1. Lục Thiếu Du càng nghĩ càng giận, nàng ôm nàng chạy trốn suýt bị yêu thú vây công, nữ nhân này còn muốn giết hắn, làm người tốt thật khó. Lục Thiếu Du bực tức nói, được, nếu ngươi muốn giết ta thì ta sẽ giết ngươi trước. Lục Thiếu Du giơ cao kiếm chém xuống. Xoẹt. Thân kiếm ngừng lại ngay đỉnh đầu nữ nhân. Lục Thiếu Du nhìn ánh mắt của nữ nhân, hắn không xuống tay được. Nếu đối phương là nam nhân thì Lục Thiếu Du sẽ không chút do dự chém xuống, nhưng khi biết là nữ thì hắn nương tay. Giết một nữ nhân yếu đuối thì mất mặt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, thôi, lão tử không giết ngươi, cho ngươi tự sinh tự diệt. Lục Thiếu Du thu trường kiếm vào túi không gian của mình, phẩm chất thanh kiếm khá tốt, chắc có thể bán được nhiều kim tệ. Ngươi sắp chết, mang nhiều thứ trên người cũng uổng. Lục Thiếu Du sớm thấy nữ nhân này đeo một chữ vật giới chỉ màu bạc, sở hữu chữ vật giới chỉ tất nhiên nàng có chút lai lịch. Song song đó đồ đạc trong chữ vật giới chỉ chắc không ít. Mặc dù Lục Thiếu Du không thể mở chữ vật giới chỉ ra nhưng trở về sau có thực lực mạnh mẽ có khả năng cưỡng ép mở ra. Lục Thiếu Du cấp nhẫn xong cầm tay nữ nhân sờ vớt, nói, biết ngươi là nữ nhân chứ có gì mà giữ vậy. Giờ ta sờ ngươi, giỏi thì giết ta đi. Chết tiệt. Nữ nhân chừng Lục Thiếu Du nhưng không có cách nào, kinh mạch huyệt đạo bị điểm làm nàng không thể nhúc đích. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân chằm chằm, còn nhìn. Không phục sao. Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà, nếu ngươi không chết, ta muốn ngươi nhớ ta mãi mãi. Lục Thiếu Du ngừng cười, hai tay sờ ngực nữ nhân, cách quần áo xoa bóp mạnh. Lục Thiếu Du nói, nhớ kỹ, thế này mới là làm đủ. Hừ. Lục Thiếu Du hừ mạnh rồi đứng dậy nên ngang rời đi, tay nhớ lại cảm xúc mềm mại, thấy bất bực tức nhiều. Nữ nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Thiếu Du đi xa, nàng không thể nhúc nhích, giận dữ tan biến, đôi mắt lộ ra hớt ức, hai dòng lệ lăn dài. Lục Thiếu Du nhìn phương hướng, nói với Tiểu Long xoay quanh trên vai hắn, "Tiểu Long, chúng ta đi, đến cổ vực trước." Tiểu Long thẻ lưới rồi thuộc vô, nghiêng đầu nhỏ nhìn một phía, xèo xèo. Có Tiểu Long ở Lục Thiếu Du cũng yên tâm hơn nhiều, nếu yêu thú ở gần đây sẽ bị Tiểu Long phát hiện ngay. Hai canh giờ sau, bên bờ sông, nữ nhân giả nam người mềm nhũn gục dưới đất. Một lát sau nàng chậm rãi bò dậy, mắt nhìn đăm đăm hướng Lục Thiếu Du biến mất, trong mắt tràn ngập ánh mắt lạnh. Nữ nhân cất bước tới trước, biến mất khỏi bờ sông. Năm ngày sau, trong một hiệp cốc, bốn phía dựng đứng vách đá, sơn mạch liên miên kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Bên hiệp cốc, Lục Thiếu Du đánh ra quyền ấn chứa ngọn lửa, nộ diễm quyền. Dòng không khí xung quanh bị rẽ ra, kinh khí nóng cháy mạnh mẽ gợn sóng. Bùm. Cú đấm này ngọn lửa xen lẫn lực lượng cường đại đấm vào đầu con chăn to dài 70 thước, người đầy vậy. Lực lượng đáng sợ lao thẳng tới cái đầu khổng lồ của nó, con chăn rút ngắn mấy thước nhưng đầu chưa bị đánh nát. Con chăn quấy mạnh, cái đuôi khổng lồ rít gào xé rách khí lưu nhanh như chớp quất hướng Lục Thiếu Du. Đao hồn chạm. Linh lực ngưng tụ thành đao xé gió chém rách dòng không khí, lực lượng cuồng bạo tràn ngập nên hướng cái đuôi con chăn to. Vù vù vù. Rít rít ba. Mưa máu đổ rào rào, con chăn rít lên thảm thiết, cái đuôi dài 20 thước bị cắt ngay ngắn. Phòng ngự cứng rắn trên người con chăn không thể ngăn cản đao hồn chạm của Lục Thiếu Du, chỗ cái đuôi bị cắt tuôn máu ào ào. Bùm. Cơ thể to lớn của con chăn rớt xuống đất, nó co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa. Nhưng Lục Thiếu Du không thả lỏng. Động vật loài rắn dù đã chết thì cái đầu vẫn nhúc nhích cỡ mấy phút, nếu không chú ý sẽ bị cắn. Mấy hỏa ảnh chỉ bay ra đâm thủng đầu con chăn, lúc này Lục Thiếu Du mới yên tâm. Tiểu Long thụt ra thụt vô đầu lưỡi như đang khen thực lực tiến bộ, xèo xèo. Lục Thiếu Du cười nói, "Tiểu Long, nuốt xác con yêu thú này đi." Con chăn là yêu thú thủy hệ tam giai sơ kỳ, hiện tại Lục Thiếu Du dựa vào đao hồn chạm đủ giết chết nó. Rời khỏi bờ sông kia đã 5 ngày, Lục Thiếu Du trốn đông trốn tây, mấy lần bị nhiều yêu thú truy sát. Nhờ Tiểu Long cảnh báo trước nên Lục Thiếu Du trong tích tắc đã kịp thoát khỏi. Mấy ngày nay chỉ tính yêu thú tam giai sơ giai đã có 4 con bị Lục Thiếu Du giết, còn tam giai trở trùng kỳ lên thì nhân lúc còn sớm trốn trước là hơn. Nhờ hoàn cảnh rèn luyện nên Lục Thiếu Du được nhiều ích lợi, hắn cảm giác có thu hoạch lớn về các mặt phản ứng, công kích, phòng ngự. Chỗ khác khó thể học được những điều này, phải lấy mạng ra tôi luyện. Trong 5 ngày nay Lục Thiếu Du đã thanh trừ sạch chất độc phệ huyết hóa cốt đan trong cơ thể, hắn thấy nhẹ lòng rất nhiều. Ban đêm ánh trăng chiếu xuống rừng cây, nhánh cây rung rinh như có vô số móng vuốt quỷ trong đêm tổ yên tĩnh xé rách không gian. Gió đêm rít gào, ngẫu nhiên vang tiếng thú giống tăng nét rùng rợn cho rừng cây. Trong một sơn động ẩn khuất, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng, ánh sáng vàng nhạt bao quanh thân, khí thế dâng cao dần. Trong đan điền khí hải trong người Lục Thiếu Du tràn ngập chân khí, kinh mạch trướng căng chân khí. Áp xúc. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, hắn điều khiển chân khí áp xúc lại. Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đục. Trong sơn động, trong thiên địa có lực lượng vô hình ùa vào người Lục Thiếu Du. Khí thế của Lục Thiếu Du lại tăng vọt, đan điền khí hải mở rộng, lực lượng tăng gấp đôi. Một đêm qua đi, khi chân trời lại sáng, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở phào, hộc hộc. Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch cao, rốt cuộc đột phá đến vũ sĩ bắt trọng. Lục Thiếu Du cảm giác trong cơ thể tràn đầy chân khí, phải cảm ơn phệ huyết hóa cốt đan của lão độc vật. Chất độc phệ huyết hóa cốt đan bị luyện hóa hình thành nhiều chân khí, nhờ thế Lục Thiếu Du đột phá rất nhanh. Lục Thiếu Du thầm nghĩ nếu thôi hồn độc xuất biết phệ huyết hóa cốt đan thành thuốc bổ cho hắn chắc sẽ có biểu tình rất phong phú. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long bên cạnh mình, "Tiểu Long, chúng ta tiếp tục lên đường." Xèo xèo. Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, thân thiết liếm gò má hắn như đang chúc mừng hắn đột phá. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng, một người một thú tiếp tục xuất phát. Trong sơn mạch nguy hiểm này, Lục Thiếu Du từng giây từng phút lo cho mạng nhỏ của mình. Sơn mạch hoang vắng, chỉ toàn là yêu thú. 3 ngày sau, trong một rừng cây lớn chọc trời, một bóng thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Ầm ầm ầm. Mỗi bước đi của yêu thú khổng lồ làm mặt đất rung rinh. Yêu thú cao 15, 6 thước, dài 300 thước, thể hình kinh khủng. Lục Thiếu Du hút ngụm khí lạnh nhìn con yêu thú. Đây không phải yêu thú bình thường mà là yêu thú thổ hệ tam giai hậu kỳ. Cường giả Vũ Phách gặp yêu thú này cũng vội trốn, hiện tại Lục Thiếu Du không kịp chạy nữa. Chương 170, quyết sở ngươi 2. Yêu thú da dày hình dạng như voi, mũi dài to tựa cánh tay sắt, tứ chi như cột đồng, hai ngà voi sắc bén lóe tia sáng lạnh, mắt như trung đồng. Lực phong ngự của hậu bì yêu tượng rất đáng sợ, Lục Thiếu Du không nắm chắc đối phó được yêu thú hậu kỳ tam giai. Hậu bì yêu tượng gầm giống, ú ú ú ba. Mũi giọt phun ra khói trắng hôi nồng nặc, lá cây bay đầy. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm hậu bì yêu tượng trước mắt, lòng căng thẳng hỏi, "Tiểu Long, ngươi ăn được nó không?" Vù vù vù. Lục Thiếu Du chưa nói xong Tiểu Long đã lao ra hóa thành luồng sáng vàng bay hướng hậu bì yêu tượng. Ú ba. Hậu bì yêu tượng phun khói trắng, mũi dài quất hướng Tiểu Long, lực lượng cường đại xé rách dòng không khí. Tiểu Long gầm giống, gợn ba. Tiểu Long nhanh như chớp né khỏi đòn công kích của hậu bì yêu tượng, cắn hai to của yêu tượng. Người Tiểu Long bốc cháy lửa vào nhạt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hậu bì yêu tượng phun ra cột nước rộng mấy trăm thước, cột nước bắn vào rừng cây như dòng lũ tràn ra cuốn đi cây nhỏ và vô số bụi cây. Lửa vàng bao quanh người Tiểu Long nên cột nước không tới gần nó được, ánh sáng vàng càng sáng chói. Nhưng Tiểu Long không thể tiến tới gần hậu bì yêu tượng thêm được. Dòng lũ đổ xuống chảy ra xa thì hóa thành làn khói tan biến. Đây chỉ là dòng nước bằng thuộc tính thủy, không phải dòng nước thật sự, mất đi lực lượng thì dòng nước cũng tan biến. Tiểu Long lắc người vào xuống, thân hình nhỏ bé, cái đuôi quấn cành cây treo lơ lửng. Đi đi ba. Tiểu Long tức giận, mắt lóe tia hung ác, ánh sáng vàng chói lòa, vảy run rẩy, thân hình trướng to, hơi thở cường đại quyết tán. Lúc Tiểu Long đột phá Lục Thiếu Du từng cảm nhận được hơi thở đó, lúc này hơi thở từ người Tiểu Long càng bùng nổ hơn lúc đột phá. Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của mình cũng trở nên kỳ lạ, linh hồn trong đầu nhẹ run. Khí thế tăng vọt, Tiểu Long lại dài ra 80 cm, vậy toàn thân tỏa sáng chói mắt, các sợi tơ vàng lan tràn bao bọc người nó. Cảm giác hơi thở từ người Tiểu Long, ánh mắt hậu bì yêu tượng lộ tia sợ hãi, thân hình cao to chậm rãi thụt lùi. Hậu bì yêu tượng vốn hùng hổ giờ bị ức chế tuyệt đối, khí thế tụt dốc. Lục Thiếu Du cảm thán rằng, uy nhiếp mạnh quá. May mắn một lúc sau Lục Thiếu Du thích ứng với uy nhiếp, hắn cảm nhận rõ ràng nó không đến từ thực lực mà là huyết mạch, trực tiếp ảnh hưởng linh hồn. Mắt Tiểu Long lóe tia sáng vọt lên, miệng phun ra cột lửa nóng cháy kinh người. Lửa hừng hực cháy, cây cối bốc hơi nhà vữa, không khí kêu xèo xèo. Tiếng giống chói tai khàn đục của hậu bì yêu tượng quanh quẩn trong rừng cây, nó không còn đường lui, lại phun ra cột nước to. Lửa đốt cột nước to bốc hơi, Tiểu Long vọt tới trước, tàn ảnh rạch phá không gian nhanh như chớp cắn cổ hậu bì yêu tượng. Cơ thể khổng lồ của hậu bì yêu tượng run rẩy nhưng không cách nào vứt bỏ Lục Thiếu Du. Hai cái cây to bị hậu bì yêu tượng đụng bứng gốc. Xoẹt phập. Tiểu Long cắn đứt một miếng thịt của hậu bì yêu tượng nuốt vào bụng, vòi máu phun ra từ lưng hậu bì yêu tượng, lực phòng ngự cường đại cũng không chịu nổi Tiểu Long cắn xé. Hậu bì yêu tượng ăn đau gầm rú, ú ú ú ba. Cơ thể to lớn va đụng, hậu bì yêu tượng đập vào cục đá là đá nát, đụng vào cây là cây gãy. Ngà voi dài hất bay cây to, phạm vi ngàn thước bị san bằng. Lục Thiếu Du hút ngụm khí lạnh nhìn cảnh tượng khủng bố này. Yêu thú hậu kỳ tam giai kinh khủng thật. Tiểu Long quấn một cái cây, co duỗi lưỡi, xèo xèo. Tiểu Long lại lao ra, cái đuôi dài quất mạnh vào vết thương của hậu bì yêu tượng. Tốc độ quá nhanh, hậu bì yêu tượng thành bia sống cho Tiểu Long. Hậu bì yêu tượng gào rú, u ba. Hậu bì yêu tượng nhanh chóng tụt lùi bỏ trốn. Xèo. Tiểu Long lại nhanh chóng vọt tới, không cho hậu bì yêu tượng cơ hội chạy trốn. Một máu to lớn cắn phập vào cổ hậu bì yêu tượng. Xoẹt phập. Một miếng thịt cổ to bị Tiểu Long nuốt vào bụng, máu chảy ròng ròng, thân thể to lớn lảo đảo đụng ngã một cái cây to, kiệt sức nằm dưới đất. Hậu bì yêu tượng co giật mấy cái rồi không nhúc nhích nữa, chắc đã chết. Tiểu Long đáp xuống đất, ăn sạch máu thịt trên người hậu bì yêu tượng. Tiểu Long thu nhỏ thân thể còn 20 ly thước, nhảy lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, "Tiểu Long, ngươi thật lợi hại. Yêu thú tam giai hậu kỳ mà Tiểu Long không tốn chút công sức đã giết chết. Thực lực như vậy dù gặp phải cường giả nhân loại vũ phách cũng có sức chiến đấu." Lục Thiếu Du nhớ trước khi Tiểu Long đột phá nếu gặp cường giả vũ phách tuy nó có sức phòng ngự mạnh mẽ nhưng không đủ sát đấu lại. Sau khi Tiểu Long đột phá, nó giết luôn yêu thú tam giai hậu kỳ, chắc vũ phách nhất trọng gặp Tiểu Long thì chỉ có nước trốn. Tiểu Long đắc ý co rối lưỡi, mắt xoay tròn, xèo. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ đầu Tiểu Long, hắn tốn rất nhiều công sức mới nổ được ngà voi trên người hậu bì yêu tượng, thứ đáng giá nhất của nó. Nếu luyện chế ngà voi thành binh khí sẽ bán được mấy vạn kim tệ. Dọn dẹp xong một người một thú lại lên đường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào người Lục Thiếu Du kéo cái bóng dài. Ban đêm, trong một sơn động ẩn khuất, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Tay Lục Thiếu Du cầm một bình ngọc chứa linh hồn thần dịch, hắn dứt khoát uống hết 1/10. Một ngụm nhỏ linh hồn thần dịch chảy vào miệng, khoang miệng mát lạnh. Linh hồn thần dịch chui vào bụng, thoáng chốc cảm giác mát lạnh hóa thành luồng khí nóng mãnh liệt hung mãnh quyết tán. Lục Thiếu Du lập tức vận dụng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, năng lượng khổng lồ làm trong không gian linh lực trong đầu Lục Thiếu Du nhói đau từng cơn. Năng lượng quá đáng sợ, tuy đã trải qua năng lượng khủng bố này trùng kích một lần nhưng lúc này Lục Thiếu Du phải nếm trải lần thứ hai. Tuy nhiên cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, ít ra năng lượng trùng kích, Lục Thiếu Du dựa vào tâm trí kiên cường cắn răng đối kháng. Luyện hóa. Lục Thiếu Du cố nén đau nhức luyện hóa năng lượng khổng lồ, linh lực trong đầu không ngừng tăng thêm. Lúc này trên linh ngọc sàng có một luồng năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa hóa hồn thần hóa lỏng thành linh lực, tăng phúc nhiều cho linh lực. Lục Thiếu Du cảm giác mình tiến bộ dần, trong không gian khí hải linh lực tràn đầy hơi thở vô hình chạy từ không gian khí hải đến sâu trong não, thấm nhuần linh hồn ngưng tụ thành hình. Linh hồn hư ảo giờ đã ngưng tụ, hiện tại Lục Thiếu Du có thể tùy ý nhìn linh hồn của mình, rất huyền diệu. Lục Thiếu Du lần nữa luyện hóa 1/10 linh hồn thần dịch, hắn do dự thật lâu, đẳng cấp vũ giả của hắn hiện tại đã là vũ sĩ bát trọng, đẳng cấp linh giả mới chỉ là linh sĩ lục trọng. Lần trước dùng linh hồn thần dịch luyện hóa đã một đoạn thời gian, giờ cũng đã tới lúc. Linh vũ song tu, nhưng cần đột phá cả hai cùng lúc. Lục Thiếu Du buộc lòng phải chuẩn bị sẵn từ trước. Chương 171, trưởng môn ấn phủ, 1. Hiện nay Lục Thiếu Du có đầy đủ đan dược, vũ sĩ bắt trọng muốn đột phá vũ sĩ cửu trọng không mất bao lâu. Khi đột phá đẳng cấp vũ sư Lục Thiếu Du sẽ dùng linh hồn thần dịch, đẳng cấp linh giả cũng tiến bộ theo, khi đó đột phá linh sư dễ dàng hơn chút. Sau khi vào sơn mạch Vũ Đô lúc nào Lục Thiếu Du cũng muốn nhanh chóng tăng mạnh thực lực, nếu không cường đại tùy thời sẽ mất mạng trong sơn mạch Vũ Đô. Một lát sau, vầng sáng trắng trong suốt chói lòa bao quanh người Lục Thiếu Du. Tiểu Long canh giữ ngoài sơn động hộ pháp cho Lục Thiếu Du. Trời hừng sáng, gió nhẹ thổi qua, Lục Thiếu Du ngừng luyện hóa, thở hắt ra. Một người một thú xuất phát hướng cổ vực. Ban ngày lên đường, buổi tối tu luyện, 10 ngày chậm rãi qua. Trong thời gian này Lục Thiếu Du dễ dàng đột phá đến linh sĩ thất trọng, cách bắt trọng không còn xa. Nhưng năng lượng linh hồn thần dịch đã bị luyện hóa 5-6 phần, càng về sau muốn đột phá sẽ tiêu hao năng lượng càng lớn. Chết đi. Trong rừng cây, chân khí tập trung dưới chân Lục Thiếu Du, hắn lao ra, nộ diễm quyền bùng nổ mạnh mẽ. Kinh khí cuồng bạo khuyết tán ập vào đầu yêu thú thủy hệ nhị giai hậu kỳ khổng lồ mặt mũi hung tợn. Thoáng chốc đầu con yêu thú khổng lồ nở hoa, thịt văng tung tóe. Yêu thú thủy hệ nặng nề té xuống đất, thành đồ ăn cho Tiểu Long. Trải qua rèn luyện trong khu vực nguy hiểm này, Lục Thiếu Du vô tình thay đổi nhiều, có thêm sát khí vô hình. Không dính máu tươi thì không cách nào rèn luyện được sát khí này. Đánh nhau khiến Lục Thiếu Du sử dụng các loại vũ khí càng quen tay hơn. Yêu thú hậu kỳ nhị giai không có uy hiếp lớn cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, ở trong khu vực nguy hiểm này đã gần một tháng, cũng nên đi ra ngoài rồi. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm đằng trước, ánh mắt kiên cường và lạnh lùng, hắn đứng im như tượng đá. Dọn dẹp xong Lục Thiếu Du đi tiếp, tính tuyến đường thì hắn sắp ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Chợt có tiếng hét chói tai phá vỡ rừng cây yên lặng, cứu mạng ba. Nghe giọng là nữ, phòng trừng tuổi khá trẻ, thanh âm non nớt. Giữa sườn núi có một già một trẻ nằm dưới đất. Trẻ là một tiểu cô nương khoảng 11, 2 tuổi, tóc rối xù, mắt sáng ngời tràn ngập sợ hãi. Già là một lão bà, khoảng 50 tuổi, mặc áo lam, nhưng lúc này quần áo xốc xếch, người đầy máu, mặt trắng bệch. Tiểu cô nương sợ hãi tựa vào lão phụ nhân, chân chân nhìn hai người che mặt. Hai người mặc áo đen, vải che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, nói, trưởng môn ấn phủ ở đâu? Lão phụ nhân ôm tiểu cô nương vào ngực, lạnh lùng hỏi hai người bị mặt, các ngươi là ai? Không cần lén lút làm gì, trưởng môn ấn phủ không có ở chỗ ta, có giết ta cũng vô dụng. Người bịt mặt bên trái tiến lên trước mấy bước, giơ cao đại đao lóe ánh sáng lạnh, sắc ý quyết tán, được rồi, nếu không nói thì ta sẽ giết ngươi trước. Tiểu cô nương sợ sệt thấy vậy vùng khỏi vòng tay lão phụ nhân, giang hai tay che trước mặt lão phụ nhân, không được giết Lam bà của ta. Lão phụ nhân bối rối kéo tiểu cô nương vào ngực, tâm đồng mau tránh ra. Người bịt mặt khác tiến lên, giơ đại đao lóe tia sáng lạnh treo trên đầu tiểu cô nương, thì ra ngươi quan tâm tiểu cô nương này. Tốt, nếu ngươi không giao trưởng môn ấn phủ ra ta sẽ giết nó. Lão phụ nhân thê lương rú lên, đừng, các ngươi không thể giết tâm đồng, đó là huyết mạch trưởng môn để lại. Nhưng lão phụ nhân bị thương quá nặng, không thể làm được gì. Hừ, vậy càng phải giết. Người bịt mặt lạnh lùng cười, hỏi lần cuối, có giao trưởng môn ấn phủ ra không? Người bịt mặt khác lạnh lùng nói, sư huynh đừng nói nhiều với ả, giết cả hai rồi tìm lệnh bài sau. Lấy được lệnh bài chúng ta sẽ lập công lớn. Người bịt mặt hơ đao chém xuống tiểu cô nương. Vù vù vù. Lúc này tiếng xe gió sắc bén vang tiếng, cùng với luồng gió nóng rực xuyên qua đại đao của người bịt mặt. Đại đao thủng một lỗ tròn, người bịt mặt lảo đảo lùi mấy bước. Đại đao rơi xuống đất, cổ người bịt mặt thủng lỗ máu. Một người bịt mặt khác hốt hoảng nhìn bốn phía, quắc, ai đó? Người bịt mặt tìm mãi nhưng không thấy ai, trong mắt chứa kinh hoàng. Thanh âm trầm thấp vang lên, giết cả lao hấu phụ nữ và trẻ em, ta vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng không nhìn được. Một bóng áo xanh đáp xuống trước mặt người bịt mặt, là thanh niên 16, 7 tuổi, tóc đen áo xanh, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong như ao nước. Một con rắn vàng tí hơn nằm trên vai thanh niên. Người đến đương nhiên là Lục Thiếu Du. Người bịt mặt vốn khủng hoảng nhưng thấy chỉ là danh con chưa dứt sữa thì dứt khoát chém đại đao xuống, là tiểu tử nhà ngươi. Ta chém chết ngươi. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, thân đao lấp lánh ánh sáng lạnh cùng với dòng khí rít gào. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, mới có thực lực vũ sĩ thất trọng, muốn chết. Chân khí tuôn ra, Lục Thiếu Du ngưng tụ khai sơn trưởng, trưởng ấn vàng nhạt đánh vào thanh đao. Bùm bùm. Đại đao rơi xuống, trưởng ấn đập vào ngực người bịt mặt. Cột máu phun ra, người bịt mặt không kịp dãy rủa đã gục ngã xuống đất. Lục Thiếu Du phủi tay, lục tìm thân thể hai người bịt mặt nhưng không thấy một túi không gian nào, hắn cười khổ. Lão phụ nhân nằm dưới đất cảm kích nói, vị đại nhân này, đa tạ ơn cứu mạng. Không cần cảm ơn, ta chỉ không chịu nổi. Lục Thiếu Du luôn nuốt ở một bên ngó xem, hắn không định lắm chuyện cũng không có thực lực nhiều chuyện. Nhưng nhìn hai người bịt mặt giết lao hấu phụ nữ và trẻ em không có sức chống cự thì Lục Thiếu Du không chịu nổi, nếu phất lờ đi sẽ làm lòng hắn ấy nấy. Cộng thêm hai người bịt mặt khá yếu, nên Lục Thiếu Du xông ra giết chết. Lão phụ nhân vùng vẫy bỏ dậy, quỳ trước mặt Lục Thiếu Du cầu xin, đại nhân, ta xin đại nhân hãy mang đứa trẻ này đi. Nàng không có chỗ nương tựa, sau khi ta chết một mình nàng ở đây sẽ bị yêu thú ăn. Đại nhân tốt bụng làm ơn mang nàng đi, làm ơn. Lục Thiếu Du vội dịu lão phụ nhân nằm xuống, lão nhân ra làm gì vậy? Lão phụ nhân tối đa cỡ vũ đồ, Lục Thiếu Du biết lão phụ nhân bị thương rất nặng không chống được bao lâu. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương hoảng sợ ở bên cạnh, hắn cũng run. Tiểu cô nương đúng là tội nghiệp thật nhưng hiện tại trong sơn mạch này hắn tự lo thân còn không xong, mang theo tiểu cô nương càng tăng nguy hiểm, có lẽ sẽ hại tiểu cô nương. Lục Thiếu Du nói, lão nhân ra, ta không mang tiểu cô nương theo được, bản thân ta còn không lo cho mình được. Lão phụ nhân khóc van xin, đại nhân, lão bà tử cầu xin đại nhân. Tâm đồng rất ngoan, rất đáng yêu, sẽ không làm phiền đại nhân. Cầu xin đại nhân hãy mang theo tâm đồng, cứ mạng tâm đồng đi. Tiểu cô nương bật khóc, lệ rơi ròng ròng, Lam bà, ta không đi, ta muốn theo Lam bà. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương bất giác nhớ tới mình kiếp trước cũng bơ vơ, lão nhân ra, ta không giúp gì được. Vậy đi, ta sẽ cố gắng mang tiểu cô nương ra ngoài, xem coi có người thân gì của nàng không rồi ta sẽ đưa tới đó. Chương 172, trưởng môn ấn phủ, 2. Không còn, tâm đồng từ nhỏ không có mẫu thân, trưởng môn bị hại chết, tâm đồng không còn nơi nương tựa. Ta chết rồi tâm đồng không có người thân nào khác. Lão phụ nhân khóc nói, vị đại nhân này, ta nhìn ra được đại nhân tốt bụng, xin đại nhân hãy mang tâm đồng đi theo. Đây là trưởng môn ấn phủ của Phi Linh môn, ai có ấn phủ sẽ ngồi vào trước trưởng môn. Ta xin tặng trưởng môn ấn phủ cho đại nhân. Lão phụ nhân đưa ngọc bài trắng tinh cầm trong tay cho Lục Thiếu Du. Ngọc bài kích thước cỡ bàn tay, có nhiều hoa văn, năng lượng nhẹ chứa trong đó. Lục Thiếu Du hé môi, lão nhân ra, lão nhân ra. Nhưng lão phụ nhân khép mắt lại, vĩnh viễn không còn mở ra. Tiểu cô nương lay lão phụ nhân, khóc lóc lên, Lam bà, Lam bà ba. Lục Thiếu Du nhìn tiểu cô nương không còn chỗ nương tựa, nếu hắn mặc kệ thì không làm được. Tuy hắn không cho rằng mình là người tốt nhưng bỏ mặc tiểu cô nương bơ vơ trong sơn mạch thì Lục Thiếu Du tuyệt đối không làm được. Chốc lát sau Lục Thiếu Du mở miệng nói, tiểu muội muội, Lam bà đã chết. Muội đừng khóc nữa. Tiểu cô nương cứ gào khóc như thế dễ dẫn yêu thú đến. À vâng. Tiểu cô nương ngước đầu lên, hốc mắt thường đỏ nhìn Lục Thiếu Du, vẫn còn nức nở nhưng không thành tiếng. Lục Thiếu Du khẽ nói, ta sẽ chôn Lam bà giúp muội. Lục Thiếu Du cười khổ, đào một cái hố chôn lão phụ nhân xuống lòng đất. Tiểu cô nương ngừng khóc, đứng một bên nhìn Lục Thiếu Du, không nói một lời. Lục Thiếu Du ngồi xổm dưới đất, dùng ống tay áo lau khô nước mắt vương trên khóe mắt tiểu cô nương. Muội tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Lục Thiếu Du nhìn kỹ tiểu cô nương, y phục màu đỏ rách mấy chỗ, mặt mày xinh xắn, mắt to môi nhỏ, rèm mi dài. Có hai lúm đồng tiền, sẽ là mỹ nhân bại hoại trong tương lai a tiểu cô nương khẽ nói, muội tên Lục Tâm Đồng, năm nay 10 tuổi. Lục Tâm Đồng thấy tiểu long giơ cao đầu trên vai Lục Thiếu Du thì sợ hãi. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, Lục Tâm Đồng, cũng họ Lục như hắn, hai người thật có duyên. Lục Thiếu Du nói với tiểu cô nương, nó tên tiểu long, sẽ không tổn thương muội, đừng sợ. Tiểu long co rúm lưỡi, lúc lắc đầu như nói chuyện với Lục Tâm Đồng, xèo xèo. Tiểu cô nương nhìn tiểu long chằm chằm, cảm nhận thiện ý trong mắt nó thì hết sợ. Lục Thiếu Du hỏi tiểu cô nương, Tâm Đồng theo ta đi, sau này đi theo bên cạnh ta chịu không? Lão phụ nhân đã chết, Lục Thiếu Du không thể bỏ Lục Tâm Đồng lại sơn mạch nguy hiểm này. Tiểu cô nương lại bật khóc, Tâm Đồng không có người thân, đều bị đám người xấu giết. Lục Thiếu Du nhìn mà đau lòng, ôm Lục Tâm Đồng vào lòng, Tâm Đồng đừng khóc, phải kiên cường lên, sau này cường đại rồi báo thù. Không khóc, sau này ta là muội muội của muội, là người thân của muội. Lục Tâm Đồng ngước lên nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du, hỏi, ca ca thật sự làm ca ca của Tâm Đồng sao? Tiểu cô nương sợ Lục Thiếu Du nói không. Lục Thiếu Du cúi đầu nói, đương nhiên có thể, từ bây giờ Tâm Đồng là muội muội của Lục Thiếu Du ta, sau này mặc kệ là ai đều không dám ăn hiếp Tâm Đồng nữa. Lục Tâm Đồng túi đầu khe nói, ừm. Ca ca. Lục Thiếu Du nói, chúng ta rời khỏi đây trước. Lục Thiếu Du đến bên xác hai người bị mặt, lột vải che mặt xuống. Khuôn mặt thanh niên khoảng 25, 6 tuổi. Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Đồng biết hai người này không? Là đồ đệ của Hoàng trưởng lão, trước kia muội có gặp bọn họ. Lục Tâm Đồng kinh ngạc hỏi, tại sao bọn họ muốn giết muội và Lam bà bà? Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh môn. Hoàng trưởng lão có phải cũng là người Phi Linh môn? Vâng vâng, phụ thân của muội là trưởng môn Phi Linh môn, Hoàng trưởng lão là trưởng lão của Phi Linh môn. Phụ thân bị mấy người bịt mặt giết, Lam bà bà và mấy sư huynh đưa muội trốn tới đây, tất cả đều bị giết. Nói xong Lục Tâm Đồng lại khóc. Lục Thiếu Du dỗ dành, được rồi Tâm Đồng, chúng ta đi. Lục Thiếu Du nhìn ấn phù Phi Linh môn trong tay, hắn cất vào ống tay áo. Lục Thiếu Du hơi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Đi đi. Tiểu Long biến to ra nuốt hai cái xác vào bụng. Nhìn Tiểu Long đột nhiên biến to làm Lục Tâm Đồng hết hồn, tiểu cô nương không ngờ Tiểu Long nhỏ xíu bất chợt biến lớn. Lục Thiếu Du an ủi mãi Lục Tâm Đồng mới khá hơn, không còn sợ Tiểu Long nữa. Trên đường đi Lục Thiếu Du hỏi thăm Lục Tâm Đồng, được biết phụ thân của tiểu cô nương tên Lục Thanh, trưởng môn Phi Linh môn. Phi Linh môn có khoảng 100 người, trong môn phái có 3 trưởng lão. Lục Tâm Đồng lớn lên trong Phi Linh môn nhưng không tu luyện, mẫu thân khó sinh đã qua đời, là Lam bà bà nuôi nấng Lục Tâm Đồng. Phi Linh môn chỉ có 100 người, Lục Thiếu Du còn tưởng là môn phái lớn hơn gì, giờ mới biết Phi Linh môn chỉ là môn phái nhỏ, không bằng cả Lục gia. Ở Lục gia tốt xấu có mấy trăm người. Lục Tâm Đồng chợt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, đôi mắt khát khao hỏi, "Ca ca dạy muội tu luyện được không? Muội muốn trở thành vũ giả." Lục Thiếu Du hỏi, "Tại sao Tâm Đồng muốn trở thành vũ giả?" Lục Tâm Đồng trả lời, "Muội muốn giỏi như ca ca, sau này trả thù cho phụ thân." Lục Thiếu Du nói, "Muốn làm vũ giả phải chịu khổ nhiều." Ánh mắt Lục Tâm Đồng kiên quyết, cắn răng nói, "Tâm Đồng không sợ khổ." Lục Thiếu Du nói, "Được, sau này ca ca sẽ tìm sư phụ giỏi cho Tâm Đồng, để Tâm Đồng trở thành vũ giả lợi hại." Lục Tâm Đồng chớp mắt to hỏi, "Ca ca có thể giết hai người kia đã rất lợi hại, tại sao ca ca không dạy cho Tâm Đồng?" Lục Thiếu Du cười cười, "Hắn chỉ có vài miếng võ mèo cào, không đủ sức dạy cho người." Lục Thiếu Du nói, "Ca ca còn kém xa, sau này ca ca tìm cường giả lợi hại làm sư phụ cho Tâm Đồng thì tốt hơn." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có Lục Thiếu Du ở bên cạnh làm Lục Tâm Đồng hoạt bát hơn. Tiểu Long thì cảnh giác quan sát bốn phía. Lục Thiếu Du lại gặp hai con yêu thú tạm giai sơ giai, vì bảo vệ Lục Tâm Đồng nên toàn để Tiểu Long giết chết. Mấy ngày tiếp theo hai người ngẫu nhiên gặp yêu thú nhị giai, lại để Tiểu Long giết yêu thú. Thấy cảnh tượng máu me làm Lục Tâm Đồng sợ hãi, nhưng về sau tiểu cô nương dần thói quen. Lục Thiếu Du cố ý cho Lục Tâm Đồng thấy nhiều máu me, rèn luyện tiểu cô nương kiên cường hơn sau này có lợi cho nàng. Gặp gỡ yêu thú ít dần, thực lực yêu thú càng lúc càng thấp, Lục Thiếu Du đoán đã ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến gần cổ vực hơn. Tới vòng ngoài, Lục Thiếu Du thấy nhiều người qua lại trong sơn mạch hơn, đa số vào sơn mạch Vũ Đô đều tìm dược liệu hoặc yêu thú đê giai. Đa số là vũ sĩ, ít khi thấy đẳng cấp vũ sư. Phía trước có tiếng đánh nhau dữ dội. Đinh đang lên keng. Mời mấy bóng người hỗn chiến, toàn là tu vi vũ sĩ, kinh khí tứ tán, bốn phía nổ đi đùng. Chương 173, chớp mắt giết chết. Hai ngày nay Lục Thiếu Du đã nhìn quen loại hỗn chiến này. Đồn rằng trong cổ vực khá là hỗn loạn, điều này quả không sai, hôm qua hắn quan sát thấy hơn trăm người hỗn chiến. Có Lục Tâm Đồng theo bên cạnh nên Lục Thiếu Du né khỏi đám người ngay, tốt nhất đừng dây vào rắc rối. Lục Thiếu Du quan sát hai ngày nay, hắn nuốt chân khí của một vũ sĩ nhị trọng, thi triển siêu linh thuật tìm trong đầu đối phương biết ngoài rìa sơn mạch Vũ Đô gần cổ vực thường có chuyện giết người cấp đồ. Hễ thấy thực lực con mồi thấp là sẽ giết người ngay. Thường có chuyện vừa cấp của người này xong quay đầu lại bị người khác giết người cấp của. Càng khó tin là trong cổ vực có môn phái lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, có môn phái ngày hôm qua vừa sáng lập hôm nay đã bị diệt môn, chuyện thường như cơm bữa. Đây chính là cổ vực. Trong cổ vực hỗn loạn, nhưng cũng tại đây có một số siêu đại môn phái. Đồn rằng thực lực những môn phái này so với Tam Tông tứ môn trên đại lục linh vũ cũng không kém cạnh gì. Môn phái có chỗ đứng trong cổ vực nhiều ít dính quan hệ với những siêu đại môn phái. Trong cổ vực hỗn loạn là vì những đại môn phái này luôn đối chọi lẫn nhau, nhưng người ngoài không thể nhúng tay vào cổ vực. Nếu có người ngoài vào thì mấy đại môn phái trong cổ vực sẽ tự động hợp tác đối kháng. Cho nên nhiều năm qua thực lực như Tam Tông tứ môn cũng không cách nào thẩm thấu vào cổ vực. Thành Đông Hải Ma Vân cũng bất lực không kiếm ích lợi trong cổ vực được. Đây mới chỉ là ngoài rìa sơn mạch Vũ Đô mà đã hỗn loạn không chịu nổi, Lục Thiếu Du có thể tưởng tượng trong cổ vực càng lộn xộn hơn. Cổ vực giống y như tin đồn. Lục Thiếu Du lặng lẽ rời khỏi khu rừng, dẫn theo Lục Tâm Đồng làm hắn đi chậm hơn nhiều. Ban đêm, trăng sáng treo cao chiếu xuống sơn gốc, các nhánh cây đổ bóng trên tảng đá như bầy ma nhảy múa. Trong một sơn động, quần sáng trong suốt bao bọc Lục Thiếu Du lại, khí thế đang dâng cao. Sáng sớm hôm sau Lục Thiếu Du mới ngừng tu luyện. Phụ. Lúc này Lục Thiếu Du đã đột phá đến linh sĩ bắt trọng, linh hồn thần dịch trong đầu chỉ còn 2 phần. Lần trước Lục Thiếu Du dùng 1 phần 10 nguyên bình linh hồn thần dịch, hắn từ linh sĩ nhị trọng đột phá đến linh sĩ lục trọng, liên tiếp đột phá tứ trọng. Còn lại 2 phần 10 năng lượng linh hồn thần dịch không đủ để Lục Thiếu Du từ linh sĩ bắt trọng đột phá lên cửu trọng, lần này chỉ đủ cho Lục Thiếu Du đột phá hơn 2 trọng. Lục Thiếu Du không thấy lạ, mỗi đẳng cấp càng lên cao thì tiêu hao năng lượng càng khổng lồ. Lục Thiếu Du ước chừng khi đột phá đến linh sư chắc hao năng lượng càng nhiều. Linh sĩ bắt trọng, vũ sĩ bắt trọng. Lục Thiếu Du cảm nhận thực lực hiện tại của mình, hắn không quá hưng phấn. Con đường cường giả rất dài, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Linh lực đột phá đến linh sĩ bắt trọng, Lục Thiếu Du ước chừng nếu hắn sử dụng đao hồn kỹ linh kỹ huyền giai đánh lén thì dư sức giết vũ sư nhị trọng bình thường. Khi Lục Thiếu Du là linh sĩ lục trọng đã có thể giết yêu thú tam giai sơ kỳ, tuy là đánh bất ngờ nhưng cũng nhờ uy lực đao hồn kỹ. Hiện giờ Lục Thiếu Du đã là linh sĩ bắt trọng, thực lực mạnh gấp mấy lần, nếu giết vũ sư nhị trọng chắc không khó. Nói sao thì đao hồn kỹ là linh kỹ huyền giai, trong đại đạo linh kỹ huyền giai xem như trọng bảo, uy lực hơn hẳn vũ kỹ, linh kỹ tinh giai, hoàng giai. Còn về vận dụng đao hồn kỹ có thể giết vũ sư tam trọng hay không thì Lục Thiếu Du không dám chắc, đẳng cấp của hắn chỉ là linh sĩ bắt trọng, dùng đao hồn kỹ một lần tiêu hao linh lực kinh người, không chịu nổi dùng mấy lần. Dọn dẹp xong Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng xuất phát. Trong một rừng cây, Tiểu Long co rúm lưỡi nhìn chằm chằm một bên, xèo. Lục Thiếu Du nhanh chóng cảnh giác, chắc Tiểu Long phát hiện nguy hiểm. Trong lùm cây đằng trước có một thanh niên lao nhanh tới. Bằng hữu đằng trước, cứu mạng. Ba viên đan dược nhị phẩm, cứu mạng ta đi. Thanh niên vẻ mặt chật vật, quần áo rách rưới, xem khí thế thì là vũ giả đẳng cấp vũ sĩ thất trọng. Thanh niên đang bị hai thanh niên vác đao đuổi theo. Lục Thiếu Du sửng sốt, nhíu mày nhìn thanh niên. Thanh niên hoảng loạn chạy tới gần Lục Thiếu Du khoảng 10 thước, cao giọng quát, "Cứu ta. Ba viên đan dược nhị phẩm thuộc về ngươi." Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Khi thanh niên sắp chạy tới gần Lục Thiếu Du thì chân khí bắn ra, nắm chỉ ấn nóng cháy xuyên qua không khí đâm vào người thanh niên thủng năm lỗ máu. Thanh niên hốt hoảng không chút chống cự đã bị giết. "Chạy!" Hai thanh niên cầm đao lên người, co giờ bỏ chạy. Lục Thiếu Du không đuổi theo, hắn mỉm cười. Thanh niên là vũ sĩ thất trọng, hai người truy sát gã là vũ sĩ tứ trọng, ngũ trọng, điều này không bình thường. Cộng thêm thanh niên chạy trốn nhìn như kinh hoàng nhưng mắt lóe tia lạnh lẽo. Đây là một cái bẫy, nếu Lục Thiếu Du dễ tin sẽ bị thanh niên đột nhiên đánh lén ngay. Lục Thiếu Du đá sát thanh niên, muốn chết mà, kiếp sau đầu thai hãy thông minh hơn chút đi. Lục Thiếu Du chỉ tìm được mấy chục khối kim tệ, ba gốc dược liệu giá bình thường trên người thanh niên, không có túi không gian nào. Tiểu Long nuốt xác thanh niên vào bụng. Hai người một thú tiếp tục xuất phát. Lục Tâm Đồng đã thấy nhiều cảnh máu me nên vừa rồi thấy Lục Thiếu Du giết người tiểu cô nương chỉ nhắm tịt mắt lại, dù sao Lục Tâm Đồng mới là một tiểu cô nương 10 tuổi. Lại qua 3 ngày, Lục Thiếu Du xuyên qua rừng cây, trước mắt không còn là rừng rậm hay sơn mạch. Dãy sơn mạch thấp thoáng xa thật xa trong tầm mắt, dưới chân là lục địa rộng lớn, còn có vùng sông nước, phương xa có mấy hòn đảo nhỏ. Con đường phủ sắc xanh mông lung. Trên lục địa có dãy kiến trúc liên miên kéo dài đến chân trời, không biết rộng bao nhiêu. Lục Thiếu Du thầm thở hát ra, phủ. Mấy tháng qua rốt cuộc Lục Thiếu Du rời khỏi sơn mạch Vũ Đô, nhưng không ngờ đích đến là cổ vực. Lục Thiếu Du nhếch môi cười khổ nói, rốt cuộc cũng đi ra rồi. Mấy tháng qua Lục Thiếu Du đã trải qua thử thách rèn luyện sinh tử gian khó. Lục Tâm Đồng lên tiếng, "Ca ca, đây chính là cổ vực, phi linh môn cách không xa." Lục Thiếu Du nói, "Chúng ta tìm chỗ ăn một bữa trước đã, nghỉ ngơi rồi từ từ tính sau." Đến cổ vực Lục Thiếu Du không muốn ở lại đây lâu, hắn cần tìm chỗ nghỉ chân, tìm dòng binh đoàn đi thành Vũ Đô rồi tham gia vào dòng binh đoàn đó. Lục Thiếu Du lạc đám người Lục Vô Song đã 5 tháng, sợ là mọi người cho rằng hắn đã chết. Còn Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du rất muốn sớm trở về nơi đó. Nam Thúc dặn dò về Xích Đồng và năm, thân pháp phù quang lực ảnh, Lục Thiếu Du phải tìm cách lấy cho được. Lục Tâm Đồng nắm tay Lục Thiếu Du, muội nghe lời ca ca. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói, thật ra muội cảm thấy ca ca nướng thịt tan rất ngon. Mỗi ngày Lục Thiếu Du đều nướng thịt các loài dã thú cho Lục Tâm Đồng ăn làm tiểu cô nương thèm, vì trước giờ chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Chương 174, ra tay cứu người. Rời khỏi sơn mạch Vũ Đô, nhìn rừng núi mênh mông vô bờ, Lục Thiếu Du khẽ thở dài, Tiêu Tiểu Long chui vào ống tay áo. Lục Thiếu Du đi vào dãy kiến trúc liên miên. Nơi này khá giống trấn Thanh Vân, người đến người đi tấp nập trên đường rất náo nhiệt, nhìn thoáng qua cách ăn mặc khác nhau, có đủ mọi loại người. Hai bên đường toàn là cửa hàng, vỉa hè có nhiều người bày hàng bán đủ loại vật phẩm. Có vũ giả buôn bán dược liệu, binh khí, cũng mấy món đồ người thường mua, tóm lại rực rỡ muôn màu. Dường như Lục Tâm Đồng rất ít khi đến những chỗ này, tiểu cô nương nhìn hoa cả mắt, biểu tình rất hưng phấn khi nhìn mấy món đồ mới lạ. Lục Thiếu Du đi vào một tiểu quán dừng chân, bên trong đông khách nhậu. Lục Thiếu Du tìm một cái bàn ít người, Têu Tiểu Nhị đến. Lục Thiếu Du hỏi Lục Tâm Đồng muốn ăn gì? Lục Tâm Đồng hào hứng kêu nhiều món, cười tươi rói, tò mò với bất cứ thứ gì. Lục Thiếu Du nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lục Tâm Đồng, hắn cũng thấy lòng tràn đầy vui vẻ, cảm giác như trải qua tuổi thơ. Lúc nhỏ Lục Thiếu Du bơ vơ, hắn sẽ không để Lục Tâm Đồng gặp chuyện tương tự. Lục Thiếu Du quyết tâm chăm sóc Lục Tâm Đồng thật tốt, cho tiểu cô nương tuổi thơ ấm áp vui vẻ. Tiểu Nhị bưng đồ ăn lên, Lục Tâm Đồng nhai ngồm ngoàm. Ăn xong tính tiền, bữa cơm này mất 2 kim tệ, quá mắc, trong vùng biên giới sơn mạch này giá tiền thế là hơi đắt. Rời khỏi tử quán, Lục Thiếu Du định đi tìm hiểu tin tức dòng binh đoàn sơn mạch Vũ Đô, hắn mong nhanh chóng trở về thành Vũ Đô. Về Lục Tâm Đồng thì đành mang về theo, nếu có thể đưa đi Vân Dương Tông được thì may, nếu không được Lục Thiếu Du sẽ tìm cách khác. Lại đi trên con đường náo nhiệt, Lục Thiếu Du đánh giá bốn phía, chọn một con đường rộng rãi có lẽ là đường cái. Nếu có dòng binh đoàn đi sơn mạch Vũ Đô thì chỗ này sẽ có tin tức. Đa số người đi đường mặc đồ vũ giả, thực lực bình thường, ít có tu vi vũ sư. Linh giả thì đến bây giờ Lục Thiếu Du chưa thấy ai. Chỗ này không lớn, chỉ là một nơi nhỏ nối với sơn mạch Vũ Đô, thuộc vùng biên giới cổ vực. Nhưng vì có nhiều vũ giả ra vào sơn mạch Vũ Đô nên chỗ này khá là náo nhiệt. Nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du hỏi thăm một tin không được tốt. Chỉ có 2 dòng binh đoàn đi thành Vũ Đô, ngày hôm qua có một đội đã xuất phát, một đội khác nghe người trốn về bảo là hơn 100 người nguyên đội dòng binh đoàn có hơn một nửa chết ở vùng sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Cho nên không có dòng binh đoàn nào đi sơn mạch Vũ Đô nữa, một số dòng binh đoàn không dám mạo hiểm đi thành Vũ Đô. Có người đi đường la lên, đằng trước có trò hay để xem. Nhiều người chạy đi xem ngay. Lục Thiếu Du liếc hướng mọi người đổ xô đi, hắn không định góp vui để tránh cho rắc rối. Trong đám đông phía trước chợt có tiếng hét to, La Sát Môn các ngươi đừng quá đáng, Phi Linh Môn ta không dễ chọc. Phi Linh Môn có là gì? Mau quỳ xuống, nếu không sẽ cho ngươi biết mùi. Lục Thiếu Du không định đi xem nhưng ba chữ làm hắn chú ý, lạnh lùng nói, Phi Linh Môn. Phụ thân của Lục Tâm Đồng là trưởng môn Phi Linh Môn. Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Thiếu Du, ca ca, là Trương Minh Đạo sư huynh. Dọc đường đi Lục Thiếu Du nghe Lục Tâm Đồng kể chút chuyện về Phi Linh Môn. Phụ thân của Lục Tâm Đồng là Lục Thanh có hai đồ đệ, một tên Trương Minh Đạo, người thứ hai tên Trung Vân Châu. Khi Trung Vân Châu hộ tống Lục Tâm Đồng, Lam bà trốn vào Sơn Mạch Vũ Đô đã bị giết cùng mấy đệ tử khác. Lục Thiếu Du do dự một chút, dắt Lục Tâm Đồng đi nhìn xem sao. Đường cái bị đám đông chen lấn chật như nêm tối. Chính giữa đường trống trải có ba thanh niên đang đứng, hai người mặc trường sam màu vàng dường như quen biết nhau, xem khí thế toát ra thì một người là vũ sĩ thất trọng, một là vũ sĩ tứ trọng. Thanh niên khác khoảng 21, 22 tuổi, tóc ngắn mắt to, ánh mắt sáng ngời. Thanh niên mặc trường bào vải thô có vẻ nghèo nàn, tu vi chỉ là vũ sĩ tứ trọng. Lục Thiếu Du khó khăn chen lấn vào đám đông, đánh giá ba người xong hắn đổ nạ thanh niên tóc ngắn mắt to là Trương Minh Đạo. Lục Tâm Đồng reo lên, "Ca ca, là Trương Minh Đạo sư huynh." Lục Thiếu Du nháy mắt với Lục Tâm Đồng, "Xuyệt." Lục Thiếu Du định xem tình hình rồi tính, xem thân phận hai người bị mặt truy sát Lục Tâm Đồng thì trong Phi Linh Môn không bình tĩnh. Là người Phi Linh Môn trêu chọc người La Sát Môn, có trò hay để xem. Phi Linh Môn làm sao so sánh với La Sát Môn? Thực lực của La Sát Môn mạnh hơn Phi Linh Môn nhiều. Tất nhiên rồi. Người Phi Linh Môn bình thường chịu thiệt không dám hé răng câu nào, xứng đáng bị người khi dễ. Biết làm sao? Thực lực của Phi Linh Môn chỉ có thế, lấy gì chống lại? Lục Thiếu Du nghe đám người xì xầm bàn tán, hắn nhướng mày biết thêm tình huống của Phi Linh Môn, thấp hơn hắn tưởng tượng. Trương Minh Đào nhìn hai thanh niên, nói, hai người muốn sao? Chỉ lỡ đụng một cái, các người muốn xin lỗi thì ta đã xin lỗi, con thỏ nóng này còn biết cắn người. Trong hai thanh niên La Sát Môn, một thanh niên tu vi vũ sĩ tứ trọng lạnh nhạt nói, buồn cười, ngươi đụng vào chúng ta chỉ xin lỗi là xong sao? Giao 10 khối kim tệ ra, quỳ xuống nhận sai, nếu không sẽ cho ngươi biết tay. Trương Minh Đào nói, hiếp người quá đáng, ta vì sao phải quỳ trước các ngươi? Thanh niên tu vi vũ sĩ thất trọng nói, vì sao hả? Bằng vào chúng ta mạnh hơn ngươi. Chân khí vận chuyển dưới chân, thanh niên vũ sĩ thất trọng đá mạnh vào Trương Minh Đào. Trương Minh Đào thụt lùi ra sau, vỗ trưởng nên đón. Bùm. Khí kình tứ tán, một trưởng và một cước va nhau, chân khí va chạm đè ép dòng không khí vang tiếng nổ. Thực lực của Trương Minh Đào không bằng vũ sĩ thất trọng, gã bị đánh bay đi mấy thước té xuống đất. Thanh niên La Sát Môn vũ sĩ thất trọng lạnh lùng quát, mau quỳ xuống nhận sai, bây giờ là 20 kim tệ. Nếu không ta sẽ giết ngươi, để xem Phi Linh Môn các ngươi dám làm gì. Thanh niên vũ sĩ thất trọng vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Trương Minh Đào bỏ dậy đánh ra thủ ấn, ta liều mạng với ngươi. Trường màu lam bay ra, chân khí khuyết tán giấy lên tiếng xé gió. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, vũ khí thần giai. Trương Minh Đào sử dụng vũ khí thần giai, chắc chỉ cỡ đẳng cấp thần giai. Bùm. Vũ sĩ thất trọng La Sát Môn lại công kích, trường ấn va chạm với Trương Minh Đào phát ra tiếng nổ. Trương Minh Đào rớt cái bịch xuống đất, hộc máu. Thanh niên La Sát Môn tu vi vũ sĩ tứ trọng quá to, tiểu tử không biết sống chết, muốn chết. Vũ sĩ tứ trọng La Sát Môn giơ trường kiếm đâm xuống Trương Minh Đào. Lục Tâm Đồng sốt rồi nói, ca ca cứu Trương Minh Đào sư huynh đi, nhanh lên. Lục Thiếu Du do dự một chút, vận chân khí vào chân nhảy người lên. Ánh mắt Trương Minh Đào kinh hoàng, lại phun búng máu. Người đứng xem khẽ thở dài. Tên đệ tử Phi Linh Môn này chết chắc rồi, tại đây mỗi ngày chết vài người là chuyện thường, đặc biệt La Sát Môn rất có thế lực. Chương 175, vào Phi Linh Môn, 1. Đám người vây xem cố gắng không trêu vào La Sát Môn, lúc này không ai dám xem vào, chỉ ngó xem. Chợt một thanh âm vang lên, mới có tu vi vũ đồ đã kiêu ngạo vậy sao? Một chỉ ấn rạch phá không trung nhanh như chớp bay hướng vũ sĩ tứ trọng. Vũ sĩ tứ trọng La Sát Môn biến sắc mặt hét lên, ai dám đụng vào người La Sát Môn ta? Vũ sĩ tứ trọng cảm giác đối phương mạnh hơn mình, trường kiếm đổi hướng cản lại một chỉ ấn. Đinh. Trong phút chốc chỉ ấn rơi vào thân kiếm lóe tia điện, chỉ ấn thứ hai đã rạch phá không gian rơi vào trán vũ sĩ tứ trọng không kịp phản ứng. Bùm. Con ngươi của vũ sĩ tứ trọng La Sát Môn nở to, té cái bịch xuống đất, trán thủng một lỗ, máu và não chảy ra. Thanh niên vũ sĩ thất trọng kinh hoàng nhìn Lục Thiếu Du, các hạ là ai? Tại sao sao nhúng tay vào chuyện của La Sát Môn ta? Lục Thiếu Du chỉ vài cái xác dưới đất, nói với thanh niên vũ sĩ thất trọng, chỉ biết lôi hậu gài ra, không sợ làm La Sát Môn các ngươi mất mặt sao? Hôm nay, nếu không ngươi sẽ chết như hắn. Thanh niên vũ sĩ thất trọng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, buông lời hăm dọa, ngươi trở đi, La Sát Môn chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Thanh niên vũ sĩ thất trọng có giờ bỏ chạy. Trương Minh Đào đứng dậy, tôn kính hành lễ hướng lưng Lục Thiếu Du, đà tạ đại nhân. Lục Thiếu Du quay đầu lại, Trương Minh Đào thấy hắn trẻ hơn mình vài tuổi thì rất ngạc nhiên, thực lực của đối phương mạnh hơn gã nhiều. Lục Tâm Đồng chạy đến bên cạnh Trương Minh Đào, sư minh. Trương Minh Đào sửng sốt, nghi ngờ hỏi, Tâm Đồng, sao muội ở đây? Sư phụ đâu? Vì sao chỉ có mình muội? Trương Minh Đào nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng dáng sư phụ đâu. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, xem ra Trương Minh Đào không biết sư phụ của mình đã chết. Lục Tâm Đồng mở miệng nói, phụ thân. Lục Thiếu Du vội ngắt lời, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân đã. Trương Minh Đào thắc mắc hỏi Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng, vị này là? Lục Tâm Đồng đáp ngay, là ca ca của muội. Trương Minh Đào há hốc mồm, ca ca. Trương Minh Đào chưa bao giờ biết sư phụ có một nhi tử. Trong một phòng khách điếm, Lục Thiếu Du, Trương Minh Đào, Lục Tâm Đồng ngồi đối mặt nhau. Lục Thiếu Du hỏi Trương Minh Đào, xin hỏi gần đây Phi Linh Môn có xảy ra chuyện gì không? Cũng không có gì, ba vị trưởng lão đang tìm sư phụ. Trương Minh Đào mới nói giữa chừng chợt biến sắc mặt, biểu tình đờ đẫn. Lục Thiếu Du chụp đầu Trương Minh Đào, hắn thi triển siêu linh thuật tìm tòi trong não gã. Một lát sau Lục Thiếu Du thả Trương Minh Đào ra, hắn nhíu mày. Trước kia Lục Thiếu Du sử dụng siêu linh thuật thì người bị siêu linh chết chắc, hiện tại hắn vận dụng siêu linh thuật đã quen tay nên sẽ không mất mạng, nhưng vô hình chung gây tổn hại cho linh hồn người ta. Mặt Trương Minh Đào trắng bệch lấy lại tinh thần, có chuyện gì?
Sao vậy?
Mới rồi Trương Minh Đào chỉ thấy hoa mắt rồi mất ý thức. Lục Thiếu Du cố ý hỏi, không có gì, ba trưởng lão Phi Linh Môn muốn tìm sư phụ của ngươi làm gì? Lục Thiếu Du đã biết hết mọi chuyện từ nào Trương Minh Đào, xác định gã không liên quan gì đến người giết phụ thân của Lục Tâm Đồng, gã thậm chí hoàn toàn không biết gì. Lục Thiếu Du cũng biết thêm một điều là trong Phi Linh Môn không ai biết tin trưởng môn đã chết, ít nhất đệ tử bình thường không biết. Chắc hung thủ làm âm thầm, nếu không hai đồ đệ của hoàng trưởng lão gì đó không cần che mặt làm chi. Trương Minh Đào trả lời, sư phụ vào sơn mạch vụ đô năm tháng, bặt vô âm tín. Ba vị trưởng lão cho rằng sư phụ đã xảy ra chuyện, kêu ta đến điều tra tin tức. Lục Thiếu Du thầm thở dài. Theo thông tin trong đầu Trương Minh Đào thì làm trưởng môn Phi Linh Môn rất vất vả. Phi Linh Môn không thu nhập được bao nhiêu nhưng chi phí thì lớn, trưởng môn đành tự mình đi sơn mạch vụ đô đào vàng bạc nuôi sống môn nhân. Môn phái nghèo đến nông nỗi này là lần đầu tiên Lục Thiếu Du được thấy, thật là mở rộng tầm mắt. Lục Tâm Đồng khóc nói, sư huynh, phụ thân đã chết, làng bà cũng chết. Trương Minh Đào trợn to mắt nói, cái gì? Sư phụ đã chết. Mặt Trương Minh Đào không còn chút máu, cơ thể vốn bị thương lúc này huyết khí cuồn cuộn, ga hộc máu. Trương Minh Đào hét lên, mau cho ta biết sư phụ chết như thế nào. Lục Tâm Đồng nức nở kể lại vụ việc, mai tới khúc được Lục Thiếu Du cứu, ra khỏi sơn mạch vũ đô. Trương Minh Đào bi thương lẩm bẩm, hai hàng lệ rơi, sư phụ. Lục Thiếu Du an ủi, người chết không thể sống lại, hãy nén bi thương đi. Trong mắt Trương Minh Đào đầy oán hận nói, chắc chắn là hoàng trưởng lão giết sư phụ. Hoàng trưởng lão muốn làm trưởng môn, luôn muốn làm trưởng môn Phi Linh Môn. Ta phải báo thù cho trưởng môn. Lục Thiếu Du nhìn Trương Minh Đào, thầm nghĩ gã không đốc, biết đồ đệ của hoàng trưởng lão truy sát Lục Tâm Đồng thì đoán ra ngay. Lục Thiếu Du nói, ngươi dựa vào cái gì báo thù, ngươi có đủ thực lực không? Trương Minh Đào ngây người, dĩ nhiên gã không mạnh bằng hoàng trưởng lão. Trương Minh Đào nói, ta phải cho hai vị trưởng lão khác biết, bọn họ sẽ đối phó với hoàng trưởng lão. Lục Thiếu Du nói, nếu ba trưởng lão chung nhóm, sớm lên kế hoạch giết sư phụ của ngươi thì sao? Ngươi vạch trần hoàng trưởng lão chẳng phải là tự đốt đầu chịu chết? Lục Thiếu Du thu thông tin từ não Trương Minh Đào biết Lục Thanh phụ thân của Lục Tâm Đồng có thực lực mạnh nhất Phi Linh Môn, đã là vũ phách tam trọng. Ba trưởng lão là vũ phách nhị trọng, nếu đánh một trọi một thì hoàng trưởng lão không địch lại. Muốn giết Lục Thanh phải là cả nhóm hợp tác. Trương Minh Đào á khẩu, cái này. Nếu ba trưởng lão cấu kết với nhau, Trương Minh Đào về vạch trần hết thể là tự sát, gã không đốc, biết hậu quả. Trương Minh Đào hoảng loạn, không chắc chắn, không thể nào. Trịnh trưởng lão và sư phụ quen thân vậy, sẽ không giết sư phụ. Nhưng Chu trưởng lão và hoàng trưởng lão thì? Lục Tâm Đồng hỏi, sư huynh nói là hoàng trưởng lão giết phụ thân của Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng mới 10 tuổi, không liên tưởng nhiều đến vụ ám sát này. Ừm. Hơn phân nửa là hoàng trưởng lão giết sư phụ. Trương Minh Đào nghiến răng trả lời, ta phải trả thù cho sư phụ, nhất định. Lục Thiếu Du liếc Trương Minh Đào, thầm đu người này coi như tôn sư trọng đạo. Lục Thiếu Du nói thẳng, thực lực của ngươi căn bản không đủ mạnh, muốn báo thù thì ta xin khuyên một câu, sau khi trở về Phi Linh Môn chờ ngươi có đủ sức rồi hãy làm, nếu không chỉ có mất mạng. Trương Minh Đào cầu Lục Thiếu Du, đại nhân rất mạnh, ta xin đại nhân hãy báo thù giúp ta, Trương Minh Đào này xin giao mạng cho đại nhân, sau này bảo ta làm trâu làm ngựa đều được. Lục Thiếu Du từ chối ngay, thôi khỏi, ta rất yếu. Chương 176, vào Phi Linh Môn 2. Chuyện này không liên quan gì hắn, Lục Thiếu Du không định chọc vào rắc rối. Lục Tâm Đồng lắc tay Lục Thiếu Du làm nũng, mắt long lanh, "Ca ca, Tâm Đồng cầu xin ca ca hãy báo thù giúp Tâm Đồng, có được không?" Lục Thiếu Du khẽ thở dài, "Tâm Đồng, ca ca thật sự không đủ sức. Thực lực của hắn kém thật, ba trưởng lão Phi Linh Môn toàn là vũ phách nhị trọng, trước mắt Lục Thiếu Du không đấu lại nổi." Trương Minh Đào ép mua ép bán, đại nhân đã có được trưởng môn ấn phù, theo quy định thì đại nhân chính là trưởng môn của Phi Linh Môn. Đại nhân là trưởng môn thì có thể đối phó với hoàng trưởng lão. Lục Thiếu Du nói, ngươi cảm thấy chuyện này có thể không? Chẳng lẽ trưởng môn kêu hoàng trưởng lão đi chết thì hoàng trưởng lão sẽ ngoan ngoãn chịu chết? Lục Thiếu Du cầm trưởng môn ấn phủ Phi Linh Môn nhưng nếu đi môn phái sẽ bị đối phương cướp, rồi cắn ngược lại khi đó hắn bi kịch. Trương Minh Đào nghẹn lời, cái này. Trương Minh Đào thừa người không biết làm sao thuyết phục. Lục Tâm Đồng khóc, ca ca chắc chắn có cách, cầu xin ca ca báo thủ cho Tâm Đồng được không? Tâm Đồng cầu xin ca ca. Lục Thiếu Du ôm Lục Tâm Đồng, an ủi, Tâm Đồng đừng khóc, ca ca sẽ tìm cách giúp cho, nín đi. Tuy mới ở chung mấy ngày nhưng Lục Thiếu Du xem Lục Tâm Đồng như muội muội ruột của mình, không để tiểu cô nương chịu chút bất ức. Mắt Lục Tâm Đồng ướt sũng nước tội nghiệp nhìn Lục Thiếu Du, hứa rồi đấy, không cho ca ca đổi ý, ca ca đã nói sẽ tìm cách báo thù cho Tâm Đồng. Lục Thiếu Du cười khổ nói, cái này, được rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, ca ca chỉ thuận miệng nói để Lục Tâm Đồng đừng khóc nữa, không ngờ xem là thật. Trương Minh Đào cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào, muốn báo thù điều đầu tiên là phải biết hoàng trưởng lão có thật sự giết sư phụ của ngươi không, còn ai tham gia vào. Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải nghe theo lời ta. Trương Minh Đào vô ngực bảo đảm, cái này không thành vấn đề, kêu ta làm gì cũng được. Phi Linh Sơn, ở trong cổ vực hiếm ai biết Phi Linh Sơn là đâu, nhưng hơi bị nổi tiếng gần sơn mạch Vũ Đô. Chủ yếu vì phong cảnh Phi Linh Sơn đẹp, còn có môn phái nhỏ nửa chết nửa sống tồn tại trong đó khiến nhiều người nhớ kỹ Phi Linh Sơn. Phi Linh Sơn không phải một ngọn núi mà là sơn mạch nhỏ, chính giữa có một sơn phong chính gọi là Phi Linh Sơn. Ba mặt Phi Linh Sơn đối diện nước, trên đảo cây xanh mọc um tùm xanh tươi, nước từ thượng du chút xuống có chút đồ sộ. Quanh khu vực nước có gành đá rộng rãi. Nếu từ trên cao nhìn xuống Phi Linh Sơn mạch khá là bao la hùng vĩ, diện tích không nhỏ. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi khu vực nước như ngọc. Đôi khi có gió xuân thổi nhẹ qua khu vực nước khiến mặt nước lấp lánh ánh bạc như vảy cá. Ngẫu nhiên có gió thổi mấy mảnh lá cây bay qua bầu trời xanh rơi xuống dòng nước. Ba bóng người xuất hiện trong Phi Linh Sơn mạch, hai nam một nữ, hai lớn một nhỏ. Đó là Lục Thiếu Du, Trương Minh Đào, Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du suy nghĩ kỹ đã ra quyết định là trở về Phi Linh Sơn, tuy sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn nghĩ ba trưởng lão phi linh môn chỉ cơ vũ phách nhị trọng, nếu gặp nguy hiểm Lục Thiếu Du có tiểu long, không đến mức chịu đòn. Đã đồng ý sẽ báo thủ cho Lục Tâm Đồng thì Lục Thiếu Du muốn biết rốt cuộc là ai giết Lục Thanh. Thứ hai, Lục Thiếu Du không tìm được cách nào trở về thành Vũ Đô ngay. Chỉ có một dòng binh đoàn đi thành Vũ Đô đã xuất phát vào mấy ngày trước, đi rồi về mất hơn 4 tháng. Trong thời gian 4 tháng này, Lục Thiếu Du cần tìm một chỗ đặt chân. Quyết định trở về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du cẩn thận dặn dò Lục Tâm Đồng, Trương Minh Đào nhiều điều. Đầu tiên, giả bộ phải không biết Lục Thanh bị ai giết, tránh cho người ta nghi ngờ. Thứ hai, thân phận của Lục Thiếu Du, hắn giả tạo thân phận mới là đệ tử quan môn được Lục Thanh thu nhận trong Sơn Mạch Vũ Đô, vậy thì dễ danh chính ngôn thuận ở lại Phi Linh Môn hơn. Dặn dò xong Lục Thiếu Du đi Phi Linh Sơn, hắn quan sát xung quanh, hơi bất ngờ vì tiểu môn tiểu phái mà có sơn môn rất khá. Trương Minh Đào tự hào nói, đại nhân. Không, sư đệ, Phi Linh Sơn chúng ta phong cảnh không tệ, nếu có rảnh có thể đi ngắm xem. Lục Thiếu Du nói, đương nhiên, có rảnh chắc chắn đệ sẽ ngắm cảnh. Đập vào mắt Lục Thiếu Du là nhiều kiến trúc xung quanh ngọn núi. Đi gần xem xét những kiến trúc này đa phần là cung điện, khoảng 2-30 cái nằm rải rác. Nghe Trương Minh Đào nói thật lâu trước kia khi Phi Linh Môn nhiều người nhất có khoảng 300 người, về sau mỗi năm Phi Linh Môn tụt dốc dần, gần 10 năm nay Phi Linh Môn không thu được một đệ tử nào. Trong phạm vi mấy chục dặm người bình thường đều biết Phi Linh Môn vừa nghèo vừa bất ức, trong nhà có vũ giả sẽ không đưa đến Phi Linh Môn tu luyện. Ở trong Phi Linh Môn không có chút tương lai nào. Đệ tử Phi Linh Môn thì 2/3 đã rời khỏi môn phái đi tìm đường khác. Đoàn người đến gần dãy kiến trúc mới thấy mặt đệ tử Phi Linh Môn. Ba bóng người xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, Trương Minh Đào, Lục Tâm Đồng. Trương Minh Đào sư huynh đã về. 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. 2/3. Sau khi tôi chết, anh ấy mới yêu tôi 4. Sau khi gả đến Mạc Bắc 37 toàn là thanh niên 21-22 tuổi, quần áo nửa cũ nửa mới, bộ dạng vô dụng ăn nằm chờ chút, không chút tinh thần. Trong môn phái thế này chịu ở lại đã là nhân đạo. Trương Minh Đào nói với ba thanh niên, ba vị sư đệ mau đến chào Lục Thiếu Du sư huynh, vị này là đệ tử quan môn của trưởng môn, sau này là sư huynh của các sư đệ. Trong Phi Linh Môn có chia ra đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường bất chấp tuổi tác, thời gian nhập môn, cùng thế hệ đều phải gọi đệ tử thân truyền là sư huynh. Chỉ có trong đệ tử thân truyền mới xưng hô theo thời gian nhập môn, hiện tại Phi Linh Môn chỉ có đệ tử của ba trưởng lão, tông chủ là đệ tử thân truyền, cũng chỉ được vài người. Lục Thiếu Du biết Lục Thanh có Trương Minh Đào, Trung Vân Châu là hai đồ đệ. Nay Trung Vân Châu đã chết, chỉ còn mình Trương Minh Đào. Ba thanh niên tò mò nhìn Lục Thiếu Du, chậm rãi hành lễ, vẻ mặt hờ hững, kính chào sư huynh. Đệ tử mới được trưởng môn thu không đáng bọn họ đặt trong lòng, nhìn người Lục Thiếu Du không toát ra chút khí thế gì, ba thanh niên cho rằng hắn là tay mơ. Lục Thiếu Du khẽ hử, ừm. Ba thanh niên hai người là vũ sĩ nhất trọng, một là vũ đồ cửu trọng, khoảng 22-23 tuổi, thực lực quá thấp. Lục Thiếu Du không biết nên nói Phi Linh Môn bồi dưỡng kém hay mấy người này thiên phú tệ hại. Trương Minh Đào nói với Lục Thiếu Du, sư đệ, chúng ta vào đi. Trong một cung điện xây trên sườn núi giữa núi non, bên dưới có thác nước to, xung quanh cây cối tùm xanh ngắt, ngẫu nhiên có mấy con chim bay qua. Chương 177, ba vị trưởng lão. Lục Thiếu Du đứng trước lan can cảm thán rằng, phong cảnh đẹp thật. Phong cảnh thế này không còn gì để soi mói. Trương Minh Đào nói, sư đệ, đây là chỗ trước kia sư phụ ở, sư đệ hãy ở lại đây đi. Lục Tâm Đồng chớp mắt nói, ca ca, trước kia Tâm Đồng cũng ở đây. Lục Thiếu Du khá là vừa lòng chỗ ở, nơi này yên lặng, hắn muốn tu luyện cái gì sẽ không gây chú ý, tiểu lòng có thể đi ra chơi mà không bị ai thấy. Mấy thanh niên đệ tử Phi Linh Môn đứng bên ngoài kêu lên, Trương Minh Đào sư huynh, ba vị trưởng lão kêu sư huynh đi đại điện, và cả Tâm Đồng tiểu thư, đệ tử trưởng môn mới nhận. Trương Minh Đào căng thẳng hỏi ý kiến Lục Thiếu Du, chúng ta làm sao đây? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, biết tin nhanh thật, vừa vào Phi Linh Môn trưởng lão đã biết. Lục Thiếu Du suy nghĩ một lúc sau nói, chúng ta đi, cứ hành động theo kế hoạch là được. Lục Tâm Đồng cắn môi hùng nói, vâng. Tâm Đồng nhớ kỹ, Tâm Đồng nghe lời ca ca, cố nhịn chờ sau này báo thủ. Mắt Lục Tâm Đồng ánh lên tia kiên quyết. Lục Thiếu Du xoa đầu Lục Tâm Đồng, đúng rồi, chúng ta đi. Lục Thiếu Du dặn Tiểu Long nút trong tay áo, nếu có cơ hội cũng dễ hành động. Đoàn người ra khỏi cung điện, bên ngoài có 30 thanh niên đệ tử Phi Linh Môn vây xem. Trong 10 năm qua Phi Linh Môn không có người mới tham gia, bây giờ đột nhiên có người mới đến, nghe nói còn là đệ tử trưởng môn mới nhận làm đám đệ tử ăn không ngồi rồi trong Phi Linh Môn tò mò muốn đến xem ai xui xẻo vào vực sâu không ánh sáng này. Lục Thiếu Du không quan tâm ánh mắt mọi người, chỉ lo đánh giá tu vi của 30 người đến. Nhìn khí thế lộ ra ngoài thì đa phần là vũ đồ bắt trọng, cửu trọng. Chỉ có 3-4 người là vũ sĩ. Lục Thiếu Du hơi hiểu thực lực tổng thể của Phi Linh Môn, xem ra Phi Linh Môn không bồi dưỡng đệ tử mới, nếu không thực lực của đám người này không tệ tới mức đó. Đi qua mấy con đường lát đá, đứng trước cung điện mấy chục năm không biến dạng, Lục Thiếu Du nhíu mày. Đại điện Phi Linh Môn cũ nát, bốn phía răng mạc nện. Một môn phái tồi tàn đến mức này thật khiến người mở rộng tầm mắt. Đi vào đại điện, diện tích không lớn, chứa khoảng hơn 200 người. Hai bên đại điện có tranh vẽ nhưng đường nét đã nhòe. Khoảng 60 đệ tử bình thường có mặt trong đại điện, đứng trước nhất là hai nam một nữ trung niên. Lục Thiếu Du khỏi đoán cũng biết ba người này là ba trưởng lão của Phi Linh Môn, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh. Lục Thiếu Du đã thấy hình dạng ba người trong não Trương Minh Đào. Lục Thiếu Du quan sát ba trưởng lão, người chính giữa tên Hoàng Hải Ba, mặc trường bào màu vàng, tóc dài trắng rộng, đôi mắt sâu thẳm không cảm xúc, có chút âm trầm. Chu Ngọc Hậu đứng bên cạnh, hơi mập và lùn, mắt lóe tia sắc bén. Trịnh Anh là nữ, mặc cung trang màu xám, 30 tuổi, giữ gìn vóc dáng rất tốt, tựa như thiếu phụ, có chút quyến rũ. Lục Thiếu Du nhìn ký ức của Trương Minh Đào biết trưởng lão Trịnh Anh luôn ở trong Phi Linh Môn, không biết vì lý do gì mà luôn không thành thân. Si, hãy đọc. U y hệ, tại tờ, u mở tờ, u y hệ. V, bên cạnh ba trưởng lão có khoảng 10 đệ tử, nhìn là biết đồ đệ của bọn họ. Trong số đệ tử thân truyền Phi Linh môn có mấy nữ đệ tử chắc là đồ đệ của Trịnh Anh. Trương Minh Đào tiến lên hành lễ với ba người, kính chào ba vị trưởng lão. Chỉ có Lục Thiếu Du biết mới rồi Trương Minh Đào cố nén tức giận, Lục Thiếu Du rất sợ gã sẽ xúc động, nhưng xem ra người này không ngốc. Hoàng Hải Ba hỏi, trở về rồi sao? Người này là ai? Mắt Hoàng Hải Ba luôn nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du. Lục Tâm Đồng nhìn thẳng mắt Hoàng Hải Ba, Hoàng sư thúc, đây là đồ đệ phụ thân đã nhận. Bàn tay Lục Tâm Đồng nắm tay Lục Thiếu Du khẽ run, không biết là sợ hay hoảng. Lục Thiếu Du nhẹ bóp tay Lục Tâm Đồng, nhìn tiểu cô nương giá hiểu hãy bình tĩnh. Hoàng Hải Ba nhìn kỹ Lục Thiếu Du, a, đệ tử mới nhận, sao ta không biết? Trịnh Anh ngồi xổm hỏi Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng, phụ thân của ngươi đâu? Sư thúc, phụ thân đã chết. Trịnh Anh biến sắc mặt nói, cái gì? Nhiều đệ tử Phi Linh môn biến sắc mặt, các cặp mắt nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Lục Thiếu Du luôn quan sát đám người, giờ nghe tin trưởng môn chết thì Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu cũng biến sắc mặt. Đồ đệ của Chu Ngọc Hậu, Hoàng Hải Ba thì vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, có chút hốt hoảng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, quả nhiên có điều lạ. Trịnh Anh sốt rồi nói, Tâm Đồng, mau cho sư thúc biết phụ thân của ngươi chết như thế nào. Lục Tâm Đồng nước nở nói, phụ thân bị người bịt mặt giết, Tâm Đồng không biết bọn họ là ai. Lam bà cũng chết, bọn họ muốn giết Tâm Đồng. Sau đó xuất hiện yêu thú ăn mất người bịt mặt muốn giết Tâm Đồng và ca ca khó khăn lắm mới trốn thoát. Hoàng Hải Ba biến sắc mặt hỏi Lục Tâm Đồng, Tâm Đồng, trước khi phụ thân của ngươi chết có giao cái gì cho người không? Lục Tâm Đồng lắc đầu, nói, không có. Chu Ngọc Hậu hỏi tiếp, vậy Lam bà có giao gì cho Tâm Đồng không? Trịnh Anh quay đầu lại nói với hai người, đại sư huynh đã chết, các người không nóng lòng báo thù mà vội vàng muốn tìm trưởng môn ấn phụ sao? Chúng ta làm sao báo thù? Không biết là ai làm. Hoàng Hải Ba nói, nếu muốn báo thù thì phải tìm ra hung thủ trước đã. Lục Thiếu Du nhìn đám người, giữ im lặng. Ba trưởng lão và Lục Thanh là sư huynh đệ, trưởng môn Phi Linh môn vốn nhận 4 đệ tử, sau chuyển chức trưởng môn cho đại đệ tử Lục Thanh. Lục Thiếu Du nhìn biểu tình của ba trưởng lão thì nhận xét Trịnh Anh có lẽ không biết chuyện, chỉ có Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hợp tác giết Lục Thanh. Chu Ngọc Hậu nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hỏi, người tên là gì? Sư phụ của ngươi có đưa cho ngươi cái gì không? Giao ra mau. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, không, sư phụ không giao cái gì cho đệ tử. Chu Ngọc Hậu không tin hỏi tiếp, vậy sao? Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Lục Thiếu Du lắc đầu, hắn biết Chu Ngọc Hậu muốn tìm là trưởng môn ấn phủ. Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu nôn nóng muốn tìm trưởng môn ấn phủ hay vì lên làm trưởng môn. Chợt một thanh âm hoảng hốt từ ngoài đại điện truyền vào, trưởng lão, nguy, nguy rồi. Đệ tử Phi Linh môn chạy vào đại điện, thở hồng hộc như trâu, vẻ mặt hoảng hốt. Hoàng Hải Ba quát mắng, có chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Còn ra thể thống gì? Đệ tử Phi Linh môn bội nói, trưởng lão, nhiều người La Sát môn kéo đến, đã đánh bị thương ba người chúng ta. Bọn họ nói mấy hôm trước môn chúng ta có người giết đệ tử của bọn họ, đòi chúng ta giao người ra nếu không sẽ san bằng Phi Linh môn. La Sát môn. Lục Thiếu Du nhớ ra hình như hai ngày trước lúc cứu Trương Minh Đảo thì tự tay giết người La Sát môn, không ngờ tìm tới cửa. Chu Ngọc Hậu biến sắc mặt hỏi, cái gì? La Sát môn. Bao nhiêu người đến? Chương 178, dây vào rắc rối. Đệ tử đáp, khoảng 20-30 người nhưng đều là nhị đại đệ tử, ta biết mặt bọn họ, không có trưởng lão La Sát môn. Chu Ngọc Hậu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hải Ba liếc đám người trong đại điện, là ai đi ra ngoài gây sự, còn giết người của La Sát môn. Bước ra. Trương Minh Đào tiến lên nói, trưởng lão, là đệ tử làm. Hai ngày trước đệ tử chờ sư phụ trở về, người La Sát môn hiếp người quá đáng định giết đệ tử nên đệ tử ra tay giết hắn trước. Trương Minh Đào không khai Lục Thiếu Du ra. Hoàng Hải Ba nạt Trương Minh Đào, giỏi, ngươi giỏi lắm. Ta đã nói với các ngươi từ lâu là đi ra ngoài đừng chọc vào người khác, nếu không tùy thời sẽ mang họa diệt môn cho Phi Linh môn chúng ta. Nhiều đệ tử thở ngắn than dài. Ai? Đám đệ tử này tuổi khoảng 21-22, là lứa tuổi sôi trào máu nóng. Nhưng ở trong Phi Linh môn bọn họ luôn được dặn là đi ra ngoài nên rụt vòi, đừng trêu vào người khác, có bị ai ăn hiếp cũng dám nhịn. Giờ người ta tìm tới cửa trưởng lão còn nói câu nản lòng chiến sĩ, máu nóng trong bọn họ đã bị dập tắt, sớm đã quen điều này. Trương Minh Đào nói, trưởng lão, là đệ tử La Sát môn hiếp người quá đáng, đệ tử chỉ phòng vệ lỡ tay giết người. Trịnh Anh đứng dậy nói, người La Sát môn tìm tới cửa, chúng ta đi ra xem. Là bọn họ khi dễ người trước, chẳng lẽ người La Sát môn toàn là không nói lý? Hoàng Hải Ba nhướng mày nói, hiện tại La Sát môn tìm tới, toàn là nhị đại đệ tử, nếu chúng ta đi ra La Sát môn sẽ chụp mũ ỉ lớn hiếp nhỏ. Chuyện này là Trương Minh Đào gây ra, Trương Minh Đào là đại đệ tử của Phi Linh môn ta, để Trương Minh Đào giải quyết đi. Nhớ kỹ, ngươi đừng gây rắc rối cho Phi Linh môn nữa. Chu Ngọc Hậu phụ họa, nhị sư huynh nói đúng, chúng ta đi ra ngoài sẽ bị người La Sát môn nói là chúng ta ỉ lớn hiếp nhỏ, không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa. Cứ để Trương Minh Đào đi giải quyết. Nhưng người La Sát môn rất mạnh, Trương Minh Đào ra ngoài sẽ bị. Hoàng Hải Ba ngắt lời Trịnh Anh, chậm rãi nói, chẳng lẽ chúng ta có thực lực đấu lại các trưởng lão La Sát môn không? Để Trương Minh Đào giải quyết đi. Trương Minh Đào nói, trưởng lão, là đệ tử gây rắc rối, đệ tử sẽ tự mình giải quyết. Trương Minh Đào xoay người ra khỏi đại điện. Lục Thiếu Du nhíu mày dắt Lục Tâm Đồng đi theo Trương Minh Đào, chuyện này là hắn làm, đi xem trường cũng tốt. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường do dự một chút rồi cũng theo ra khỏi đại điện. Trương Minh Đào là đại đệ tử của Phi Linh môn, gã có chút hy vọng trong đám đệ tử bình thường. Trong đại điện, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu liếc nhau, mặt không biểu tình, ra hiệu mấy đồ đệ đi theo. Các đệ tử đi hết, Hoàng Hải Ba nói với Trịnh Anh, tứ sư muội, trưởng môn đã chết, trưởng môn ấn phủ mất, không biết chìa khóa trên người trưởng môn ở đâu. Ta thấy hay là chúng ta cưỡng ép mở mật thất ra đi. Trịnh Anh nói, nhị sư huynh, sư phụ đã nói tổ tiên Phi Linh môn có dặn dò chỉ vào phút nguy hiểm sinh tử Phi Linh môn mới được mở mật thất, Phi Linh môn mới có cơ may vùng lên, nếu mở mật thất trước lúc đó sẽ gây ra họa diệt môn. Huống chi có 3 chiếc chìa khóa, phải tụ tập 3 chìa khóa và trưởng môn ấn phù mới mở mật thất ra được, nếu ai miễn cưỡng mở thì mật thất sẽ nổ. Chu Ngọc Hậu nói, nhưng trưởng môn đại sư huynh chết rồi, trưởng môn ấn phù không biết nơi đâu, gã làm sao đây? Trịnh Anh trả lời, thế thì tìm, chúng ta phải tìm ra trưởng môn ấn phù. Ba rời khỏi đại điện, Trương Minh Đào nói với Lục Thiếu Du, sư đệ, để sư huynh giải quyết chuyện này được rồi, sư đệ đừng đi theo tránh cho bị đám người kia nhận ra. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, không sao, đệ đi xem thử, hơn nữa là đệ đã giết người. Rõ ràng Hoàng Hải Ba Suối Trương Minh Đào đi chịu chết, sau khi gã chết thì Phi Linh Môn không còn rắc rối lớn gì, La Sát Môn cũng không dễ bỏ qua. Trương Minh Đào nói, đám người La Sát Môn luôn ăn hiếp Phi Linh Môn chúng ta, nhưng các trưởng lão và sư phụ e ngại thực lực của La Sát Môn nên không dám nói gì, người La Sát Môn càng lúc càng quá đáng. Lúc này bọn họ chết một người tuyệt đối không chịu bỏ qua. Lục Thiếu Du hỏi, sư huynh biết mà còn đi? Sư huynh không biết là người La Sát Môn rất có thể sẽ giết sư huynh sao? Trương Minh Đào nói, sư huynh không sợ, nếu sư huynh chết sư đệ hay báo thủ cho sư phụ thay sư huynh đi. Lục Thiếu Du nạt, nhỏ giọng chút, có người theo sau. Có gần trăm đệ tử bình thường của Phi Linh Môn đi theo bọn họ. Một lát sau, trăm đệ tử bình thường của Phi Linh Môn đuổi kịp. Thanh niên mập mạp đầu trọc nói, đại sư huynh, chúng ta giúp sư huynh. Đám người La Sát Môn thật đáng hận, chúng ta liều mạng với bọn họ. Nhiều đệ tử phụ họa, chúng ta giúp đại sư huynh, liều mạng với họ. Đám người kéo nhau đến khu đất trống, chợt vang tiếng chế giễu. Phi Linh Môn toàn là một đám phế vật, không chịu nổi một kích. Giao người ra, nếu không chúng ta sẽ san bằng Phi Linh Môn. Ha ha ha. Phế vật Phi Linh Môn, mau giao người. Trên khoảnh đất trống có 5, 6 đệ tử Phi Linh Môn bị đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất, ngực loang lộ vết máu. Trương Minh Đào hét to xuống lên, dừng tay ba. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm 30 người lạ, đẳng cấp vũ sĩ, thanh niên đi đầu là vũ sư, thực lực cỡ vũ sư nhất trọng, mặc hao phục, mặt tâm trầm. Bên cạnh thanh niên vũ sư nhất trọng là vũ sĩ thất trọng La Sát Môn ngày trước bị Lục Thiếu Du đuổi đi. Tất cả đệ tử La Sát Môn từ quần áo hay thực lực đều cao hơn Phi Linh Môn một bậc, hèn gì Phi Linh Môn bị ăn hiếp. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, đám nhị đại đệ tử La Sát Môn dám tìm tới tận ổ, trưởng lão Phi Linh Môn sợ hãi rụt cổ, cứ tiếp tục thế này sẽ diệt môn. Thấy đệ tử và Trương Minh Đào, thanh niên tu vi vũ sĩ thất trọng ngày hôm đó quay sang nói với thanh niên hoa phục, Tam sư huynh, là hai người kia, chính là bọn họ đã giết sư đệ. Thanh niên vũ sĩ thất trọng không dám nhìn thẳng mắt Lục Thiếu Du. Thanh niên mặc hoa phục La Sát Môn hờ hững nhìn Lục Thiếu Du, Trương Minh Đào hỏi, là hai ngươi giết người của La Sát Môn ta? Lục Thiếu Du không trả lời, nhướng chân mày, lòng thầm lên kế hoạch. Đám đệ tử La Sát Môn này chỉ có thanh niên mặc hoa phục là mạnh nhất, nhưng chỉ cỡ vũ sư nhất trọng. Nếu Lục Thiếu Du giết thanh niên mặc hoa phục e rằng La Sát Môn sẽ không bỏ qua, không chừng kéo cường giả đến trực tiếp tiêu diệt Phi Linh Môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu khó tránh khỏi bị La Sát Môn giận chó đánh mèo, sẽ bị giết chết, vậy coi như đã trả thù cho Lục Tâm Đồng. Chỉ bằng thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du còn chưa thể để chống lại Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu. Nghĩ đến kế hoạch có khả năng thành công, Lục Thiếu Du cười thầm. Chương 179, đơn độc khiêu chiến vũ sư. Trương Minh Đào nhìn người La Sát Môn, nói, là ta giết, La Sát Môn các ngươi khi dễ ta trước, giờ muốn sao? Tam sư huynh, giết hắn. Giết phế vật Phi Linh Môn đi. Thanh niên mặc hoa phục ánh mắt âm trầm nói, không muốn gì, chỉ muốn ngươi chết. Trường ấn ngưng tụ khói đen, ánh sáng chợt lóe dưới chân thanh niên mặc hoa phục, thân hình hóa thành tàn ảnh mơ hồ nhanh như chớp bay hướng Trương Minh Đào. Kinh khí cường đại chấn rách dòng không khí vang tiếng xé gió sắc nhọn. Lục Thiếu Du biết Trương Minh Đào không đánh lại thanh niên mặc hoa phục. Trương Minh Đào mới là vũ sĩ tứ trọng, thanh niên mặc hoa phục là vũ sư nhất trọng, cách biệt quá lớn. Lục Thiếu Du biến sắc mặt, thả tay Lục Tâm Đồng ra, chân khí bùng phát, hắn lao nhanh tới trước. Trương Minh Đào nét mặt xa xăm nói, ta liều mạng với ngươi. Chân khí tuôn ra, Trương Minh Đào đang định liều mạng thì một bóng người áo xanh đáp xuống trước mặt gã. Sư huynh lo cho Tâm Đồng đi. Chợt một tiếng hét to vang lên, lùi lại, La Sát Môn có là gì? Bóng áo xanh thay đổi thủ ấn, cột nước thô cơ nắm tay rạch phá dòng không khí bắn thẳng vào thanh niên mặc hoa phục. Là đệ tử trưởng môn mới nhận, sao hắn bước ra? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn đại sư huynh sao? Dám đi lên chịu chết. Nhưng là gan của hắn to thật, dám liều đấu với người La Sát Môn, ta thích. Bùm. Thanh niên mặc hoa phục định xử Trương Minh Đào nhưng không ngờ có người đột nhiên ra tay, mặt lạnh băng, mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Trường ấn thay đổi nên đón của nước. Hai lực lượng va chạm, cột nước tứ tán, kinh khí cường đại thổi quét. Hai bóng người bị chấn lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Các đệ tử Phi Linh Môn kinh thán, thực lực thật mạnh. Tuy bọn họ yếu nhưng ánh mắt không kém, có thể đối kháng một chiêu ngang tài ngang sức với người La Sát Môn, thực lực như thế mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Thanh niên mặc hoa phục ổn định thân hình, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, hỏi, ngươi là ai? Ánh mắt Lục Thiếu Du nghiêm nghị nói, đệ tử mới của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn chúng ta không phải chỗ cho các ngươi dương oai, cút về La Sát Môn đi. Thanh niên mặc hoa phục sắc mặt âm trầm nói, ngươi đang tự sát đấy. Chân khí lại bộc phát, hai tay nhẹ vùng, một thanh đại đao to bản nằm trong tay thanh niên mặc hoa phục. Đại đao lóe tia sáng lạnh vạch một đường cong chém hướng Lục Thiếu Du. Thanh niên mặc hoa phục ở trong cùng thế hệ không yếu, mạnh hơn đệ tử Phi Linh Môn rất nhiều. Lúc này Lục Thiếu Du không dám khinh thường, nếu ở trong sơn mạch vụ đồ thì hắn không thèm để vũ sư nhất trọng vào mắt, giết chết thanh niên mặc hoa phục không có gì, nhưng trong khu vực Phi Linh Môn thì hơi rắc rối. Lục Thiếu Du không tiện dốc hết sức ra, không phải dùng ba loại vũ khí hay linh khí, chủ tức quyết. Cho nên ngay từ đầu Lục Thiếu Du đã vận dụng vũ khí thủy hệ, giờ hắn chỉ có thể ứng đối bằng vũ khí thủy hệ. Mọi người thấy thanh niên mặc hoa phục chém đao vào Lục Thiếu Du, thầm toát mồ hôi lạnh cho hắn. Không biết đệ tử trưởng môn mới nhận có đỡ nổi không? 30 đệ tử La Sát Môn thì lạnh lùng nhìn. Tam sư huynh là cường giả tuyệt đối trong thế hệ trẻ La Sát Môn, đột phá đẳng cấp vũ sư, đủ sức đối phó người Phi Linh Môn. Chỉ có vũ sĩ thất trọng ngày đó thấy Lục Thiếu Du ra tay là lộ biểu tình khó hiểu. Hôm ấy gã thấy Lục Thiếu Du sử dụng vũ khí dường như là hỏa hệ, bây giờ là vũ khí thủy hệ, gã chắc chắn mình không bị hoa mắt. Tốc độ của thanh niên mặc hoa phục rất nhanh, gã bay vọt tới gần Lục Thiếu Du, trường đao lóe đao quang vàng nhạt chém xuống. Ngay lúc này Lục Thiếu Du hành động. Tuy Lục Thiếu Du không tu luyện vũ khí thân pháp nhưng trong sơn mạch vũ đồ tôi luyện nửa năm trời rèn ra tốc độ phản ứng nhanh nhẹn hơn hẳn thanh niên mặc hoa phục. Chân khí lóe qua dưới chân Lục Thiếu Du, hắn lách sang bên cạnh vài bước, vừa vặn thoát khỏi nhát chém của thanh niên mặc hoa phục. Đao quang sắc bén chém xuống ngay trước chóp mũi Lục Thiếu Du, đao chém mạnh xuống đất rạch một cái khe dài mấy chục thước, cát bụi bay mù mịt. Cột nước bay ra từ bàn tay Lục Thiếu Du, dòng không khí cường đại xé rách dòng không khí cùng với tiếng xé gió chói tai kêu vù vù. Cột nước ngưng tụ chiêu thức nộ hải cuồng khiếu vũ khí hoàng giai sơ giai, uy lực không nhỏ. Lục Thiếu Du là vũ sĩ bắt trọng, bó tay bó chân, nếu không dựa vào vũ khí hoàng giai sơ giai thì khó thể đối kháng lại thanh niên mặc hoa phục. Cột nước đột nhiên công kích làm thanh niên mặc hoa phục ngạc nhiên về tốc độ của Lục Thiếu Du, cũng cảm giác lực công kích cường đại. Thanh niên mặc hoa phục không dám coi khinh Lục Thiếu Du nữa. Thanh niên mặc hoa phục hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Thanh niên mặc hoa phục nhanh chóng thụt lùi, chân khí vận chuyển dưới chân, nhún mũi chân vọt lên cao né thoát công kích từ Lục Thiếu Du. Thanh niên mặc hoa phục chém vài luồng đao quang đổ ập xuống đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, ánh sáng màu lam to lớn ngưng tụ trước mặt hắn hóa thành hơi nước dày đặc. Đao quang chém vào hơi nước gợn sóng, đao quang và hơi nước dây dưa trên bầu trời, tiếng gió rít nổ đi đùng. Bùm bùm bùm. Màn nước tan vỡ, đao quang biến mất trong không trung. Thanh niên mặc hoa phục lao xuống dưới, đao quang chém ngang. Lục Thiếu Du lùi nhanh, nghiêng người né thoát, chân khí vận chuyển dưới chân, nhún chân lộn người giữa hư không, chân chĩa lên trời, thân hình như chim ó vồ mồi, trường ấn lóe ánh sáng lam nhanh như chớp kèm theo kình phong mạnh mẽ vỗ xuống thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục lại nhướng mày, dường như cảm thán tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh. Chân khí lại dồn xuống dưới chân, thanh niên mặc hoa phục thụt lùi mấy bước, giơ trường đao chém mạnh đao quang xuống. Mọi người rất ngạc nhiên, nhất là người phi linh môn. Lục Thiếu Du và thanh niên mặc hoa phục kịch chiến, chiêu thức tinh diệu chưa từng thấy. Đệ tử trưởng môn mới nhận mạnh quá, vũ khí đó chắc cỡ tinh giai trung giai trở lên. Ta từng thấy vũ khí tinh giai hậu giai, hắn mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Dạy cho người La Sát môn bài học đi, bàn nội nó, cho chúng biết phi linh môn không dễ ăn hiếp. Đánh chết cha nó đi. Nhiều đệ tử phi linh môn kích động kêu gào, đã bao nhiêu năm rốt cuộc có người trong phi linh môn vùng lên. Long Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ, giết tiểu tử này không dễ. Lục Thiếu Du vừa phải giấu giếm thực lực thật sự khó thể giết thanh niên mặc hoa phục, hắn phải tìm cách khác. Hai người đánh nhau kịch liệt, đám nhị đại đệ tử La Sát môn mở rộng tầm mắt. Lục Thiếu Du phản ứng nhanh nhẹ nhờ vào rèn luyện, hai bên đánh nhau mấy chục chiêu, lại giằng co. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Thiếu Du, lạnh lùng nói, không ngờ trong phi linh môn còn có đệ tử như ngươi, làm ta rất bất ngờ. Lục Thiếu Du nói, vậy sao? Thế thì ngươi cút về La Sát môn đi. Chương 180, làm thịt nó, một. Hừ, cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Thanh niên mặc hoa phục lắc mình, chân khí bộc phát chứa khói đen, hai bàn tay gã bao bọc là khói. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, độc trưởng. Thanh niên mặc hoa phục toát ra mùi nồng nặc khó ngửi, chắc là khí độc, nhìn bàn tay gã có lẽ dính dáng đến chất độc. Lục Thiếu Du không để bụng. Khí độc trên người thanh niên mặc hoa phục rất nhạt, yếu hơn phệ huyết hóa cốt đan mà lao độc vật thôi hồn độc xuất cho hắn nhiều. Có Tiểu Long ở đây, Lục Thiếu Du không sợ chút chất độc này. Khuôn mặt thanh niên mặc hoa phục cũng tràn các sợi tơ đen, gã hét to một tiếng, độc xa trưởng. Kinh khí bá đạo, mùi gây mũi, trưởng vô ra. Trưởng ấn để ép không gian làm dòng không khí rít đảo. Đám người vây xem cảm thấy tim đập nhanh, lực lượng cuồng bạo thoáng chốc đè xuống. Mắt Lục Thiếu Du lạnh băng, đến đây. Lục Thiếu Du biết thanh niên mặc hoa phục sắp dốc hết sức, hắn gầm lên, chân khí bộc phát từ cơ thể hắn dựng màn nước khổng lồ trước mặt. Cùng lúc đó, vạt áo xanh không gió tự bay, khí thế tăng vọt, màn nước trước mặt Lục Thiếu Du xoay tròn. Màn nước xoay tít bắn giọt nước tung tóe, nó như áng mây khổng lồ hóa thành sóng nước to trăm thước. Uy thế mạnh hơn cả thanh niên mặc hoa phục lan tràn bốn phía. Đây là vũ khí gì? Mạnh quá. Là vũ khí hoàng giai hay tinh giai cao giai? Đám người phi linh môn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Thiếu Du ngưng tụ vòng xoáy nước khổng lồ trên bầu trời. Đệ tử phi linh môn chỉ tu luyện vũ khí thần giai, chỉ đệ tử thân truyền được tu luyện tinh giai, hơn nữa là vũ khí tinh giai đê giai. Bọn họ chưa từng thấy vũ khí nào mạnh mẽ như vậy. Xoẹt. Trường ấn màu đen của thanh niên mặc hoa phục giáng xuống nước xoáy, chấn sóng nước lắc lư sắp tán đi. Lục Thiếu Du đẩy thủ ấn, nộ hải của thiếu, bạo. Chân khí lại bùng nổ, vòng xoáy xoay tít chợt có bóp đầy tiết tấu như đang ấn nhương cái gì. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ quanh quẩn trong sân, vòng xoáy to lớn nổ tung, bọt nước bắn ra bao phủ phạm vi mấy trăm thước rồi tan biến giữa hư không. Lực lượng cùng bạo xoáy tung mặt đất, tùy thời tan biến. Một bóng người bị đánh văng ra xa hơn chục thước té cái bịch xuống đất, miệng hộc máu, là thanh niên mặc hoa phục. Lục Thiếu Du thụt lùi mấy bước, huyết khí sôi trào. Nếu không nhờ lực phòng ngự cường đại của thân thể thì mới rồi Lục Thiếu Du đã bị thương. Thanh niên mặc hoa phục là vũ sư nhất trọng mạnh hơn Lục Thiếu Du nhiều. Đệ tử phi linh môn giật mình nhìn, không nói nên lời. Đệ tử trưởng môn mới nhận thật là quá mạnh. Chết đi. Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, xông tới hướng thanh niên mặc hoa phục bị thương nặng. Nếu Lục Thiếu Du giết thanh niên mặc hoa phục thì La Sát môn sẽ nổi giận, lúc đó phi linh môn tàn đời, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu khó thoát khỏi La Sát môn trả thù. Dừng tay. Một bóng người lao nhanh ra đáp xuống cạnh thanh niên mặc hoa phục, vầng sáng lam bao bọc toàn thân. Lục Thiếu Du thu về thế công, Hoàng Hải Ba. Người đến là Hoàng Hải Ba, trưởng lão phi linh môn. Hoàng Hải Ba lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, ngươi muốn làm gì? Lục Thiếu Du hét to, Hoàng trưởng lão, La Sát môn tìm đến tận cửa kiếm chuyện, chẳng lẽ không nên dạy cho bọn họ bài học sao? Muốn tất cả người phi linh môn chúng ta làm con rùa rút đầu sao? Dù chúng ta không đủ mạnh nhưng có thể liều mạng, còn hơn mất ước mặc người khi dễ, nhục nhã. Lục Thiếu Du cố ý nói to cho đệ tử phi linh môn nghe thấy. Quả nhiên đám đệ tử bình thường la lên, cho người La Sát môn biết mùi đi, làm thì nó. Phi linh môn chúng ta không dễ bị ăn hiếp. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy người La Sát môn bị đánh, làm bọn họ hết giận, thường có nhiều đệ tử phi linh môn bị ăn hiếp. Chu Ngọc Hậu bước ra, lùi xuống hết, nếu không sẽ chịu phạt một quy. Chính Anh cũng đến, nàng ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du, mới rồi nàng có thấy cảnh chiến đấu. Đám đệ tử bình thường của phi linh môn nhìn hoàng trưởng lão lại quay sang ngó Lục Thiếu Du, e ngại môn quy nên đành ủ rũ lui xuống. Hình phạt môn quy không dễ chịu. Nhiều đệ tử La Sát môn nâng thanh niên mặc hoa phục dậy, nói với đám người hoàng trưởng lão, phi linh môn các ngươi thật to gan, dám làm bị thương tam sư huynh chúng ta, La Sát môn sẽ không tha cho các ngươi. Chính Anh trừng đám người La Sát môn, nhướng mày nói, mang người của các ngươi cút mau, không thì ta sẽ không khách sáo với các ngươi. Trưởng lão phi linh môn đã nói đến thế thì đám người La Sát môn nghẹn lời, cộng với vừa rồi bị chèn ép sĩ khí. Bọn họ hung tợn trừng mắt dọa Lục Thiếu Du và đám đệ tử phi linh môn, sau đó dịu thanh niên mặc hoa phục hốt hoảng chạy đi. Lục Tâm Đồng tới bên cạnh Lục Thiếu Du, hỏi, ca ca có sao không? Cảnh tượng vừa rồi làm Lục Tâm Đồng rất rung động. Từ giây phút này trong đầu Lục Tâm Đồng chỉ có một ước muốn là về sau sẽ trở thành cường giả giống như ca ca. Lục Thiếu Du giắt tay Lục Tâm Đồng, nói, ta không sao. Hoàng Hải Ba nhìn Lục Thiếu Du, lạnh lùng hỏi, người tên là gì? Rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, Hoàng trưởng lão, đệ tử tên Lục Thiếu Du, là đệ tử sư phụ mới nhận, vừa nãy nói rồi. Chu Ngọc Hậu quá to, nực cười, ngươi vừa thi triển vũ kỹ không phải của phi linh môn ta, còn dám nói là đệ tử được trưởng môn thu. Lục Tâm Đồng ngước lên nói, hai vị trưởng lão, ca ca thật sự là đệ tử do phụ thân thu, Tâm Đồng chính mắt thấy. Phụ thân kêu ca ca chăm sóc cho Tâm Đồng. Chính Anh góp lời, hai vị sư minh, Tâm Đồng đã nói vậy thì sẽ không sai. Chính Anh hỏi Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du, trước kia ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi vừa thi triển vũ kỹ là sư minh dạy cho ngươi hay trước kia tự học? Chính trưởng lão, đệ tử tên Lục Thiếu Du, vừa mới thi triển vũ kỹ là trước kia vô tình học được, không môn không phái. Tình cờ gặp sư phụ trong sơn mạch vũ đô, sư phụ nói tư chất của ta thượng thừa, là kỳ tài tu luyện hiếm có nên kiên quyết nhận ta làm đồ đệ, cho nên ta bái sư. Ai ngờ sau đó sư phụ. Lục Thiếu Du thở dài, lòng cũng thầm cảm thán. Lục Thiếu Du định giết thanh niên mặc hoa phục nhưng Hoàng Hải Ba đột nhiên xuất hiện phá hỏng mọi kế hoạch của hắn. Nghe Lục Thiếu Du tự biên tự diễn làm Lục Tâm Đồng phì cười. Ngươi là đệ tử do sư huynh nhận, tất nhiên là đệ tử của phi linh môn, phi linh môn rất yếu cộng với sư phụ của ngươi. Chính Anh khẽ thở dài, sau này ngươi bất chọc vào rắc rối đi. Không phải phi linh môn chúng ta mặc người ăn hiếp mà chỉ vì chúng ta quá yếu, có gì sơ sẩy là phi linh môn sẽ gặp họa mất. Lục Thiếu Du nói, đệ tử biết. Lục Thiếu Du công nhận đúng là phi linh môn yếu xỉu, có thể cắm rễ ở biên giới cổ vực mà chưa bị tiêu diệt đã là kỳ tích. Chương 181, làm thì nó, 2. Trịnh Anh nói với 10 đệ tử thân chuyên khác, lui ra hết đi. Trong mắt Trịnh Anh tràn ngập cô đơn. Mọi người tản đi. Trương Minh Đào đến gần Lục Thiếu Du, sư đệ mạnh quá, người La Sát môn cũng không đánh lại sư đệ. Lục Tâm Đồng ngửa đầu, ánh mắt kiên cường nói, ca ca đương nhiên lợi hại, sau này Tâm Đồng lớn lên cũng phải giỏi như ca ca. Lục Thiếu Du nói với Trương Minh Đào, sau này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lục Thiếu Du vừa phô bày thực lực e rằng sẽ gây chú ý với Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, không dễ đối phó hai người này. Trương Minh Đào nói, ừm, ta sẽ âm thầm điều tra là kẻ nào giết sư phụ. Hai người quay về chỗ ở. Bên ngoài có nhiều đệ tử bình thường chờ sẵn, thấy Trương Minh Đào và Lục Thiếu Du thì chạy tới, hưng phấn líu díu. Sư Minh. Chào Sư Minh. Trương Minh Đào kinh ngạc hỏi, sao các người đến đây? Một tên mập đầu chọc chen lấn lên trên, chúng ta đến thăm Sư Minh, không biết tên của vị Sư Minh này là gì. Lục Thiếu Du có chút ấn tượng với tên mập đầu chọc, ban đầu là gã la lớn giọng nhất. Trương Minh Đào cười nói, sau này các người kêu tiểu Sư Minh là được. Đám đệ tử bình thường đồng thanh kêu lên, chào tiểu Sư Minh. Tuy Lục Thiếu Du đến phi linh môn chưa được một ngày nhưng ở trong lòng các đệ tử bình thường đã xem hắn như người trong nhà, tôn sùng hắn từ tận đáy lòng. Nhiều năm qua lần đầu tiên có người dám dạy dỗ La Sát môn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, mọi người không cần đa lễ. Lần này Lục Thiếu Du ngoại ý muốn được chút địa vị trong lòng đám đệ tử bình thường. Tiểu sư huynh mới thi triển vũ kỹ là đẳng cấp gì? Tinh cấp cao giai sao? Tiếc rằng hoàng trưởng lão sẽ bảo, nếu không đã cho người La Sát môn bài học nhớ lời, làm thì nó. Tiểu sư huynh lợi hại nhất, đánh bại được người La Sát môn, chắc là vũ sư. Đám người lao nhau bàn tán, vẻ mặt hưng phấn như thể mới rồi là bọn họ ra tay chút giận. Một thanh niên gầy gò bối rối chạy tới, sốt ruột nói, nguy rồi, Tôn Nguyên sắp không chống nổi, bị thương quá nặng. Trương Minh Đào nóng nảy, cái gì? Để ta đi xem. Đám người kéo nhau chạy đi. Không lâu sau Lục Thiếu Du đi theo đoàn người vượt qua mấy con đường lát đá đến dãy kiến trúc khác, đại điện đã cũ kỹ. Trong một gian phòng có khoảng 10 thanh niên luống cuống tay chân đứng trong phòng. Trên chiếc giường rộng rãi có 5 thanh niên mặt trắng bệnh, hơi thở yếu ớt. Thanh niên bên trái đã hôn mê. Đám thanh niên khỏe mạnh thấy Trương Minh Đào đến thì kêu lên, đại sư Minh, Tôn Nguyên không chống nổi nữa rồi, hắn bị thương quá nặng. Lục Thiếu Du nhìn 5 thanh niên trên giường, là mấy người bị La Sát Môn đánh. Vết thương rất nặng, người La Sát Môn đúng là không nương tay chút nào. Trương Minh Đào sắc mặt âm trầm chạy nhanh tới gần người bên trái kiểm tra, mở miệng nói, vết thương quá nặng, bó tay rồi. La Sát Môn chết tiệt, khốn nạn. Đám người biểu tình trầm trọng. Đại sư Minh chịu thua thì bọn họ cũng bó tay. Mau đi tìm trưởng lão, không chừng trưởng lão sẽ có cách. Miễn đi, nhóm hoàng trưởng lão mặc kệ chúng ta chết sống, dù sao không phải đệ tử thân truyền. Đám người chen chúc trong phòng ồn ào, ai cũng bất lực. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, để ta xem thử. Đám đệ tử phi linh môn thật là trẻ mồ côi không ai thương, cũng tội. Đám người lập tức tránh ra một con đường, mời tiểu sư Minh. Lục Thiếu Du đến gần thanh niên nằm bên tay trái bị thương nặng nhất, cẩn thận kiểm tra. Lục Thiếu Du nâng thanh niên đang hôn mê dậy, chất khí chậm rãi rót vào lưng thanh niên. Một lát sau bụng thanh niên co rút, phun ra búng máu đen, phụt. Thanh niên từ từ tỉnh dậy. Lục Thiếu Du nhét viên đan dược trị thương nhị phẩm vào miệng thanh niên, đừng nói chuyện, nuốt đan dược xuống, tập trung trị thương, khoảng 10 ngày nửa tháng là khỏe. Mọi người mừng rỡ reo lên, tỉnh rồi, tiểu sư huynh giỏi quá. Cùng là sư huynh đệ bơ vơ thường tình cảm sẽ rất tốt, thấy thanh niên khỏe thì bọn họ rất mừng. Lục Thiếu Du nhìn bọn họ, thầm cảm thán. Nếu ở trong đại môn đại phái thì tình cảm sư huynh đệ cũng không tốt như vậy. Trong đại môn đại phái vì ích lợi, tương lai, sư huynh đệ đấu đá với nhau, ít có mối quan hệ tốt đẹp. Trong phi linh môn này không có gì, toàn là đệ tử mồ côi nhưng có tình bạn chân thành nhất. Hèn gì kiếp trước có người bảo nam nhân là phải cùng nhau vác súng, cùng đi phố đèn đỏ, có như thế tình cảm mới chân thành. Lục Thiếu Du móc ra 4 viên đan dược trị thương nhị phẩm khác cho 4 đệ tử bị thương nặng ăn, các người cũng nuốt 1 viên đan dược, điều tức vài ngày thì sẽ khỏe. Đan dược nhị phẩm, là đan dược nhị phẩm. Đám đệ tử phi linh môn ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt Lục Thiếu Du bây giờ thì đan dược nhị phẩm không là gì, nhưng với đệ tử phi linh môn thì khác. Trong phi linh môn đừng nói đan dược nhị phẩm, bọn họ thậm chí chưa từng dùng đan dược nhất phẩm. Một viên đan dược nhị phẩm giá trị mấy trăm kim tệ, một con số quá lớn với các đệ tử phi linh môn. Bọn họ không có nguồn kinh tế, không thể mua đan dược được. Trương Minh Đào ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du lấy ra đan dược nhị phẩm, gã là đại đệ tử phi linh môn, từ lúc nhập môn đến bây giờ chỉ dùng qua 2 viên đan dược nhất phẩm. Lục Thiếu Du cười cười dắt tay Lục Tâm Đồng về chỗ ở Hoàng Hôn, một nữ đệ tử đến chơi. Lục Tâm Đồng chào hỏi, "Tân Kỳ tỷ tỷ." "Tâm Đồng." Nữ đệ tử nắm tay Lục Tâm Đồng hỏi, "Tâm Đồng đã ăn gì chưa?" Lục Tâm Đồng trả lời, "Chưa, ca ca đang định làm." Lục Thiếu Du quan sát nữ đệ tử, hắn đã gặp nàng trong đại điện, là đại đệ tử của chính anh. Cung trang xinh nhạt, mặt mày không tinh xảo nhưng nhìn mắt mắt, miệng nhỏ mắt to, có 2 lúm đồng tiền. Cung trang vẽ ra đường cong nhấp nhô, khí chất hiền hòa như tỷ tỷ nhà bên. Nữ đệ tử nhìn Lục Thiếu Du, tò mò hỏi, "Ngươi thật sự là đệ tử trưởng môn sư bá nhận?" Ban ngày nữ đệ tử có trông thấy Lục Thiếu Du đánh nhau. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Nàng thấy sao? Chẳng lẽ có chuyện nhận bậy sư phụ?" Nữ đệ tử sửng sốt, "Cũng đúng." Nữ đệ tử nói tiếp, "Ta tên Vương Tân Kỳ, sau này gọi ta là Lục sư tỷ đi, thời gian ta nhập môn xếp thứ 6. Lam bà đã chết, sư phụ kêu ta đến chăm sóc Tâm Đồng, sau này ta cũng ở đây." Lục Thiếu Du khẽ hử, "Ừm." Lục Thiếu Du đang suy nghĩ nên dàn xếp Lục Tâm Đồng như thế nào, có Phương Tân Kỳ chăm sóc tiểu cô nương thì hắn không cần lo. Lục Tâm Đồng chớp mắt hỏi, "Thật không Tân Kỳ tỷ tỷ?" Phương Tân Kỳ nói, "Thật, sau này Tân Kỳ tỷ tỷ sẽ chăm sóc Tâm Đồng thật tốt." Lục Thiếu Du nói, "Lục sư tỷ đến vừa lúc, làm chút đồ ăn cho Tâm Đồng đi, ta đi tu luyện." Nói xong Lục Thiếu Du trở về phòng mình. Trương Minh Đào đã dọn dẹp một căn phòng cho hắn, gần thác nước sau núi, Lục Thiếu Du rất thích. Chương 182, bóng đen mật mưu. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên giường, hắn thẫn thờ nghĩ vẩn vơ. Sợ là hắn sẽ phải ở lại Phi Linh Môn, không có chỗ đặt chân nào khác, huống chi Lục Thiếu Du đã đồng ý sẽ báo thù cho phụ thân của Lục Tâm Đồng. Nếu ở lại Phi Linh Môn sẽ có nguy hiểm, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là hung thủ giết Lục Thanh thì sẽ có tật giật mình ra tay xử luôn Lục Thiếu Du, hắn cần cảnh giác. Tiểu Long bỏ ra khỏi tay áo Lục Thiếu Du, ngước đầu nhìn hắn, xèo xèo. Tiểu Long tò mò nhìn Lục Thiếu Du ngây người, mắt nhỏ xoay tròn. Lục Thiếu Du vuốt ve Tiểu Long, nói, "Sau này nếu ngươi buồn thì ra sau núi chơi, nhưng cẩn thận chút. Thực lực như Tiểu Long sẽ không gặp nguy hiểm khi ở quanh đây, mỗi ngày giấu nó trong tay áo cũng tội." Nhưng để Tiểu Long xuất hiện trước mặt người ngoài thì Lục Thiếu Du lo có người nhận ra thân phận của nó. Tiểu Long co rúm lưỡi, nhẹ gật đầu, xèo xèo. Bộ dạng Tiểu Long như nghe hiểu lời Lục Thiếu Du, rất đáng yêu. Tiếp tục tu luyện. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng chậm rãi tu luyện, trong phi linh môn không quá an toàn nên hắn không lấy linh ngọc sẵn ra. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện, linh hồn thần dịch trong đầu còn một chút chưa luyện hóa xong. Đẳng cấp linh lực của Lục Thiếu Du cách linh sĩ bắt trọng trung kỳ không còn xa. Vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Thiếu Du, hắn chìm trong tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm, ánh trăng nhạt rắc xuống mặt đất. Dưới ánh trăng mờ tối, một bóng người rời khỏi phi linh môn, chớp mắt biến mất. Trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người nhảy lên mấy lần chui vào trong rừng. Bóng người vào rừng cây, lại một bóng đen khác xuất hiện. Làm sao rồi? Đã tìm thấy trưởng môn ấn phủ chưa? Không, trên người của hắn không có trưởng môn ấn phủ, nữ nhi của trưởng môn quay về, có vẻ cũng không mang theo. Vậy trưởng môn ấn phủ đi đâu? Nghe nói không có trưởng môn ấn phủ thì không mở mật thất ra được. Đúng vậy, trưởng môn ấn phủ là mấu chốt, nếu không có chìa khóa thì vô dụng. Nhưng có một tiểu quỷ bỗng dưng xuất hiện, nói là đệ tử Lục Thanh vừa nhận, ta nghi ngờ trưởng môn ấn phủ ở trên người hắn. Bóng đen nhíu mày hỏi, "Hôm nay trong môn phái của ngươi có người đánh đệ tử môn ta, là người kia sao?" "Đúng rồi. Tiểu tử đó lai lịch kỳ lạ, thi triển vũ khí hoàng giai. Vũ khí cao nhất phi linh môn cũng không đến hoàng giai, tiểu tử này không giống là đệ tử của Lục Thanh. Vậy giết hắn là xong." "Khó, sư muội của ta đã hơi nghi ngờ, và sư muội cũng giữ chìa khóa. Cộng với nếu tiểu tử kia có trưởng môn ấn phủ chắc chắn sẽ giấu đi, giết hắn rồi càng khó tìm hơn. Vậy ngươi tìm cách đi, phải tìm ra trưởng môn ấn phủ, cố gắng nhanh lên." "Biết rồi, nhưng trong thời gian này kêu người trong môn của ngươi ít đến phi linh môn kiếm chuyện đi, tránh cho tiểu tử kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn." "Biết rồi, tiểu tử đó dám bị thương người trong môn của ta, nhớ giữ mạng hắn lại cho ta." Bóng đen tung người biến mất, chỉ còn lại một người đứng tại chỗ, chốc lát sau cũng xoay người quay về phi linh môn. Một đêm qua đi, chân trời phía đông lộ ra tia sáng, trong phi linh sơn dịu rít tiếng chim hót. Lúc này toàn bộ phi linh sơn bao phủ trong ánh ban mai dịu dàng, mùi thơm theo làn gió bay ra từ rừng cây. Khi tia ban mai thứ nhất bắn xuyên qua sương mù, sắc trời sáng rực. Một đêm đã qua, nắng sớm bình yên nhẹ nhàng, không nóng cháy ồn ào, khiến người tĩnh tâm, vui vẻ thoải mái. Chân trời có mấy ngôi sao nép mình vào màn trời. Lục Thiếu Du tu luyện cả đêm, hắn thở hắt ra, phù. Lúc này linh hồn thần dịch trong đầu Lục Thiếu Du đã bị luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực đúng như hắn dự tính, chỉ đến trung kỳ linh sĩ bắt trọng là cùng, cách linh sĩ cựu trọng còn xa. Lần đầu tiên dùng 1/10 linh hồn thần dịch Lục Thiếu Du đột phá 4 tầng, lần này chỉ đột phá 2 tầng. Lục Thiếu Du phỏng chừng nếu hắn lại dùng 1/10 linh hồn thần dịch vậy chỉ đủ để đột phá 1 tầng linh sư. Lục Thiếu Du chỉ vừa luyện hóa linh hồn thần dịch không lâu, nếu lại tiếp tục thì bây giờ không phải lúc tốt nhất. Lục Thiếu Du quyết định đột phá đẳng cấp vũ giả đến đỉnh vũ sĩ cựu trọng rồi tính tiếp, khi đó lại sử dụng linh hồn thần dịch sẽ một hơi đột phá vũ giả và linh sư. Bên ngoài phòng vọng vào giọng Lục Tâm Đồng non nớt, "Ca ca tỉnh chưa? Dậy ăn sáng thôi." Lục Thiếu Du mở cửa phòng, Tâm Đồng dậy sớm thật, hôm nay muội rất xinh. Lục Tâm Đồng mặc váy hồng sạch sẽ, cột tóc đen nhánh, dưới hàng lông mày là đôi mắt đen lấy trong suốt, rèm mi dài trang sức đôi mắt đẹp như hai hạt nho thủy tinh, khuôn mặt trẻ con, thật là tiểu mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Lục Tâm Đồng cười ngại ngùng, "Xinh thật không?" Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Thiếu Du đi hướng đại sảnh, tiểu cô nương tung tăng như bướm bướm rất đáng yêu. Trong sảnh, Phương Tân Kỳ mời Lục Thiếu Du, "Tiểu sư đệ, ăn bữa sáng đi." Trên bàn bày nhiều đồ ăn nhưng toàn là thanh đạm, Phi Linh Môn không có nhiều tiền để ăn món mặn. Lục Thiếu Du ngồi xuống, khách sáo nói, "Đa tạ sư tỷ." Lục Thiếu Du nếm tay nghề của Phương Tân Kỳ, nấu khá ngon. Lục Thiếu Du khen, "Rất ngon, rất khá." Phương Tân Kỳ mỉm cười nói, "Thấy ngon thì ăn nhiều chút." Phương Tân Kỳ cố ý vô tình liếc trộm Lục Thiếu Du. Phương Tân Kỳ hỏi, "Tiểu sư đệ học vũ kỹ từ đâu vậy?" "Uy lực rất mạnh." Lục Thiếu Du đáp, "Trước kia vô tình học được, tạm tạm, đệ cũng rất vừa lòng." Phương Tân Kỳ tò mò hỏi, "Tỷ nghe nói hôm qua sư đệ một hơi lấy ra nhiều đan dược nhị phẩm, không biết trước kia sư đệ làm cái gì?" Buổi chiều Lục Thiếu Du lấy 5 viên đan dược nhị phẩm ra mà không chớp mắt cái nào, chuyện này đã đồn khắp đệ tử Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du trả lời, "Trước khi gặp sư phụ thì đệ luôn tìm dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô để bán, khá là may mắn, mỗi lần đều tìm được nhiều dược liệu." Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi, "Sơn Mạch Vũ Đô?" "Sư tỷ nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm, tiểu sư đệ dám đi một mình?" "Cũng không có gì, cẩn thận chút là được." Lục Thiếu Du ăn sáng xong, nói, "Đệ muốn ra ngoài một chuyến, xin giao Tâm Đồng cho Lục sư tỷ." Phương Tân Kỳ nói, "Không thành vấn đề, bên ngoài hơi lộn xộn nhưng với thực lực của tiểu sư đệ chắc không gặp nguy hiểm gì, tuy nhiên cẩn thận thì hơn." Lục Thiếu Du nói, "Đệ biết, đa tạ sư tỷ quan tâm." Lục Thiếu Du rời khỏi nơi ở. Dọc đường đi Lục Thiếu Du gặp nhiều đệ tử Phi Linh Môn bình thường, bọn họ tôn kính chào hắn. "Kính chào tiểu sư huynh, kính chào tiểu sư huynh." Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, rất là bất đắc dĩ. Có vẻ hắn rất được hoan nghênh. Lục Thiếu Du rời khỏi Phi Linh Môn, đi thẳng tới trấn nhỏ gần nhất. Lục Thiếu Du biết địa hình, thôn trấn bên này từ trong não Trương Minh Đảo nên không cần hỏi thăm ai. Chương 183, bị đánh lén trong sân cốc. Theo Lục Thiếu Du biết trấn nhỏ tên trấn Hoa Môn, là trấn gần Phi Linh Sơn nhất, số người khá đông và náo nhiệt. Trong trấn có cửa hàng buôn bán đan dược, binh khí, dược liệu nên là nơi vũ giả, linh giả tụ tập. Lục Thiếu Du định mua một ít dược liệu mình thiếu và tài liệu luyện chế khôi lỗi để sắp tới luyện chế thành huyết hồn ấn, cũng thử xem có thể luyện ra khôi lỗi đê giai không. Trong thời gian này Lục Thiếu Du nghiên cứu cẩn thận mọi thứ ghi trong thiên linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, cảm thấy đã hiểu rõ, hắn quyết định tự làm thử. Chờ khi luyện huyết hồn ấn thành công là Lục Thiếu Du có thể điều khiển yêu thú, đây là thủ đoạn rất mạnh. Về khôi lỗi, nếu Lục Thiếu Du luyện chế gần trăm khôi lỗi mang theo bên người thì dù đụng phải cường giả cũng có thể lấy con rối đè người, hắn thì thừa dịp chạy trốn. Xèo xèo. Vừa ra khỏi Phi Linh Môn thì Tiểu Long nhanh nhẹn bò lên vai Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhỏ nhìn xung quanh. Ngẫu nhiên Tiểu Long cố ý phát ra hơi thở hù dã thú chim bay bốn phía run cầm cập. Lục Thiếu Du ra lệnh Tiểu Long thu hơi thở về, tránh cho gây ra rối. Tiểu Long càng lớn thì càng như con nít, rất là bướng bỉnh. Gần đây Tiểu Long không thích ở trong tay áo Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vào trấn nhỏ, đám đông tới lui nhồn nháo. Lục Thiếu Du xem xét đa phần là vũ giả, có cả người bình thường. Lục Thiếu Du bất ngờ thấy hai linh giả đẳng cấp linh sĩ đi trên đường, mấy vũ giả đi theo sau hai người. Trong trấn có nhiều cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan dược vân vân là ít nhất, đa số là cửa hàng bán y phục, đồ linh tinh. Tuy nhiên cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan dược vân vân tụ lại một khu bên đường. Lục Thiếu Du đi dạo một vòng trong thị trấn, vào cửa hàng bán y phục trước, hắn mua nhiều váy đẹp cho Lục Tâm Đồng. Lục Thiếu Du đi cửa hàng bán dược liệu, đan dược, vũ khí lớn nhất con phố. Lục Thiếu Du nhìn tấm biển, "Tụ Bảo Môn." Cái tên như miếu thần tài. Một nhân viên lanh lẹ đi lên hỏi, "Đại nhân cần mua gì?" Lục Thiếu Du bất ngờ nhìn nhân viên, "Tu vi vũ sĩ nhất trọng." Lục Thiếu Du liệt kê, "Ta muốn mua Bị Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Trì, Tụ Huyết Linh Trì và Thượng Hảo Tinh Thiết, Huyền Tinh Thạch. Không biết các người có không?" Những thứ Lục Thiếu Du liệt kê rất nhiều, toàn là vật cần thiết để tu luyện huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi. Nhân viên sửng sốt, "Có, đương nhiên là có, mời đại nhân vào." Bị Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Trì, Tụ Huyết Linh Trì toàn là thứ đắt tiền, đây là mối làm ăn lớn, một số vật phẩm khác cũng có giá trị không nhỏ. Nhân viên mời Lục Thiếu Du vào trong, kêu một lão nhân 50 tuổi đến tiếp chuyện. Lão nhân 50 tuổi xem xét Lục Thiếu Du, "Vị tiểu ca này, ta là quản sự cửa hàng. Tiểu ca muốn mua nhiều thứ, có nhiều món giá trị lớn, không biết." Lục Thiếu Du chỉ khoảng 16, 7 tuổi, đống đồ hắn muốn mua cộng lại khoảng chục vạn kim tệ. Lão nhân nghi ngờ không biết thiếu niên này có đủ kim tệ không. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, "Yên tâm, không quỵt nợ các người đâu." Hiện nay Lục Thiếu Du không thiếu tiền, hắn có kho báu của Bạch Lang Dung binh đoàn, được đến 50 vạn kim tệ. Những thứ khác tìm trong Sơn Mạch Vũ Đô cộng lại khoảng 10 vạn kim tệ. Nếu bán hết dược liệu, đan dược trong Sơn Mạch Vũ Đô cũng cỡ 10 vạn kim tệ nữa. Chủ yếu là trong túi không gian của đại đoàn trưởng Bạo Lang Dung binh đoàn có nhiều đan dược, dược liệu. Lão nhân quản sự cười toe toét, "Vậy đại nhân chờ chút, ta đi chuẩn bị ngay cho đại nhân." Đây là mối làm ăn lớn hơn chục vạn kim tệ hiếm có trong tiệm, lão nhân quản sự thậm chí thay đổi cả xưng hô. Lục Thiếu Du chờ trong nội đường một lúc sau có người bưng trà bánh lên chiêu đãi. Chốc lát sau lão nhân quản sự mang theo 3 nhân viên mỗi người ôm cái bao to đến trước mặt Lục Thiếu Du. Lão nhân quản sự cung kính nói, "Đại nhân, đây là dược liệu, tài liệu đại nhân muốn. Đại nhân kiểm tra xem còn sót cái gì không?" "Bị Ngạn Linh Thảo, Thông Linh Chi, Tu Huyết Linh Chi, Tinh Thiết, Huyền Tinh Thạch." Lục Thiếu Du kiểm tra từng món, hắn không muốn đi lần thứ hai. Xác định đầy đủ rồi Lục Thiếu Du nói, "Đã đủ, tính tiền đi. Lão nhân quản sự nói ngay, đại nhân, đã tính xong, tổng cộng 105.300 kim tệ, bỏ số lẻ còn chắn 105.000 kim tệ. Lục Thiếu Du sớm biết mấy thứ này không rẻ nhưng không ngờ tốn hết chục vạn kim tệ, thầm giận mình. Âm Dương Linh Vũ quyết thật là đốt tiền, tu luyện không thu thuật và khôi lỗi trong Thiên Linh Lục cũng tiêu tiền. Lục Thiếu Du nói, nhiều vậy các người chỉ cho ta số lẻ sao? Ăn lời nhiều vậy. Thôi thì tính 10 vạn kim tệ đi, 5.000 kim tệ xem như bất giá, nếu được thì tốt, không thì ta đổi tiệm khác. Lão nhân quản sự khó xử, đại nhân, cái này, chứ đi 5.000 kim tệ là quá nhiều. Lục Thiếu Du đứng dậy định đi, không được sao? Vậy ta đổi tiệm khác. Mua đồ giá trị 10 vạn kim tệ, Lục Thiếu Du biết bên bán lời khá nhiều, dù trừ đi 5.000 kim tệ thì vẫn lời to. Nếu ở trong Thiên Bảo Môn, Lục Thiếu Du có thể khách quý thì được bớt hơn 2 vạn kim tệ, tiếc rằng trấn nhỏ không có Thiên Bảo Môn. Lão nhân quản sự nói, được rồi, coi như bất giá cho đại nhân, sau này đại nhân có gì cần xin lại ghé đến. Lão nhân quản sự thấy Lục Thiếu Du định đi thì cắn răng đồng ý. Lục Thiếu Du lấy mấy thẻ ngọc tinh ra, đây, trên các thẻ giải rác số kim tệ cộng lại cũng đủ tiền. Lão nhân quản sự khá ngạc nhiên vì thiếu niên mang theo nhiều thẻ ngọc tinh đến vậy, không biết hắn có lai lịch gì. Liên tục cà 4 thẻ ngọc tinh mới đủ 10 vạn kim tệ, Lục Thiếu Du bỏ hết tài liệu luyện chế khối lỗi, các dược liệu vào túi không gian, rời khỏi cửa hàng. Sau khi Lục Thiếu Du đi, 4 bóng người ra khỏi tụ bảo môn, xa xa bám theo hắn. Mua xong mọi thứ cần thiết, Lục Thiếu Du định về Phi Linh Môn ngay, tìm chỗ yên lặng bế quan một đoạn thời gian xem có thể tu luyện huyết hồn ấn thành công để luyện chế khôi lỗi không. Nghĩ đến tu luyện huyết hồn ấn là Lục Thiếu Du dùng mình. Rất khó tu luyện huyết hồn ấn, đầu tiên cần dùng máu của mình cộng mấy loại dược liệu luyện hóa thành đan, tiếp theo luyện hóa, phụ trợ thêm linh hồn lực mới ngưng tụ thành ấn. Chỉ có tu luyện huyết hồn ấn mới đủ sức thi triển không thu thuật khống chế yêu thú, tinh huyết phải rút từ cốt tủy của mình, có thể tưởng tượng nổi đau đó dữ dội cỡ nào. Lục Thiếu Du rời khỏi trấn nhỏ, trên đường trở lại Phi Linh Môn hiếm có bóng người. Lục Thiếu Du đi ngang qua sân cốc, lúc này là giữa trưa, mùa hè nóng cháy. Hoa cỏ dại bị mặt trời đốt khô, không khí nóng lực. Bầu trời xanh trong không áng mây, mặt trời nóng nướng cháy sân cốc. Tảng đá bốc khói như mây như sương trong không trung, nhìn càng nóng hơn. Chương 184, xem coi ai chết. Lục Thiếu Du chợt nhướng cao mày, sắc mặt tâm trầm, tiếp tục đi tới. Lát sau một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Thiếu Du, đứng lại. Lục Thiếu Du quay người lại, bám theo lâu như vậy rốt cuộc chịu ra. 4 nam nhân theo dõi Lục Thiếu Du khoảng 28-9 tuổi, người lớn tuổi nhất khoảng 30. Người lớn tuổi nhất mặc trường sang màu xanh, mặt có vết đao. Nam nhân mặt sẹo nhìn Lục Thiếu Du, tiểu tử, giao hết đồ trên người ra đây. Lục Thiếu Du hỏi, các ngươi là ai? Lục Thiếu Du xem khí thế của 4 nam nhân thực lực kém nhất là vũ sĩ lục trọng, một vũ sĩ bát trọng, một vũ sĩ cửu trọng. Nam nhân mặt sẹo đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng. Lục Thiếu Du sớm biết có 4 người bám theo mình. Trong sơn mạch Vũ Đô luôn phải cảnh giác, quan sát xung quanh. Lục Thiếu Du thói quen cảnh giác từng giây từng phút, khi đi ra tụ bảo môn hắn phát hiện có người theo đuôi mình. Nam nhân tu vi vũ sĩ lục trọng lạnh lùng quát, chúng ta là ai có cho ngươi biết cũng vô dụng, chỉ trách ngươi khoe tiền làm gì, chết đi. Bàn tay nam nhân vũ sĩ lục trọng ngưng tụ hỏa trưởng nóng cháy, vạn chân khí dưới chân nhanh như chớp lao hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười nhạt, thử xem coi ai chết. Ngay khi trưởng ấn nóng cháy của vũ sĩ lục trọng sắp đến gần thì Lục Thiếu Du đạp đất, con người thân hình như cung tên kéo căng, thớ thịt căng cứng, chân khí nóng bỏng bộc phát, tiếng năng lượng nổ giòn vang. Lục Thiếu Du co nắm tay ngưng tụ quyền ấn, trên quyền ấn lóe tia lửa, hơi thở nóng cháy khuyết tán lao thẳng vào trưởng ấn. Năm đâm chứa kình phong xé rách không khí, kình khí vô hình mang theo hơi nóng cháy va chạm mạnh với trưởng ấn lửa, bùm bùm, thanh âm trầm đục vang lên từ vị trí lực lượng đụng chạm. Lửa tứ tán, hơi thở nóng cháy tràn ra. Trong thời tiết nóng nực bốc khói sám đậm đặc như mây như khói, nắm đấm của Lục Thiếu Du tuôn ra kinh khí cường đại ập vào bàn tay vũ sĩ lục trọng, đè gã hoàn người xuống, bàn tay vang tiếng xương gãy. Vũ sĩ lục trọng rú lên, a. Vẻ mặt Lục Thiếu Du hờ hững nhanh chóng thò tay trái, thủ ấn thay đổi, năm chỉ ấn nóng rực ngưng tụ trên đầu ngón tay. Năng lượng chân khí bộc phát, năm chỉ ấn mạnh mẽ đâm vào nam nhân vũ sĩ lục trọng. Hỏa ảnh chỉ. Lục Thiếu Du thi triển hỏa ảnh chỉ uy lực mạnh hơn lúc mới vào sơn mạch Vũ Đô nhiều, cộng với nam nhân chỉ có tu vi vũ sĩ lục trọng, bản thân hắn là đẳng cấp vũ sĩ bát trọng. Cách biệt 2 tầng tu vi đó là chênh lệch cực lớn. Vù vù vù. Nam hỏa ảnh chỉ gần trong gang tấc chứa kinh khí cường đại vô hình tạc nổ ngực nam nhân vũ sĩ lục trọng, đẩy gã lùi ra sau. Ngực nam nhân vũ sĩ lục trọng thủng 5 cái lỗ chảy máu ròng ròng. Bùm. Tất cả diễn ra trong 2 giây, nam nhân vũ sĩ lục trọng giờ là cái xác nằm dưới đất. 3 người khác vẻ mặt kinh hoàng. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn xác chết dưới đất, với người muốn hại mình thì hắn không bao giờ buông tha. Từ xưa cá tính của Lục Thiếu Du đã sát phạt dứt khoát, cộng với tôi luyện trong sơn mạch Vũ Đô khiến hắn càng biết làm sao đối phó kẻ thù. Lục Thiếu Du không giấu khí thế tuôn ra từ thân thể, nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng kinh ngạc kêu lên. Nôn tình hoàn vũ sĩ bắt trọng. Hai nam nhân đứng bên cạnh nét mặt xa sầm. Chỉ chốc đã chết một đồng bạn. Người Lục Thiếu Du toát ra khí thế xen lẫn sát khí sắc bén như lao quang. Người chưa trải qua lửa máu tôi luyện thì không có loại khí thế sắc bén này, thiếu niên áo xanh chắc chắn không đơn giản như bề ngoài của hắn. Nam nhân tu vi vũ sĩ bắt trọng quá to, không ngờ có chút công phu, để mạng lại. Đồng bạn bị giết khiến nam nhân vũ sĩ bắt trọng rất tức giận, tay cầm cây gậy sắt màu xanh, một đầu nhọn, một đầu dẹp tựa như loan đao lóe tia sắc lạnh. Vũ khí rút ra từ tay nam nhân vũ sĩ bắt trọng, khí thế mạnh mẽ xé rách không khí. Đá vụn trong sơn cốc bị hất bay lên, chân khí thuộc tính thổ bộc phát, nam nhân vũ sĩ bắt trọng vào hướng Lục Thiếu Du. Nam nhân vũ sĩ cửu trọng, nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng cũng lao vào Lục Thiếu Du. Chân khí cuồng bạo, bọn họ định vây công Lục Thiếu Du, không chút nương tay. Có thể thấy được 3 người quen làm nghề chặn đường cướp bóc nhiều lần, chỉ mong nhanh chóng giết đối thủ, không có đạo nghĩa gì hết. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm, trong tình huống nguy cấp vẫn không hốt hoảng. Mấy người này chưa đủ sức làm khó được Lục Thiếu Du, chỗ này không bóng người, hắn có thể thoải mái bộc lộ thực lực. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, cùng nhau lên vậy cùng chịu chết đi. Chân khí hùng dũng như nước lũ xuyên qua kinh mạch rộng, thủ ấn nhanh nhẹn. Thanh linh khải giáp. Chớp mắt người Lục Thiếu Du phủ lớp không gian vậy vàng nhạt trông rất thần dị, khí thế tăng vọt. Cùng thực lực tu vi vũ sĩ bắt trọng nhưng Lục Thiếu Du phát ra khí thế mạnh hơn đối thủ nhiều. Nếu so sánh khí thế của nam nhân vũ sĩ bắt trọng tựa mưa rào thì khí thế trên người Lục Thiếu Du là mưa to. Tất cả là vì kinh mạch trong người Lục Thiếu Du rộng dày hơn người cùng tu vi, chân khí chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, khí thế cường đại hơn nhiều. Cùng một đòn công kích, Lục Thiếu Du vận dụng thì có uy lực lớn hơn rất nhiều. Thanh linh khải giáp bao quanh thân Lục Thiếu Du, khi ba đối thủ kinh ngạc thì phút giây đó hắn vung trường. Trường ấn màu vàng đất ngưng tụ, chân giẫm mạnh xuống đất. Năng lượng chân khí vàng đất tuôn ra từ bản chân Lục Thiếu Du, chân khí cường đại dao động thành lực đẩy mạnh mẽ khiến Lục Thiếu Du hóa thành bóng đen vọt hướng vũ sĩ bắt trọng. Vũ sĩ bắt trọng cầm vũ khí kinh ngạc kêu lên, vũ giả song hệ. Chân khí rót vào vũ khí nhiều hơn, vũ khí loe ánh sáng sắc bén rạch phá không khí, kinh khí rít gào đâm mạnh vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ở giữa không trung vẻ mặt hờ hững nhìn quang nhận sắc bén đâm tới gần, người chợt lóe, ngực hắn chỉ trong tích tắc né thoát quang nhận, rồi huy động trường ấn công kích nam nhân vũ sĩ bắt trọng. Biểu tình nam nhân vũ sĩ bắt trọng giật mình, gã không ngờ tốc độ của đối thủ mau vậy. Vũ sĩ bắt trọng dựng hộ thân cương quyển vàng đất quanh thân, vội vàng vỗ trưởng nên đón Lục Thiếu Du. Trường ấn ngưng tụ ẩn chứa kinh khí hùng hồn đánh tan dòng không khí. Nhưng lúc này mắt Lục Thiếu Du bắn tia sắc bén, lù lù bất động, người không dịch chuyển một ly. Lục Thiếu Du mặc kệ trường đập trúng vai mình, trường ấn của hắn vô vờ ào gờ ngực nam nhân vũ sĩ bắt trọng. Trường ấn phá hộ thân cương quyển của nam nhân vũ sĩ bắt trọng, kinh khí cường đại từ trường ấn đập xuống. Bùm bùm bùm, thanh âm như sấm vang vọng trong sân cốc. Nam nhân vũ sĩ bắt trọng phun búng máu, bị đánh bay xuống dưới đập mạnh vào khối đá to trong sân cốc, đá nứt ra. Tất cả nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong 2 giây. Lục Thiếu Du dựa vào thanh linh khải giáp, cơ thể mạnh mẽ trực tiếp va chạm với trường lực từ vũ sĩ bắt trọng. Đúng như dự đoán, trường của đối thủ trừ khiến ngực Lục Thiếu Du sôi trào máu ra không tạo thành vết thương gì. Chương 185, bế quan tu luyện, 1. Quyền ấn của nam nhân vũ sĩ cựu trọng phá mở không gian oanh thẳng vào lưng Lục Thiếu Du, đã gần trong gang tấc, tiểu tử chết đi. Lục Thiếu Du sớm tính toán hết mọi thứ. Ba người cùng công kích, Lục Thiếu Du bị vây công phải cùng lúc đánh với cả ba. Lục Thiếu Du cảm giác lực lượng cường đại ập đến từ sau lưng còn một khoảng ngắn, kình phong làm lưng hắn tê dại. Tu vi vũ sĩ cựu trọng mạnh hơn vũ sĩ bắt trọng nhiều. Lục Thiếu Du không quay đầu lại, phất tay áo, ánh sáng vàng bắn ra. Lục Thiếu Du vọt tới trước nên đón trưởng của vũ sư nhị trọng. Trưởng của vũ sư nhị trọng vỗ xuống đầu Lục Thiếu Du làm ra đầu hắn tê dại, tóc thổi rối tung. Tốc độ của Lục Thiếu Du làm vũ sư nhị trọng rất ngạc nhiên, sắc mặt càng âm trầm. Vũ sư nhị trọng không cho Lục Thiếu Du có thời gian thở dốc, nhanh như chớp vọt lên. Vũ sư nhị trọng đống cầm thanh trường kiếm đen nhạt, thân kiếm trắng tinh. Kiếm quang vẽ thành đường cong kèm theo kinh khí mạnh mẽ rạch dòng không khí thành hình quạt chặn kín không gian trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi, nét môi cười nhạt. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, linh lực xung quanh tụ tập, lực gió khủng bố đè ép không gian và mèo, khí thế cường đại quyết tán. Linh đao đỏ rực như lửa ngưng tụ lại, quanh thân đao không gian gợn sóng, tiếng gió rít sắc nhọn vang lên. Đao hồ chạm. Linh đao đỏ ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du rạch dòng không khí quét ngang như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng cùng bạo chém vào lưới kiếm quang đằng trước. Linh đao cắt phá hư không, nhát đao chém khiến không gian chấn động. Kinh khí rít gào nổ đi đùng, đao quang giấy lên tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn ra. Đẳng cấp linh giả của linh lực đã đến linh sĩ bắt trọng, thi triển uy lực đao hồn chạm càng thêm khủng bố. Linh đao đụng phải kiếm quang của nam nhân mặt sẹo đâm thủng qua, không gian vặn mèo, năng lượng bạo động. Tất cả vượt dự đoán của nam nhân mặt sẹo, đao quang khủng bố đã chém vào người gã. Xoẹt. Không có tiếng nổ năng lượng, chỉ có tiếng cắt đứt. Hộ thân cương quyển trước mặt nam nhân mặt sẹo nứt vỡ, lực lượng không gì sánh bằng quyết tán, không gian xung quanh vặn mèo. Nam nhân mặt sẹo bị xẻ đôi, máu tuôn ra, con ngươi nở to tràn đầy hoảng sợ. Đến đây thì nam nhân mặt sẹo biết đối phương là linh giả, vận dụng linh kỹ. Vù vù vù. Kiếm quang cuồng bạo bị đao quang xuyên thấu vẫn không dừng lại, tiếp tục chụp xuống Lục Thiếu Du. Nhưng sau khi nam nhân mặt sẹo bị giết, kiếm quang hóa thành năng lượng tan biến trong không trung. Mặt Lục Thiếu Du trắng bệnh, thi triển đao hồn kỹ tiêu hao khá nhiều linh lực. A. Cùng lúc đó, không trung phía trước vang tiếng hét thảm. Tiểu Long cắn cổ nam nhân vũ sĩ cửu trọng, thoáng chốc gã thành cái xác khô. Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh nam nhân vũ sĩ bắt trọng té trên tảng đá to, vẫn chưa chết sao? Nam nhân vũ sĩ bắt trọng mặt trắng bệnh, khóe môi loang lổ vết máu, vẻ mặt kinh hoàng không nói nên lời, thở ra nhiều hít vào ít. Nam nhân vũ sĩ bắt trọng kinh hoàng lắc đầu, vùng vây muốn thụt lùi nhưng gã không thể nhúc nhích. Nam nhân vũ sĩ bắt trọng nằm mơ cũng không ngờ một thiếu niên nhìn mảnh khảnh thế mà thực lực khủng bố đến nhường này. Bọn họ đã nhìn lầm, người trong môn cũng đã lầm. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, không chết thì tốt. Thủ ấn thay đổi, một chảo ấn chụp xuống đỉnh đầu vũ sĩ bắt trọng, lực lượng cắn nuốt tuôn ra. A. Nam nhân vũ sĩ bắt trọng phát ra tiếng rú cuối cùng, thoáng chốc ra trên người khô héo. Nửa phút sau nam nhân vũ sĩ bắt trọng thành cái xác khô. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, sắc mặt âm trầm nói, tụ bảo môn, món nợ này về sau sẽ tính sổ. Lục Thiếu Du vừa nuốt chân khí của nam nhân vũ sĩ bắt trọng vừa tìm tòi trong đầu óc gã. Kẻ phái 4 nam nhân chặn giết Lục Thiếu Du là do tụ bảo môn phái ra. Tuy tụ bảo môn là cửa hàng lớn nhất trong trấn nhưng sau lưng làm hành động chặn giết cướp bóc kiếm lời không vốn. Gặp người thực lực thấp, lộ tiền trong cửa hàng sẽ bị chặn giết ngay. Lục Thiếu Du lần mò trong 4 cái xác, chỉ có nam nhân mặt sẹo là có một túi không gian. Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ, trong túi không gian có vạn kim tệ, hơn 10 viên đan dược nhị phẩm và tạp vật, thu hoạch bình thường. Tiểu Long trứng to, há mồm nuốt 4 cái xác. Xèo xèo. Tiểu Long thu nhỏ người, lại xoay quanh trên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vuốt đầu Tiểu Long, nói, chúng ta trở về thôi. Tiểu Long co rối lưỡi, ngước đầu nhỏ làm nũng rủi vào cổ Lục Thiếu Du, xèo xèo. Một người một thú trở về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du yêu cầu Tiểu Long buộc phải chui vào ống tay áo. Dọc đường đi, các đệ tử Phi Linh Môn bình thường tôn kính chào Lục Thiếu Du. "Chào tiểu sư huynh." Lục Thiếu Du đến chỗ ở, Lục Tâm Đồng chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhăn cười tươi, "Ca ca." Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Nào, ca ca mua y phục cho Tâm Đồng, nhìn xem có thích không?" Lục Thiếu Du lấy ra nhiều y phục và váy mua cho Lục Tâm Đồng cất trong túi không gian. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhảy cẫng lên, "Nhiều quá, Tâm Đồng có đồ mới mặc, tạ ơn ca ca." Lục Tâm Đồng hôn lên mặt Lục Thiếu Du một cái. Phương Tân Kỳ cười đi ra, "Tiểu sư đệ đã về." Trương Minh Đào cũng có mặt. Lục Thiếu Du khẽ hử, "Ừm." Lục Thiếu Du hỏi Trương Minh Đào, "Sư huynh, Phi Linh Môn có mật thất luyện công nào an toàn không? Đệ muốn bế quan tu luyện mấy ngày." Trương Minh Đào hiểu ý, "Mật thất an toàn." "Mật thất an toàn ý chỉ nơi đám người Hoàng Hải Ba không thể tùy ý ra vào." "Có, đằng sau núi, nơi sư phụ thường hay bế quan tu luyện." Trương Minh Đào hỏi, "Sư đệ định bế quan bao lâu?" Lục Thiếu Du trả lời, "Không biết, ít thì nửa tháng, lâu thì hai tháng." Lần này bế quan Lục Thiếu Du định tu luyện huyết hồn ấn, ngoài ra luyện chế khôi lỗi cũng tốn thời gian. Thác nước sau núi cách chỗ Lục Thiếu Du ở không xa, mật thất nằm trong ngọn núi đá to lớn. Trương Minh Đào dẫn Lục Thiếu Du đi vào mật thất. Quanh mật thất là đá dày, đóng cửa đá nặng nề lại trừ phi mở ra từ bên trong nếu không sẽ không thể mở ra. Trước kia đây là mật thất Lục Thanh bế quan tu luyện. Lục Thiếu Du đi vào mật thất, quan sát xung quanh, diện tích rộng đủ dùng. Về Tiểu Long thì Lục Thiếu Du kêu nó canh giữ bên ngoài mật thất, một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là Tiểu Long có thể đi sau núi chơi. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng bát tấn, luyện hóa trước đã. Năng lượng chân khí Lục Thiếu Du nuốt của nam nhân vũ sĩ bắt trọng chưa bị luyện hóa, sau khi luyện hóa xong tu luyện huyết hồn ấn sẽ chắc ăn hơn. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể Lục Thiếu Du luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt, từng tia chân khí tinh thuần chạy qua kinh mạch tụ trong đan điền khí hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng vàng đất nhạt bao bọc quanh thân Lục Thiếu Du, khí thế của hắn tăng dần lên, tất cả tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Chương 186, bế quan tu luyện 2. Trong một dãy núi liên miên, mây mù bám vào vách đá nguy nga. Trên sườn núi có rừng núi, trời trong xanh, thấp thoáng dãy kiến trúc hùng vĩ lung linh. Trong dãy núi này, trên một tòa cô phong cây cối sum suê, che xanh rợp bóng, xung quanh là vách núi treo leo. Từ trên nhìn xuống dãy núi xanh ngắt, cây cối rậm rạp, trời xanh bao la, vài áng mây bay rệt nên bức tranh phong cảnh thanh nhã tuyệt vời. Trên núi mông lung, một nữ nhân nhìn phương xa, ánh mắt mơ hồ, mặt mày vương nét sầu. Một thanh âm trong trẻo vang lên, "Vô Song tỷ." Hai bóng dáng yêu kiều xuất hiện trên ngọn núi. Đi đằng trước là thiếu nữ khí chất cao quý xinh đẹp, Độc Cô Băng Lan. Thiếu nữ đi bên cạnh hai hàng chân mày dài, mắt to, da trắng, váy mỏng vẽ ra thân hình nhấp nhô, mặt có một đốm đỏ, là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Nữ nhân quay đầu nhìn hai thiếu nữ, mỉm cười hỏi, "Băng Lan, Thúy Ngọc, sao các ngươi đến đây?" Nụ cười khuynh thành nhưng không ai may mắn được thấy. Độc Cô Băng Lan cười nói, "Muội vừa tu luyện về liền chạy đến thăm Vô Song tỷ ngay. Nghe nói hôm qua Vô Song tỷ vào Long bảng, muội đến chúc mừng. Đó là thứ hạng cuối cùng trong Long bảng." Lục Vô Song cười nói, "Tin tức của muội nhanh thật." Nha hoàn Thúy Ngọc chê bừa, "Hiện tại trong tông có nhiều nam đệ tử bàn luận về Vô Song tỷ, rất nhiều người theo đuổi Vô Song tỷ." Lục Vô Song bật cười, "Nha đầu này." Ba nữ nhân cười giỡn trên núi. 3-7 ngày sau, trong mật thất Phi Linh Môn, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ người Lục Thiếu Du, khí thế trên người hắn mạnh hơn 7 ngày trước nhiều. "Phụ." Lục Thiếu Du thở hắt ra, ánh sáng vàng đất thu vào lỗ chân lông trên da. Lục Thiếu Du mở mắt ra, mắt lóe tia sáng, vũ sĩ bắt trọng hậu kỳ. Lục Thiếu Du cảm giác đẳng cấp chân khí trong cơ thể. Luyện hóa chân khí của vũ sĩ bắt trọng, trừ tạp chất để lại tinh túy, Lục Thiếu Du chỉ từ sơ kỳ đến hậu kỳ vũ sĩ bắt trọng. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, "Bây giờ bắt đầu tu luyện huyết hồn ấn." Nghĩ đến quá trình tu luyện huyết hồn ấn là Lục Thiếu Du giận tóc gáy. Ong ong ong. Lục Thiếu Du lấy Hỏa Long đỉnh ra đặt trong mặt thất, lại lấy nhiều dược liệu ra. Bị ngạn linh thảo, thông linh chi, tu huyết linh chi vân vân, toàn là dược liệu đắt giá. Lục Thiếu Du cắn răng nói, "Liều mạng, phải chịu được khổ cực mới vượt trên mọi người." Sau khi tu luyện huyết hồn ấn thành công là Lục Thiếu Du có thể khống chế yêu thú cho mình dùng, vô hình trung tăng mạnh thực lực. Vì những điều này ăn chút đau khổ có là gì, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lục Thiếu Du kết ấn, linh lực rót vào miệng rồng, trong Hỏa Long đỉnh tràn ngập lửa nóng cháy. Lục Thiếu Du vung tay áo, một gốc dược liệu bị bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh. Dược liệu vừa tiến vào thoáng chốc lửa nóng cháy bao bọc dược liệu, lửa phát ra nhiệt độ cao. Chốc lát sau dược liệu bị hòa tan. Lục Thiếu Du rất chăm chú, hắn không dám sơ sẩy chút nào. Dược liệu luyện chế huyết hồn ấn cơ bản là nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Lục Thiếu Du ước chừng hắn khó luyện chế ra đan dược tam phẩm, nhưng có thể luyện hóa các dược liệu, tuy nhiên sẽ vất vả hơn những dược liệu khác, tiêu hao linh lực lớn hơn nhiều. Lửa cuồn cuộn trong Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ mật thất nóng rực một cách đáng sợ. Dược liệu dần dần hóa thành linh dịch trong ngọn lửa. Lục Thiếu Du bỏ dược liệu thứ hai vào Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ cao khiến dược liệu nhanh chóng héo tàn, rồi chậm rãi bị luyện hóa. Qua 3 canh giờ, trước mặt Lục Thiếu Du chỉ còn lại bị ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi. Ba loại dược liệu quý nhất, khó luyện hóa nhất, cũng là mấu chốt nhất để tu luyện huyết hồn ấn. 3 canh giờ luyện hóa dược liệu, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực của hắn bị tiêu hao khá nhiều. Lục Thiếu Du do dự một lúc, lấy linh ngọc sàng ra khỏi chữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Năng lượng vô hình chậm rãi thấm vào cơ thể Lục Thiếu Du, năng lượng này có nhiều chấn phúc với linh lực của Lục Thiếu Du, trong lúc này nó giúp đỡ rất nhiều. Lục Thiếu Du bỏ bị ngạn linh thảo vào Hỏa Long đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Bị ngạn linh thảo màu trắng tinh, dược khí đậm đặc. Dược liệu vào Hỏa Long đỉnh tuy cành lá héo úa, nhưng chính giữa bị ngạn linh thảo không héo nhanh mà tỏa ánh sáng trắng chói mắt như đang chống cự ngọn lửa luyện hóa nó. Lục Thiếu Du không bất ngờ gì. Bị ngạn linh thảo là vật dùng để luyện chế đan dược tam phẩm, trong số đan dược tam phẩm cũng có nhiều loại cần dùng bị ngạn linh thảo. Nửa canh giờ sau bị ngạn linh thảo chạy ra chất lỏng tinh khiết, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ Hỏa Long đỉnh. Lục Thiếu Du cảm giác tình huống trong Hỏa Long đỉnh tiếp tục luyện hóa. Những linh dịch đã bị luyện hóa chưa phải thành phẩm, cần thanh lọc tạp chất bên trong. Thời gian trôi qua, cứ tiếp tục cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai, Lục Thiếu Du ngồi trên linh ngọc sàng mặt trắng bệch. Tiểu tiêu hao kéo dài thế này thật tình khiến người không chịu nổi. Gốc tụ huyết linh chi cuối cùng bị luyện ra linh dịch đậm đặc. Trong Hỏa Long đỉnh có nhiều linh dịch đang ngưng tụ. Phụ. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, nhanh chóng ném một viên đan dược vào miệng. Bước đầu tiên coi như thuận lợi hoàn thành, giờ Lục Thiếu Du cần làm bước thứ hai, dùng linh hỏa đốt ra tinh huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy. Đây mới là điều khiến Lục Thiếu Du lo lắng nhất, hắn không biết mình có thể đối kháng nổi không. Trong Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn ghi rõ nếu cơ thể không đối kháng lại linh hỏa đốt cháy, nhẹ thì bản thân bất bại, người bị thương nặng, về sau không thể tu luyện huyết hồn ấn. Nặng thì trực tiếp bị linh hỏa đốt thành tro. Lục Thiếu Du chậm rãi điều tức, hắn nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Lục Thiếu Du cắn răng nói, bắt đầu. Cách chất lọc tinh huyết Lục Thiếu Du đã nhớ kỹ trong đầu, đánh ra một thủ ấn kỳ dị, tĩnh tâm ngồi trên linh ngọc sàng. Trong không gian khí hải trong đầu Lục Thiếu Du linh lực tràn khắp người. Lục Thiếu Du run rẩy, thủ ấn kỳ dị thành hình. Vù vù vù. Thoáng chốc cơ thể Lục Thiếu Du bùng cháy linh hỏa đốt từ đầu đến chân, lửa không cháy bên ngoài cơ thể mà tập trung bên trong, bao bọc gân cốt. Lửa bùng cháy, cả người Lục Thiếu Du run rẩy, cổ họng phát ra tiếng gầm đau đớn, khuôn mặt trắng không còn chút máu. Cùng với tiếng hét của Lục Thiếu Du, linh hỏa mất khống chế đốt cháy trong cơ thể hắn, trong cơn đau rát, linh hỏa đốt tới nội tạng hắn. Người thường khó thể chịu nổi loại đau đớn này. Linh hỏa mất đi khống chế, không giống lúc trước Tiểu Long điều khiển lửa đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan. Tuy lửa vàng trong người Tiểu Long mạnh hơn linh hỏa nhiều, nhưng có nó kiểm soát, không đốt người Lục Thiếu Du với quy mô lớn, mục tiêu chỉ có chất độc. Hiện giờ linh hỏa của Lục Thiếu Du đã mất kiểm soát đốt cháy khắp nơi, cơ thể hắn vang lên tiếng kêu xèo xèo. Chương 187, đau nhức cháy người. Trong cơn đau nhức Lục Thiếu Du nhanh chóng nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào cơ thể. Lục Thiếu Du chịu đựng cơn đau thấu óc cố gắng khống chế linh hỏa tiến vào gân cốt. Tinh thần chui vào cơ thể, linh hồn Lục Thiếu Du vô hình chung nhìn nó, cảm ứng mọi thứ trong người. Linh hỏa tràn ngập trong cơ thể Lục Thiếu Du, thiêu đốt kinh mạch, cơ bắp liên tục tạo ra những cơn đau nhức. Lửa nóng cháy xuyên qua kinh mạch giấy lên nỗi đau mãnh liệt. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác trong cơ thể hắn, trên máu thịt có chân khí ngưng tụ thành vật mỏng manh ngăn cách linh hỏa đốt cháy. Cơ thể Lục Thiếu Du vốn đã mạnh mẽ, đoạn thời gian trước bị lửa của Tiểu Long vô tình rèn luyện giúp ích rất lớn. Nếu là thân thể bình thường bị linh hỏa đốt sẽ thành tro ngay. Tuy cơ thể Lục Thiếu Du mạnh nhưng lửa nóng cháy nhiệt độ cao tràn ngập trong người hắn, sắt thép còn bị nung đỏ chứ nói chi thân xác của hắn. Nhiệt độ cao làm mồ hôi Lục Thiếu Du rơi như mưa, nhiệt độ cao làm kinh mạch héo rút. Kinh mạch dày rộng cứng cỏi bị nhiệt độ cao thiêu đốt và mèo, trông rất kinh khủng. Thu. Lục Thiếu Du cắn răng thu linh hỏa bao bọc vào gân cốt, linh hỏa tinh luyện ra tinh huyết trong cốt tủy mới được. Linh hỏa từ cơ bắp co rụt về với cách cực kỳ huyền ảo trùm lên gân cốt như muốn bóc tách máu thịt của hắn ra, một lúc sau linh hỏa đã đốt cháy hết gân cốt toàn thân Lục Thiếu Du. Nỗi đau bị thiêu đốt gân cốt làm Lục Thiếu Du rung bần bật, cắn chặt khớp hàm, máu chảy ra từ cái răng. Đau đớn đến từ cốt tủy khiến Lục Thiếu Du cảm giác sống không bằng chết, thống khổ không muốn sống, đây chính là cảm giác trong truyền thuyết muốn sống mà không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng Lục Thiếu Du không muốn chết, hắn phải cắn răng chịu đựng. Linh hỏa đốt cháy gân cốt toàn thân Lục Thiếu Du, trên bề mặt gân cốt khô ráo nóng bỏng. Quá trình đem lại đau đớn khiến máu và mồ hôi tràn ra từ lỗ chân lông Lục Thiếu Du, miệng mũi trào máu. Trong Lục Thiếu Du rất đáng sợ. Đau, rất đau, đau không chịu nổi. Linh hỏa bao bọc khắp cơ thể hắn, thiêu đốt xương cốt, người nào chưa trải qua thì không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó, mặc dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng cơn đau nhức đáng sợ hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng Lục Thiếu Du không chịu nổi gào khan, "A ba." Cổ họng phun ra hơi thở nóng cháy thấy dễ chịu hơn một chút nhưng không giảm được đau đớn trong cơ thể Lục Thiếu Du. "A ba." Cơ thể càng lúc càng đau, Lục Thiếu Du không ngừng thê thảm kêu gào, như quỷ khóc sói tru rất là thê lương. May mắn bên ngoài không nghe thấy những gì trong mật thất. Lục Thiếu Du cố gắng chịu đựng đau đớn không phải người thường chịu nổi, máu thịt co rút. Lục Thiếu Du cảm giác hắn sắp không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch. Loại đau nhức này khiến đầu óc Lục Thiếu Du bị kích thích mơ hồ, người mệt mỏi. Ngay lúc này, trên linh ngọc sàng dâng lên ánh sáng đậm đặc, có năng lượng khổng lồ sắp chui ra. Phải cố gắng kiên trì, tu luyện thành huyết hồn ấn, về sau thực lực vô hình trung tăng mạnh, cường giả và kẻ yếu nằm ở phần có kiên trì được không? Nếu vượt qua thì ta chính là cường giả. Lục Thiếu Du cố gắng đối kháng, giữ vững tinh thần, điều khiển linh hỏa đốt cơ thể mình. Mặc kệ thân thể đi xuống địa ngục thì trong đầu Lục Thiếu Du còn giữ sự tỉnh táo. Người Lục Thiếu Du toát ra hơi thở thần dị như lão tăng nhập thiền. Xoẹt. Năng lượng trên linh ngọc sàng vốn định tuôn ra nhưng Lục Thiếu Du toát ra hơi thở làm năng lượng co rút về linh ngọc sàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tra tấn vô tận, gân cốt của hắn có mảng máu chậm rãi chảy ra. Gân cốt toàn thân Lục Thiếu Du như được màng máu bao bọc. Lúc này Lục Thiếu Du lại bắt đầu thay đổi thủ ấn, huyết màng trên gân cốt chuyển động dọc theo kinh mạch chậm rãi tụ lại. Khi những màng máu tụ tập lại hình thành một đoàn tinh huyết đỏ thắm. Lục Thiếu Du lấy lại tinh thần từ trạng thái không minh, lòng thầm vui vẻ. Tinh huyết là máu huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy, Lục Thiếu Du điều khiển đoàn tinh huyết chuyển động nhanh trong cơ thể. Trong khi tinh huyết di chuyển, Lục Thiếu Du thu về linh lực, tắt linh hỏa. Tinh huyết đi qua gân cốt để lại mảnh xương mù, kinh mạch và máu thịt cùng nhau phát ra khí thể năng lượng màu đỏ nhạt. Cơ thể bị linh hỏa tổn thương chớp mắt phục hồi. Người Lục Thiếu Du từ trong ra ngoài càng ngưng tụ, khuôn mặt trắng bệnh của hắn hồng lên một chút. Phụt. Người Lục Thiếu Du phun ra tinh huyết rơi vào Hỏa Long đỉnh. Thoáng chốc thủ ấn của Lục Thiếu Du thay đổi, trong Hỏa Long đỉnh lại bùng cháy ngọn lửa, bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Nhiệt độ cao kinh khủng ngưng tụ tinh huyết và linh dịch từ các dược liệu lại. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, tụ lại. Thủ ấn không ngừng biến hóa điều động linh lực toàn thân rót vào Hỏa Long đỉnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa trong đầu Lục Thiếu Du vô hình rót vào Hỏa Long đỉnh. Linh lực hùng dũng, lửa càng bùng cháy dữ dội. Trong hỏa long đỉnh lửa va chạm vách hỏa long đỉnh rầm rầm. Trong hỏa long đỉnh lửa nóng nhưng bên ngoài đỉnh thì vẫn lạnh lẽo, chứng minh hỏa long đỉnh không phải vật bình thường. Trong hỏa long đỉnh tràn ngập khí nóng, linh hồn Lục Thiếu Du dòng trừng. Đoàn linh dịch và tinh huyết đang được linh hỏa bao bọc, bị lôi kéo từ từ tụ lại với nhau. Tuy linh dịch và tinh huyết còn nhiều vật cản nhưng nhờ lửa cuồng bạo, linh hồn lực của Lục Thiếu Du khống chế tinh diệu huyền ảo bao bọc, dung hợp linh dịch, tinh huyết lại. Nhưng điều này cần một quá trình. Thời gian trôi qua, linh hỏa nóng cháy tiếp tục luyện hóa, những tinh huyết, linh dịch trộn lẫn vào nhau to cỡ ba bàn tay, tiếp tục luyện hóa, rút nhỏ còn cỡ một bàn tay. Lại qua mấy canh giờ, linh dịch và tinh huyết đã là thu nhỏ chỉ còn một đoàn bé xíu. Linh dịch và tinh huyết hoàn toàn dung hợp với nhau biến thành màu đỏ xanh, năng lượng tinh thuần quyết tán. Linh hỏa không thể đốt cháy năng lượng tinh thuần này, chỉ có thể áp xúc chúng nó lại. Thời gian lại lần nữa trôi nhanh, linh lực trong đầu Lục Thiếu Du tiêu hao hầu như không còn, nếu không có linh ngọc sảng thần kỳ chống đỡ sợ là hắn không kiên trì tiếp được. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, "Thụ đan." Linh hỏa nóng cháy, đoàn năng lượng đỏ xanh ngưng tụ lại, hình dạng viên đan dược chậm rãi hình thành, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập. Vù vù vù. Linh hỏa gào thét, một lát sau hỏa long đỉnh tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng toát ra mùi máu thoang thoảng. Ông ngong ngong. Nắp hỏa long đỉnh bật mở, một viên đan dược màu đỏ xanh bay ra, năng lượng đậm đặc lan tràn. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm viên đan dược được ánh sáng bao bọc lơ lửng trên hỏa long đỉnh, khuôn mặt trắng bệch, khóe môi treo vệt máu cong lên nụ cười. Huyết hồn đan. Lúc này từ luyện hóa dược liệu đến luyện hóa thành đan mất 5 ngày, đan dược này là huyết hồn đan, vật cần thiết để tu luyện huyết hồn ấn. Phụ. Tay Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, há mồm, bụng phun ra lực hút. Huyết hồn đan trên hỏa long đỉnh bị Lục Thiếu Du nuốt vào bụng. Chương 188, bách luyện thành ấn. Đan dược vào bụng, Lục Thiếu Du nhắm mắt lại ngay. Đan dược ở trong cơ thể hóa thành năng lượng khổng lồ khuếch tán, khuôn mặt trắng bệch của Lục Thiếu Du dần hưởng hảo. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, huyết hồn đan biến thành năng lượng trực tiếp xông vào không gian khí hải linh lực trong đầu hắn, không một chút nào sót lại trong cơ thể. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ trong không gian khí hải, biểu tình của Lục Thiếu Du vẫn trầm trọng như mấy hôm trước. Đã tới bước quan trọng nhất tu luyện huyết hồn ấn. Trong đầu Lục Thiếu Du khống chế linh hồn lực hơi ngưng tụ từ sâu trong linh hồn chậm rãi đến gần, nhưng thử mấy lần, rõ ràng linh hồn lực bị lôi rồi chớp mắt sau hóa thành hư vô trở lại sâu trong linh hồn. Linh hồn lực vốn là thứ hư vô mờ mịt, tuy lúc này ngưng tụ ra hình dạng nhưng nếu tách ra thì sẽ hóa thành hư vô ngay. Lục Thiếu Du khống chế linh hồn lực thử mấy chục lần nhưng không lần nào thành công, lòng thầm sốt ruột. Bước cuối cùng nếu thất bại thì mọi cố gắng trong 5 ngày qua thành công cốc. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chẳng lẽ phải là linh sư mới được sao? Thất bại mấy chục lần, Lục Thiếu Du thầm hối hận. Trong Thiên Linh Lục đã ghi nếu muốn tu luyện thành huyết hồn ấn trừ chịu đựng đau đớn người bình thường khó chịu nổi ra cần có tu vi ít nhất là linh sư, vì chỉ đẳng cấp linh sư mới rút ra linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. Thiên Linh Lục ghi dù là linh sư ngũ trọng muốn thành công tách ra linh hồn lực của mình trong 100 người có một người đã là khá. Ban đầu Lục Thiếu Du không tin, lúc này hắn hối hận. Lục Thiếu Du mới chỉ là tu vi linh sĩ bắt trọng, không thể phân ly linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. Lục Thiếu Du thầm đủ, bình tĩnh, chắc chắn có cách nào đó. Trong Thiên Linh Lục ghi bước này cần bình tĩnh giải quyết, trong đầu không minh mới được. Lục Thiếu Du từ từ hít sâu, đẳng cấp linh sư có linh hồn lực mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du cảm nhận linh hồn lực của mình, hắn cho rằng mạnh hơn linh giả cùng đẳng cấp một chút. Linh ngọc sàng và linh hồn thần dịch giúp đỡ, trước đó Lục Thiếu Du dùng hai viên linh đan, có lẽ linh hồn lực đã hơi ngưng tụ. Theo Lục Thiếu Du biết thì bình thường đến linh sư ngũ trọng mới khiến linh hồn lực ngưng tụ được, vũ giả muốn làm đến trình độ này cần từ vũ phách trở lên. Cho nên Lục Thiếu Du mới dám tu luyện huyết hồn ấn vào lúc này. Lục Thiếu Du điều chỉnh lại, khống chế linh hồn lực hướng vào sâu trong linh hồn. Điều này thử thách trình độ khống chế linh hồn lực, nếu không kiểm soát linh hồn lực đến mức độ tinh diệu thì khó thể tách ra linh hồn lực. Thất bại. Lục Thiếu Du điều chỉnh chính mình, lại tiếp tục. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Cứ thất bại mãi, nhưng Lục Thiếu Du không nóng nảy, ngược lại càng lúc càng bình tĩnh hơn. Qua các lần thất bại Lục Thiếu Du tăng thêm kinh nghiệm, cũng dần chết lặng. Thử đến lần thứ 98 thì sâu trong linh hồn có một luồng linh hồn lực thực chất hóa nhỏ bé bị Lục Thiếu Du tâm niệm khống chế đến gần mép không gian khí hải linh lực. Lục Thiếu Du mừng như điên, thành công. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, huyết hồn đan biến thành năng lượng trong không gian khí hải nhanh chóng thẩm thấu vào, quấn quýt với linh hồn lực thực chất hóa kia. Lục Thiếu Du quát to, lấy tinh huyết làm dẫn, linh hồn làm ấn, ngưng tụ. Thủ ấn thay đổi nhanh, linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng hòa hợp lại tỏa ánh sáng chói mắt trong đầu Lục Thiếu Du. Trán Lục Thiếu Du nhận lực kéo, mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu qua đầu chân mày, toàn thân trên dưới toát ra hơi thở kỳ dị. Linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng dung hợp, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, tựu như mặt trời. Gỡ rạo gỡ rạo. Trong cơ thể Lục Thiếu Du vang tiếng thú gầm như có như không, như tiếng sư giống hoặc như là hổ gầm, mơ hồ là tiếng long ngâm tiếng vượn hót. Uy hiếp hùng mạnh phát ra từ Lục Thiếu Du, uy hiếp khiến tim người đập nhanh. Trong mật thất thiên lặng không ai chứng kiến. Bùm bùm bùm. Trong đầu Lục Thiếu Du vang tiếng nổ trầm đục, ánh sáng chói mắt vỡ tung hóa thành vô số đốm sáng tán đi. Những đốm sáng quyết tán, năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, ảo ảnh đỏ rực như máu, ảo ảnh như rồng không phải rồng, như hổ không phải hổ, cực kỳ thần dị, tràn ngập uy hiếp khổng lồ. Khóe môi treo vệt máu cong lên nụ cười, thành công. Lục Thiếu Du gục ngã trên linh ngọc sàng, hắn đã kiệt sức. Lục Thiếu Du kiên trì nhờ vào tâm trí, ý niệm. Lúc này tu luyện huyết hồn ấn thành công, Lục Thiếu Du không gượng nổi nữa. Trên linh ngọc sàng tỏa ánh sáng nhạt nhanh chóng bao bọc người Lục Thiếu Du, ánh sáng hóa thành vô số năng lượng nhỏ xíu thấm vào lỗ chân lông. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại cảm giác linh lực trong đầu phục hồi khá nhiều. Trong không gian linh hồn có một năng lượng hư ấn ở trong đó, cảm giác hình dạng của nó chính là huyết hồn ấn. Lục Thiếu Du reo lên, thành công, rốt cuộc thành công. Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, háo hức vận dụng huyết hồn ấn. Huyết hồn ấn trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành chui vào kinh mạch, lao ra các kinh mạch ngưng tụ vào bàn tay phải. Gỡ rào. Tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm phát ra từ lòng bàn tay phải, chấn động mật thất rung lắc, uy nhiếp khổng lồ khuếch tán. Trên lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du thần dị xuất hiện một ấn quyết kỳ lạ, ấn quyết như rồng không phải rồng, như hổ không phải hổ, màu đỏ rực rất là huyền ảo. Lục Thiếu Du nhìn huyết hồn ấn trên tay phải, khóe môi cong lên. Lục Thiếu Du giấu đi huyết hồn ấn, nếu có dịp hắn sẽ thử hiệu quả của nó. Nhưng hiệu quả huyết hồn ấn tùy theo thực lực, nói chính xác hơn là quyết định dựa vào linh hồn lực. Huyết hồn ấn không đơn thuần dựa vào chân khí, linh lực tràn ngập, chủ yếu nhất là nương tựa linh hồn. Linh hồn lực càng cường đại thì uy lực huyết hồn ấn càng mạnh, Lục Thiếu Du phòng trường thực lực hiện tại của hắn chỉ khống chế được một con yêu thú nhị giai, khó thể đối phó với yêu thú tam giai. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, Lục Thiếu Du bắt đầu điều tức phục hồi linh lực, tiếp theo hắn sẽ thử luyện chế khôi lỗi. Một ngày sau, Lục Thiếu Du móc ra nhiều tài liệu tinh thiết, huyền tinh thạch thượng hảo, toàn là vật dùng để luyện chế khôi lỗi. Hiện giờ Lục Thiếu Du sắp thử luyện chế khôi lỗi có tên là khôi lỗi lang nhân, loại khôi lỗi đơn giản nhất trong thiên linh lục. Đẳng cấp loại khôi lỗi này toàn quyết định dựa vào tài liệu, thực lực của người luyện chế nó. Không có tài liệu tốt thì dù mạnh mấy cũng không thể luyện chế ra khôi lỗi tốt. Không có thực lực mạnh, dù tài liệu tốt đến đâu cũng không luyện chế được khôi lỗi tốt. Hai thứ này không thể thiếu cái nào. Nhưng hiện nay Lục Thiếu Du không mơ xa, thực lực của hắn chưa đủ chỉnh để luyện chế khôi lỗi đẳng cấp cao. Hiện tại khôi lỗi lang nhân có thuận lợi sinh ra hay không là cả một vấn đề, dù sao đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi, hắn chỉ có tri thức lý luận, chưa từng thực tiễn. Chương 189, khôi lỗi lang nhân. Nếu phân chia kỹ khôi lỗi thì bình thường có cựu cấp, mỗi đẳng cấp nói chia chính xác thì là sơ giai, trung giai, hậu giai. Thực lực, kỹ năng của khôi lỗi đến từ người luyện chế nó. Nhìn đống tài liệu đặt trong mặt thất, Lục Thiếu Du cười khổ. Mấy ngày tiếp theo hắn sẽ phải cố gắng nhiều. Thủ lấn thay đổi, linh lực vận chuyển. Luyện chế khôi lỗi khác rồi lại giống luyện chế vũ khí, chỉ có bước cuối là không giống. Tuy nhiên Lục Thiếu Du chưa từng luyện chế binh khí bao giờ. Linh lực rót vào Hỏa Long đỉnh, Hỏa Long đỉnh có thể dùng như khí đỉnh. Lửa bốc cháy trong Hỏa Long đỉnh, một khối tinh thiết thượng hảo to lớn bị Lục Thiếu Du ném vào trong. Ngọn lửa cháy hừng hực bốc lên, bắt đầu luyện hóa. Lục Thiếu Du đã nhớ kỹ cách luyện chế khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi rất huyền ảo, không thể sơ sẩy, đi sai một bước là phải luyện chế lại, lãng phí linh lực. Tài liệu luyện chế khôi lỗi có giá trị rất lớn, đến lúc đó cũng thành sắt vụn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong Phi Linh môn luôn bình tĩnh như nước. Các đệ tử nghe tin trưởng môn đã chết, trừ số ít đệ tử đau thương ra đa số người ngạc nhiên một lúc rồi bình thản xuống tiếp. Dù sao môn phái không liên quan gì lớn với bọn họ, Phi Linh môn suy tàn đến bây giờ khiến họ không còn lòng trung thành. Nhưng gần đây trong Phi Linh môn hơi náo động, dựa theo quy định thì đệ tử trong môn phái mỗi 5 năm đệ tử mới nhập môn có thể lĩnh một viên đan dược nhất phẩm tu luyện. Đệ tử cũ thì được lĩnh một viên đan dược nhị giai. 5 năm trước Phi Linh môn đã nợ đan dược của đệ tử một lần, thật sự là vì không có đan dược mà lấy ra. Lúc ấy Phi Linh môn có gần 300 người, vì vụ nợ đệ tử mà một nửa đệ tử rời khỏi Phi Linh môn. Sau đó Lục Thanh hứa lần sau sẽ cùng trả nợ hai đợt mới ổn định lòng người. Hiện tại đã đến thời hạn 5 năm, nhiều đệ tử xì xầm bàn tán. Trưởng môn đã chết, sợ là lần này cũng không có đan dược mà dùng. Nhiều đệ tử băn khoăn có nên rời khỏi Phi Linh môn không? Thực lực của bọn họ đa số là vũ đồ, vũ sĩ. Sau khi rời Phi Linh môn bọn họ không khó tìm công tác, tốt hơn người bình thường nhiều. Vất ức ở lại Phi Linh môn chẳng bằng tìm đường ra mới. Nhiều đệ tử bàn tán, ngươi nói xem lần này chúng ta có được nhận đan dược không? Ta thấy hy vọng mong manh. Trưởng môn đã chết, chúng ta tìm ai đòi lại? Trưởng môn chết nhưng còn trưởng lão. Mấy người không rõ ràng tình huống của Phi Linh môn sao? Chắc không được phát đan dược đâu. Nếu lần này mà không được đan dược thì ta rời khỏi Phi Linh môn cho rồi, không thể chết già tại đây, ta thả ra ngoài sông sáo một lần. Nhiều người nảy ý muốn rời khỏi Phi Linh môn, ai đều biết ở đây không có tương lai. 5 ngày sau, trong mật thất, linh lực của Lục Thiếu Du rót vào Hỏa Long đỉnh, lửa hừng hực cháy. Mấy ngày này luyện chế tất cả tài liệu bị luyện thành dung dịch. Linh hỏa không ngừng đốt cháy, trừ bỏ các tạp chất trong dung dịch, có như vậy mới ra thành quả hoàn mỹ nhất. Thân thể khôi lỗi có tạp chất sẽ giảm mạnh lực phòng ngự. Lục Thiếu Du chút linh lực ra, lửa trong Hỏa Long đỉnh bùng cháy càng dữ dội, một đoàn dung dịch bắt đầu cuồn cuộn như dung nham trong núi lửa. Hơi nóng có thể đốt một người thành tro. Lại một ngày qua đi, mặt Lục Thiếu Du trắng không còn chút máu, tiêu hao kiểu này là cầm mạng ra liều. Dung dịch được luyện đến trình độ Lục Thiếu Du vừa lòng. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, khôi lỗi thuật, ngừng. Từng thủ lớn quái dị ngưng kết, các ánh sáng nhập vào Hỏa Long đỉnh. Xoẹt xoẹt xèo xèo xoẹt xoẹt. Trong Hỏa Long đỉnh, một đoàn dung dịch lao ra ngoài sau đó bị linh hỏa bao bọc lơ lửng trong không trung. Hơi nóng đốt mặt thất đỏ rực. Lục Thiếu Du liên tục đánh ra thủ ấn, các ánh sáng trùm lên dung dịch, thấm vào trong, lửa cháy hừng hực. Mặt Lục Thiếu Du càng trắng. Ba canh giờ sau, đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng cao 2 thước, các giọt chất lỏng nóng cháy xoay tròn nhỏ biến đổi theo quy tắc Lục Thiếu Du kiểm soát. Đoàn dung dịch cháy bỏng ngưng tụ ra thân hình thực chất, như người khổng lồ cao 2 thước. Người khổng lồ đầu sói thân người, đôi chân to, cánh tay có móng vuốt sắc bén, cánh tay dài tới đầu gối, nhai hàm răng nanh sắc nhọn. Lục Thiếu Du lại đánh ra thủ ấn kỳ lạ bắn ra luồng sáng, toàn bộ dung dịch biến thành dòng nước bao bọc vật đầu sói mình người. Vật đầu sói mình người tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng màu sắt thép, sắc đỏ biến mất thay cho màu xanh đen kim loại. Lục Thiếu Du lại quát to, ngưng tụ. Thủ ấn chỉ vào vật đầu sói mình người, một đoàn sáng thần dị bắn ra. Ánh sáng hóa thành các tia sáng nhỏ như sợi chỉ bám vào mỗi khớp nối cánh tay, khuỷu tay, vai, eo, chân, miệng, đầu gối của vật đầu sói mình người. Thủ ấn của Lục Thiếu Du thay đổi, cánh tay, khuỷu tay, vai, eo, chân, miệng, đầu gối của vật đầu sói mình người hoạt động theo tiết tấu, như biến thành vật sống, không còn cứng nhắc. Khôi lỗi bi pháp. Ánh mắt Lục Thiếu Du nghiêm túc, thủ ấn thay đổi, các luồng sáng thần dị và tia sáng từ trán hắn bay vào thân thể vật đầu sói mình người. Lúc này vật đầu sói mình người như sống lại, tự động núp ních, mắt mở ra, đôi mắt trống rỗng tỏa ánh sáng chói lòa. Một lát sau Lục Thiếu Du liên tục đánh ra thủ ấn, vật đầu sói mình người làm nhiều động tác như né, nhảy, chuyển động, lan, lùi, vung đấm, đá chân. Các động tác của vật đầu sói mình người rất nhanh nhẹn, không chút chắc. Phụ. Lục Thiếu Du thu về thủ ấn, mặt không chút máu nhưng hắn cười toe toét. Lục Thiếu Du khẽ nói, thành công. Lục Thiếu Du cười phá lên, mặt dày tự khen, bản công tử thật là thiên tài, tự học thành tài a. Trước mặt Lục Thiếu Du là vật đầu sói mình người chính là Khôi Lỗi Lang Nhân. Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng có mối liên kết máu thịt với Khôi Lỗi Lang Nhân, mới rồi khi hắn thi triển Khôi Lỗi bí pháp đã bảy một linh hồn lực trên người nó. Lòng Lục Thiếu Du máy động một cái là có thể khống chế Khôi Lỗi Lang Nhân. Lục Thiếu Du đứng trước mặt Khôi Lỗi Lang Nhân, chuẩn bị sẵn sàng xong lòng máy động nói, công kích ta. Vù vù vù. Thoáng chốc đôi mắt trống rông của Khôi Lỗi Lang Nhân lóe tia sáng, cú đấm mang theo gió rít đánh về phía Lục Thiếu Du. Để xem thực lực của ngươi thế nào. Lục Thiếu Du đứng tấn, không người vươn lên, ánh sáng màu vàng đất mỏng manh bao bọc, khai sơn trưởng đánh ra. Lục Thiếu Du dốc hết sức cứng rắn đỡ, hắn rất muốn biết mình luyện chế Khôi Lỗi mạnh đến mức nào. Bùm ầm. Hai lực lượng va đụng trong mặt đất, vang tiếng nổ điếc tai chấn động vang vang không dứt. Cùng lúc đó, có một bóng người bị chấn lùi mấy bước đụng vào vách đá. Lục Thiếu Du tựa vào vách tường, khí huyết cuồn cuộn, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên, chết tiệt, mạnh quá. Lục Thiếu Du sờ bàn tay tê dại của mình, Khôi Lỗi Lang Nhân quá mạnh. Khai Sơn trưởng muốn đánh bại tu vi cùng đẳng cấp không khó khăn, nhưng Khôi Lỗi Lang Nhân đỡ nổi trưởng của Lục Thiếu Du thậm chí đẩy lùi, bản thân Khôi Lỗi không bị hao tổn gì.